Chương 201, chính là nàng rồi. Chu Chu chần chờ một chút rồi gật đầu thật mạnh. Nếu có cơ hội, nàng rất sẵn lòng luyện đan cho phần Bích Thấm và Yêu Hồ. Yêu Hồ ngẩng đầu, liếc thấy vẻ mặt bất thiện của Doãn Tử Trường, còn bàn tay Chu Chu đang níu lấy chéo áo hắn, đồng nhiên khỏe môi khẽ nhếch, cười nói, tiểu mỹ nhân, ngươi lại đây, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Chu Chu không nghi ngờ gì, vung áo Doãn Tử Trường ra, bước đến. Mặc dù nàng ở chung với Yêu Hồ không lâu, nhưng nàng tin tưởng Yêu Hồ không có ác ý, sẽ không hại nàng. Yêu Hồ thần thần bí bí kể sát vào tai nàng, nói, không cần đối xử quá tốt với tiểu tử kia, nếu không hắn sẽ không biết được ngươi quý giá thế nào. Nói xong nhanh chóng hôn mạnh lên mặt nàng một cái. Chu Chu đột nhiên bị vô lễ, bụng mặt đang muốn kháng nghị, đống thấy hoa mắt, toàn bộ cơ thể mất trọng lượng khuỵu xuống, nửa đường như bị cuốn vào cuồng phong. Nàng khẽ hô một tiếng, nhắm tịt mắt. Chờ cuồng phong biến mất, nàng vẫn ở trong sân động, nhưng phía trước sáng bừng, đó chính là cửa ra. Nàng nhìn quanh, thấy Doãn Tử Trương đứng chờ ở phụ cận, trái tim đang lơ lửng cuối cùng hoàn toàn được hạ xuống. Mấy người trầm mặc ra khỏi sân động, phát hiện vị trí của bọn họ là ở dưới chân núi. Không cần dựa vào truyền tống trận, chỉ giơ tay nhấc chân trong nháy mắt đã chuyển mấy người sống đến nơi khác, không biết Yêu Hồ làm như thế nào. Cơ U Cốc quay sang hỏi Chu Chu, Yêu Hồ có đề cập qua việc phải xử lý mấy người cao tổ sư thế nào không? Chu Chu vào đầu, muội quên hỏi rồi. Doãn Tử Trương lạnh lùng trợn mắt với nàng. Heo đần kia vừa nhìn thấy nam nhân yêu mị một chút là choáng váng hết cả. Chu Chu bị hắn chừng thì hơi chột dạ, liền cúi đầu tỏ vẻ sám hối. Lại không nghĩ Doãn Tử Trương thấy bộ dáng kia của nàng càng khó chịu hơn. Cơ U Cốc nói, đã như vậy, thì chúng ta cũng không thể trở về tiên thành ngay lập tức, nếu không chuyện này khó có thể giải thích, tất cả chúng ta cứ trực tiếp lên đường. Những người khác không dị nghị gì, ngay lập tức thả phi hành pháp bảo ra, bay lên trời, lướt qua núi Điểm Phượng hướng tới Kim Quốc. Chu Chu ngồi trên Bát Vân Thoi nhìn ngọn núi từ từ nhỏ đi rồi biến mất trong tầm mắt, không khỏi có chút xuất thần. Một chuyến này mặc dù không nhận được công pháp truyền thừa hay linh thạch, pháp bảo như mong đợi, nhưng ảnh hưởng với nàng thật sự quá lớn. Nàng biết được nhiều chuyện cũ của mình, cũng tìm được lời giải cho rất nhiều bí ẩn dưới đáy lòng. Nhưng đối mặt tương lai, nàng cảm thấy càng thêm ngơ ngẩn, rốt cuộc nàng nên làm gì bây giờ? Sư phụ đã nói, một khi phong ấn trên người nàng mở ra, cựu nhân lập tức sẽ phát hiện tung tích của nàng. Đối mặt với hoàng tộc nắm trong tay cả đàn quốc, nàng chỉ là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, căn bản không có sức chống cự, lại còn hại đến những người che chở bảo vệ nàng. Nhưng nếu như không giải khai phong ấn, nàng sẽ vẫn giữ mãi tu vi hiện tại, không thể tu luyện. Trừ phi hoàng tộc Đan Quốc vĩnh viễn không phát hiện nàng, nếu không đợi chờ nàng cũng chỉ có một con đường chết. Nàng nghĩ đến to cả đầu, hận không thể bay về núi Thánh Chí hỏi sư phụ nên làm gì bây giờ. Chu Chu cứ như vậy hoảng hốt suốt dọc đường đi. Tiểu Trư được nàng thả ra hóng mát cũng cùng nàng một đức hạnh, ngồi chồm hổm trên Bát Vân Thoi, ngẩng đầu 45 độ, vẻ mặt yêu thương nhìn trời. Một người một heo cũng không phát hiện sắc mặt Doãn Tử Trương càng ngày càng khó coi. Lần đầu tiên trong mấy năm qua Doãn Tử Trương nảy sinh bất an đối với Chu Chu, tâm tình hắn không thể xác định. Rõ ràng người đang ở trước mặt, nhưng giống như cách hắn một bức tường, không thể nhìn thấu. Hắn hoàn toàn không đoán ra nàng đang nghĩ gì. Là vì Yêu Hồ kia sao? Sẽ không. Chu Chu không phải là người dễ dàng bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Nhưng tại sao nàng vừa rời khỏi núi Điểm Phượng thì lại mang vẻ mặt tương tư sầu khổ thế kia? Theo lý mà nói, Doãn Tử Trương cảm thấy Chu Chu tuyệt đối sẽ không đứng núi này trông núi nọ, nhưng trên phương diện tình cảm. Hắn vừa nghĩ tới Yêu Hồ kia có thái độ thân mật mờ ám, nhất là cuối cùng hắn còn dám hôn Chu Chu, tim hắn giống như bị mèo cào, khổ sở không chịu được. Chu Chu, muội tới đây. Rốt cục Doãn Tử Trương không nhịn được. Chu Chu không yên lòng nhìn về hắn, theo thói quen nghe lời, dịch người qua chỗ hắn. Doãn Tử Trương bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng. Dùng sức hôn mạnh lên chỗ vừa bị Yêu Hồ đáng ghét kia chạm qua. Chu Chu căn bản không ngờ được Doãn Tử Trương bỗng nhiên hôn nàng, cả người như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc gần trong gang tấc. Nàng đang nằm mơ sao? Doãn Tử Trương nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia của Chu Chu thì ngưỡng ấy, không chút suy nghĩ lại hôn lên môi nàng một lần nữa. Hai cánh môi chạm nhau. Chu Chu kinh sợ, không phản ứng được gì, chỉ có đôi mắt mở to, trợn trừng Doãn Tử Trương. Tại sao đại ác nhân lại dùng môi đụng môi nàng? Doãn Tử Trương ôm thân thể nho nhỏ cứng ngắc, cũng mở to mắt trừng lại nàng, rốt cục không nhịn được, cười khẽ. Chính là nàng rồi. Chính là nha đầu vừa quê mùa vừa xấu xí, lại ngốc nghếch trì độn. Đúng là Chu Chu của hắn rồi. Cùng trời cuối đất cũng duy chỉ có nàng tín nhiệm hắn vô điều kiện, sẽ vì hắn mà dũng cảm kiên cường, sẽ vì hắn giảo hoạt xảo quyệt, sẽ vì hắn liều mạng, sẽ vì hắn thương tâm khổ sở, sẽ vì hắn nấu cơm vẩy nước quét nhà, canh giữ bên cạnh hắn, bảo vệ hắn cho dù nàng còn sợ hãi hơn. Yếu đuối hơn hắn. Cũng chỉ có nàng, có thể làm cho hắn tin tưởng vô điều kiện, khiến cho hắn vì muốn bảo vệ nàng mà không ngừng cường đại, để cho hắn nguyện ý vì nàng mà mạo hiểm liều mạng, để cho cuộc đời hắn ngoại trừ cừu hận còn có ấm áp và tình yêu. Nhớ tới những cơn ác mộng lúc trước ở huyệt mộ trong lòng đất, lý do để cho hắn kiên trì đến cuối cùng không phải là cừu hận, mà là nàng, tiểu nha đầu vừa không đẹp mắt lại nhát gan, ngu ngốc còn tham lam vô độ. Hắn không rõ từ lúc nào Chu Chu trong sinh mệnh của hắn lại trở nên quan trọng đến vậy. Chỉ biết là hắn vẫn nghĩ sẽ mãi cùng nàng ở chung một chỗ, để nàng vĩnh viễn bình an vui vẻ như lúc này. Hèo ngốc! Doãn Tử Trương lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại, từ từ buông nàng ra. Nhưng Chu Chu vẫn còn trong trạng thái bị sét đánh, một chút phản ứng cũng không có, con ngươi cũng chưa từng động đậy. Mới hôn hai cái đã bị dọa thành như vậy sao? Doãn Tử Trương có chút không vừa ý, đang muốn mở miệng, đống nhiên phía trước truyền đến tiếng kêu to của Đề Thiện Thượng, chúng ta sẽ qua đêm ở cánh rừng phía dưới đó. Lão tứ! Đệ ở trong mộ lâu quá nên choáng váng à, sao lệ mề thế hả? Tiếng gào nhất thời phá vỡ tình cảnh nồng nhiệt trong Bát Vân Thoi, Doãn Tử Trương nhíu mày, điều khiển Bát Vân Thoi đáp xuống sườn núi Đề Thiện Thượng đã chỉ sẵn. Hắn đứng lên, đang muốn kéo Chu Chu cùng tiếp đất. Đông nhiên Chu Chu ôm lấy Tiểu Trư tránh thoát tay của hắn, nhanh như chớp nhảy vào trong bụi cây. Đề Thiện Thượng lần đầu tiên thấy Chu Chu tỏ ra kháng cự Doãn Tử Trương, không nhịn được tò mò hỏi, tiểu sư muội sao vậy? Doãn Tử Trương từ từ thu tay lại, mấp máy môi, quá mót. À. Đề Thiện Thượng bừng tỉnh đại ngộ, quay sang lôi cơ u cốc, vào rừng tìm thức ăn ngon thôi. Tiên sư bà ngoại nó, lao tử một bụng tức giận, phải ăn một bữa để đền bù a. Cơ u cốc nhàn nhạt quét mắt qua Doãn Tử Trương một cái, không nói gì rồi xoay người đi theo Đề Thiện Thượng. Chu Chu ôm Tiểu Trư đứng trong bụi cây nghe câu trả lời kia truyền đến, ngoài lúng túng chính là tức giận. Đại ác nhân kia nói dối không chớp mắt, thật vô lại. Chương 202, rất đổi truy, rất bạo lực. Nghe âm thanh bận rộn của những người khác, Chu Chu sờ sờ khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng, cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình nghĩ gì. Dường như có chút tức giận, rồi lại không nhịn được vui sướng mà mỉm cười, dường như có chút sợ, nhưng trái tim đập như trống dồn tố cáo tâm trạng hưng phấn, trong đấy lòng lại là chút đắc ý ngọt ngào. Nàng ôm lấy Tiểu Trư nửa thật nửa giả oán giận nói, sao vừa rồi ngươi không có phản ứng nào cả thế? Ta bị phi lễ kìa. Cho dù ngươi không thể phóng hỏa đốt hắn, ít ra cũng phải thay ta cắn cho bõ tức chứ. Tiểu Trư vẻ mặt vô tội ụt ịt hai tiếng, cũng không biết là đang sám hối hay là đang biện minh cho sự thất trách của bản thân. Muội đang muốn cắn người nào thế? Tiếng nói của Doãn Tử Trương từ phía sau truyền đến. Một chút khí thế thật vất vả khôi phục được, nhất thời lại rụt về, Chu Chu ấp úng. Sao huynh có thể nghe lén người khác nói chuyện như vậy? Doãn Tử Trương bước lên hai bước, Chu Chu quấn bách, thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy, chẳng qua bỗng nhiên nghĩ đến nàng mới là người bị hại nha. Nàng còn chưa chất vấn tại sao đại ác nhân đột nhiên vô lễ với nàng thì thôi. Đối lý chính là đại ác nhân kia, tại sao nàng phải chạy? Doãn Tử Trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập nước, không nhịn được ánh lên vài tia vui vẻ nơi đáy mắt, đưa tay xoa đầu nàng, Chu Chu, ta muốn ở bên cạnh muội mãi mãi. Còn muội thì sao? Chu Chu từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, rốt cục nói, ta muốn, nhưng mà. Đã muốn rồi lại còn nhưng mà cái gì? Mắt Doãn Tử Trương gần như trợn ngược. Nhưng mà huynh không thể mắng ta là heo nữa, không thể véo thai, gõ đầu ta. Chu Chu lấy hết dũng khí nói điều kiện. Vậy coi như xong rồi. Doãn Tử Trương hừ nói. A, tại sao đại ác nhân có thể như vậy? Chu Chu trợn tròn mắt, nàng dễ bắt nạt vậy sao? Doãn Tử Trương cười rộ lên. Cầm tay nàng nói, đi thôi, bọn đại sư huynh rất nhanh sẽ trở lại rồi, tối nay ta muốn ăn mì gà. Chu Chu không chịu cất bước, nếu máu oán hận nói, cái gì gọi là xong rồi. Ta tính sau này mỗi ngày đều mắng muội là heo, sau này mất hứng sẽ véo thai muội, gõ đầu muội, muội có lá gan thì cũng làm như vậy với ta. Doãn Tử Trương nắm tay nàng phóng khoáng nói. Sau đó chúng ta ở cùng nhau. Doãn Tử Trương mỉm cười. Tốt, được rồi, trong lòng Chu Chu tự an ủi. Chờ sau này ta giải khai phong ấn, huynh cũng đừng hối hận. Hừ hừ, ta còn lợi hại hơn huynh nhiều đấy. Bữa ăn tối rất phong phú, Đề Thiện Thượng cùng Thạch Ánh Lục thần kinh đặc biệt tráng kiện và thô gân nên cũng không cảm thấy gì khác. Còn Cơ U Cốc ngửi ra một chút mùi vị không tầm thường, ánh mắt đảo trên người Doãn Tử Trương cùng với Chu Chu vài vòng, lộ ra nụ cười tỏ vẻ hiểu rõ, cũng không nhiều lời. Sau khi ăn xong, theo lệ lại là thời điểm tổng kết kinh nghiệm. Đề Thiện Thượng lên tiếng đầu tiên. Lão tử thấy việc trộm mộ này thật sự không tốt bằng đánh cướp. Chúng ta rằng có không công mấy ngày, kết quả là chỉ có tiểu tam được chút chỗ tốt. Hừ hừ. Chu Chu nhớ tới lời yêu hồ chủ động giải thích, yêu hồ nói hắn cho các huynh trải nghiệm một cơn ác mộng trong mộ là muốn tốt cho các huynh nếm thử trước một chút công kích của tâm ma, đối với tương lai khi các huynh kết đan có lợi vô cùng lớn.
Gì?
Thật? Nói như vậy hắn cũng không tệ lắm. Đề Thiện Thượng nhất thời hứng thú. Thì ra công kích tâm ma lúc kết đan chính là như vậy. Thật sự rất đáng sợ. Nếu như trong quá trình kết đan đột nhiên gặp công kích như thế đánh vào. Đề Thiện Thượng vừa nghĩ liền phát hiện khả năng kết đan thất bại của mình ít nhất cũng là 5 phần. Khó trách số tu sĩ trúc cơ có thể kết đan thành công lại ít như vậy. Doãn Tử Trương nghe xong cũng trầm mặc. Hắn vẫn cho rằng thiên tư của mình cực cao, kết đan đối với hắn mà nói sẽ thuận lý thành trương, ý chỉ dễ dàng, bây giờ nhìn lại, là mình đã quá ngây thơ tự phụ rồi. Thạch Ánh Lục tâm tư đơn thuần mà kiên định, trong ác mộng cũng phải chịu không ít sợ hãi thống khổ, nhưng mức độ bị tâm ma công kích lại là nhẹ nhất. Vẻ mặt Cơ U Cốc so với Doãn Tử Trương cũng không dễ coi hơn được bao nhiêu. Hắn xưa nay ỷ mình thông minh cơ trí, kinh nghiệm ở điểm Phượng Sơn lần này lại làm cho hắn thầm kinh hãi. Vấn đề của hắn chính là ở trên hai chữ thông minh này, hắn lúc nào cũng suy nghĩ vấn đề quá phức tạp, lo nghĩ quá nặng. Đây đúng là chướng ngại lớn nhất trên con đường tu tiên của hắn. So với mấy đồng môn, hắn rộng rãi không bằng Đề Thiện Thượng, thuần túy không bằng Thạch Ánh Lục, kiên nghị không bằng Doãn Tử Trương, còn vẫn luôn tự cho là thông minh, âm thầm tự đắc, may là sớm được trải qua trận ảo mộng ma luyện này. Nếu không tu vi sẽ chỉ có thể dừng bước tại kết đan kỳ thôi. Chúng ta quả thật nên tạ ơn yêu hồ kia. Cơ U Cốc thành tâm thành ý nói. Thạch Ánh Lục dương mắt, vừa lúc bắt gặp vẻ mặt vặn vẹo quấn quýt của Đề Thiện Thượng, kỳ quái nói, đại sư huynh làm sao vậy? Lao tử nhớ tới cơn ác mộng kia, thật là đáng sợ. Đề Thiện Thượng giơ tay lên lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Huynh mơ thấy cái gì? Thạch Ánh Lục hỏi. Mấy người khác cũng tò mò nhìn sang. Vẻ mặt Đề Thiện Thượng lúng túng, lắc đầu, không có gì. Cơ U Cốc chân thành nói, đại sư huynh, nói ra cho mọi người nghiên cứu kỹ một phen. Nói không chừng có thể hoàn toàn trừ đi tâm ma của huynh. Lao tử có thể nói, nhưng không cho các ngươi cười lại càng không được mắng lao tử hạ lưu vô sỉ. Đề Thiện Thượng nghiến răng nghiến lợi. Bốn sư đệ sư muội vẻ mặt nghiêm túc nhất loạt gật đầu. Lao tử mơ thấy ta kết anh thành công, cảm giác kia thật hưng phấn không chịu được. Kết anh thành công, lao tử tẩy tinh phạt thủy, cải tạo thân thể một phen. Cuối cùng cũng không cần làm tiểu hài tử xấu xí nữa. Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, những từ kia dường như được sinh ra cho lao tử. Ta vừa ra khỏi cửa, hô to muốn tìm mỹ nữ tu sĩ làm đạo lữ. Ứng cử viên đứng xếp hàng từ ngoài cửa đến tận chân núi ứng bảng cũng chưa hết. Ha ha ha. Đề Thiện Thượng bắt đầu nói đến một đoạn ngắn trong ảo ngộng, hưng phấn đến hoa tay múa chân, thiếu chút nữa là ngửa mặt lên trời cười dài. Mấy sư đệ sư muội đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt biểu đạt chỉ có 6 chữ, ngươi chỉ theo đuổi cái này. Đề Thiện Thượng nghĩ tới trong ngộng đang thoải mái không dứt, tự động bơ đi vẻ mặt khinh bỉ của bọn họ, tiếp tục nói. Lao tử một hơi chọn lấy 18 mỹ nhân bộ dáng trong veo như nước, vóc người linh lung bay bổng, lệnh cho các nàng cởi quần áo ra xếp thành một hàng nằm trên giường chờ Lao tử động thủ. Đang lúc Lao tử cởi quần áo ra. Lao tử trần chuồng biến trở về bộ dạng quỷ quái này. Đề Thiện Thượng nói tới đây, khuôn mặt tiên đồng nhỏ nhắn nhăn thành một đống, cả người run run, có thể thấy được cơn ác mộng này đã kích hắn như thế nào. Bốn sư đệ sư muội nhìn nhau, Thạch Ánh Lục mặt đỏ tới mang thai, mắng đầu tiên, hạ lưu. Chu Chu phụ họa theo đuôi, vô sỉ. Doãn Tử Trương khinh thường, hèn mọn. Cơ U Cốc thở dài tổng kết, đại sư huynh. Huynh thật sự quá hạ lưu, hèn mọn, vô sỉ. Ê hê hê. Là các ngươi bắt Lao Tử nói. Lao Tử cũng thấy các đệ cao thượng được đến bao nhiêu. Kể xong rồi không cho mắng Lao Tử hạ lưu vô sỉ, các đệ có còn chữ tín hay không? Lão nhị. Đến lượt đệ nói. Chương 203, hết đạn cạn gạo. Cơ U Cốc nghiêm mặt nói. Nghe đại sư huynh kể thì tâm ma trong lòng huynh quả thực là sâu nhất. Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau, dù kể ra cũng khó có thể so sánh, tối nay đến đây là ngừng thôi. Trời không còn sớm, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Đề Thiện Thượng quét qua gương mặt đang nhịn cười của các sư đệ sư muội, mới phát hiện việc các Cơ U Cốc vừa làm, dẫn đến nhảy nhảy về phía trước, một tay chỉ vào Cơ U Cốc nghe răng trợn mắt nói, muốn tu luyện có phải không? Lao tử cho đệ luyện thể trước. Cái gọi là luyện thể. Chính là thông qua những thủ đoạn cực đoan để cường kiện thân thể, đối với Đề Thiện Thượng mà nói, phương pháp luyện thể tốt nhất cho sư đệ chính là đánh cho hắn một bữa tơi bời. Hai người chạy ra ngoài bìa rừng quyết đấu. Thạch Ánh Lục cầm Huyễn Mị Đại Pháp mà yêu hồ đưa cho ngồi một chỗ, tính tọa tu luyện. Doãn Tử Trương định chui vào một hang đá lớn để luyện công, nhưng vẫn chần chờ chưa vào luôn. Hắn duỗi tay, sờ sờ mặt Chu Chu, nói, nhìn ta làm cái gì? Nghỉ ngơi sớm đi. A, Chu Chu có chút thất vọng. Nàng cho là Doãn Tử Trương sẽ kể cho nàng về cơn ác mộng hắn gặp trong Hoàng Lăng Cơ. Dường như Doãn Tử Trương nhìn thấu tâm tư của nàng, trầm mặc trong chốc lát nói, chuyện của ta cuối cùng rồi cũng sẽ kể hết cho muội. Đều là chuyện đã qua, huynh không cần phải khó chịu về chúng nữa. Chu Chu nhớ tới cảnh Doãn Tử Trương nhắm mắt rơi lệ thì lại đau lòng một phen. Doãn Tử Trương ngừ một tiếng, ổn định tâm thần, tiến vào hang đá tu luyện. Lợi ích của Huyễn Mị Đại Pháp đối với Thạch Ánh Lục lớn hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Huyễn Mị yêu hồ không hổ là tộc am hiểu ảo thuật nhất trên đại lục Tấn Tiềm. Bản lĩnh xuất chúng của Thạch Ánh Lục là do có chứa một ít huyết mạch của tộc hồ ly cho nên nàng ấy tu luyện là thích hợp nhất, lại càng tăng thêm sức mạnh. Yêu thú đạt tới cấp 5 trở lên là có thể có ý thức tu luyện, xem được công pháp, cho nên công pháp của bọn hắn cũng nhiều vô cùng. Trải qua vô số thí nghiệm, chẳng những đơn giản dễ hiểu, hơn nữa uy lực cực lớn, hạn chế duy nhất là ở trên huyết thống. Ở điểm này, bởi vì trên người Thạch Ánh Lục có một chút huyết mạch tộc, hồ ly cho dù tu luyện thế nào đi nữa nhưng thiên tư có hạn. Chẳng qua ngay cả như vậy, lấy ngộ tính của nàng, vận dụng ảo thuật đối phó với tu sĩ đồng cấp cũng dư giả, trong thực chiến, chỉ cần có thể khiến cho địch nhân thất thần chốc lát, cũng đủ để quyết định thắng bại. Mấy tháng sau khi nàng tu luyện Huyễn Mị Đại Pháp, ngay cả hai người để thiện thượng, Doãn Tử Trương am hiểu công kích cũng sợ phải đối chiến cùng Thạch Ánh Lục. Những huyễn pháp lệnh xuất kỳ bất ý, bất ngờ, kia khiến người khó lòng phòng bị, quả thực muốn chết. Cơ U Cốc am hiểu trận pháp phòng ngự, phối hợp cùng công kích ở khoảng cách xa, nên vẫn còn có lực đánh một trận với Thạch Ánh Lục. Đề thiện thượng hiến kê cho Thạch Ánh Lục, đối phó với loại rùa đen như lão nhị, quang ảo thuật không đủ, phải cộng thêm mỹ thuật. Muội suy nghĩ một chút, lúc cặp mắt câu hồn của yêu hồ kia đảo qua, muội và Chu Chu đều nhìn đăm đăm, bỏ quên cả lão nhị cùng với lão tứ. Muội muốn đối phó lão nhị cứ dùng một chiêu này, hắc hắc hắc. Sợ rằng hắn sẽ chảy máu mũi mà chết. Hắn nói xong lời này, Thạch Ánh Lục mặt đỏ bừng, lại đồng thời đắc tội hai sư đệ. Suýt nữa ngay tại chỗ xảy ra một trận 2-1. Cơ U Cốc không thể không thừa nhận lời của hắn nói có một chút đạo lý. Nhưng vẫn lén nghiêm nghị cảnh cáo Thạch Ánh Lục, không tới lúc sống chết cận kề, không thể thi triển mỹ thuật với nam nhân khác. Bọn họ vừa du lịch xung quanh, vừa cẩn thận lưu ý tin tức Long Cốt Tinh La Bàn, trong nháy mắt đã đi gần 2 năm. Nhìn chung đường có thể nói rất thuận lợi, cũng có thể nói rất không thuận lợi. Trên đường không gặp trắc trở gì, nhờ năng lực dò đường cường đại của Chu Chu cũng không gặp đối thủ quá lợi hại. Nhưng lại dò không được nửa điểm tin tức liên quan đến Long Cốt Tinh La Bàn. Ngược lại ở Tây Phương Ngũ Quốc sông Sáo gặt hái được chút tiếng tăm, nhưng cái danh tiếng này thực sự không dễ nghe. Bởi vì bọn họ yêu thích Nhật Hành Nhất Thiện, khiến cho ở nơi này ngắn ngủn 2 năm, đã gây dựng được danh tiếng đệ nhất đạo phỉ, cấp của thổ phỉ cười mịn, ở nơi đây. Bọn họ không muốn lưu lại hậu hoạn, mỗi lần đều rất cẩn thận che giấu dung mạo của mình, cộng thêm ảo thuật của Thạch Ánh Lục, rất nhiều đạo phỉ bị bọn họ đen ăn đen đều không thể biết được diện mạo thật của bọn hắn. Có thể nói là nhiều lần đắc thủ không có trận thua. Nhưng bọn hắn làm việc có phương thức rõ ràng vô cùng, chỉ cần không chủ động gây sự với bọn họ, họ sẽ không động thủ cướp bóc. Đối với những tu sĩ không có tư tưởng lệch lạc tự nhiên vô hại, thậm chí vỗ tay khen hay, nhưng còn một số tu sĩ tu luyện dựa vào đánh cướp đan dược linh thạch lại hận thấu bọn họ, ngầm đặt cho bọn hắn tước hiệu tà phỉ. Cái danh hiệu này rơi trong thai vào đề thiện thượng, không cho là nhục ngược lại còn thấy vẻ vang, chữ tà này kêu rất hay, lão tử thích. Nhưng mà những tiểu tặc này đúng là không có văn hóa, lão tử đây rõ ràng là hiệp đạo, tên trộm nghĩa hiệp. Nổi danh không nhất định là chuyện tốt, bởi vì danh tiếng tà phỉ càng phát ra vang dội, tu sĩ cướp bóc cũng bắt đầu làm việc cẩn thận hơn, trước lúc động thủ cũng theo dõi một phen, dê béo qua yếu bọn họ ngược lại sẽ không hạ thủ, khiến cho cơ hội hành thiện của đề thiện thượng càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy không được. Đề thiện thượng hướng mấy sư đệ sư muội nổi giận. Chu Chu lùa theo, đúng. Không được. Đại sư huynh. Chúng ta phải thay đổi địa bàn rồi. Đổi lại địa bàn cũng vô dụng, danh tiếng chúng ta quá vang, Tây Phương Ngũ Quốc này, đổi đến đâu cũng là cái tình hình như thế này thôi. Đề thiện thượng tự luyến cùng với sầu não. Ta không phải có ý này. Đại sư huynh, linh dược, đan dược chúng ta mang đi đã sớm dùng hết rồi, ta nhờ Liên Minh Ngũ Quốc cùng với người của Tụ Bảo Lâu hỗ trợ tìm nguyên liệu. Dược liệu được mang tới càng ngày càng có hạn. Linh dược ở Tây Phương Ngũ Quốc quả thật quá ít, hơn nữa thật đắt. Ta vừa rồi nhìn qua một chút, linh dược trên tay ít vô cùng, ta đã không còn đủ để luyện đan nữa rồi. Chu Chu quấn quýt nói. Gì? Chẳng những đề thiện thượng biến sắc, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Trương cũng nhíu mày. Kể từ khi biết Chu Chu, mấy người bọn họ đều đã quen coi đan dược như kẹo đường mà ăn. Ăn vào cũng đều là đan dược phẩm chất thượng đẳng, dược lực cường đại mà ít đan độc. Có thể nói trong thiên hạ, trừ vài nhân sĩ đan quốc có đặc quyền, không còn người nào có thể có điều kiện tốt như bọn họ. Bây giờ nghe thấy đã cạn nguyên liệu điều chế đan dược rồi, kinh hách thật không nhỏ. Khó trách luyện đan sư ở Tây Phương Ngũ Quốc lại ít như vậy linh dược tam phẩm tứ phẩm mà thôi, thế nhưng cũng không có. Lão nhị, để nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đề thiện thượng nóng nảy. Chu Chu nhìn hắn nói mà không biết ngượng, cái gì gọi là linh dược tam phẩm tứ phẩm mà thôi. Như nàng chứng kiến, phần lớn tu sĩ trúc cơ kỳ ở Tây Phương Ngũ Quốc cũng chỉ có thể được ăn đan dược nhất phẩm nhị phẩm phối hợp tu luyện, linh dược tam phẩm tứ phẩm sẽ làm cho người khác giận xôi, tùy tiện một chút cũng có thể ở Tây Phương Ngũ Quốc bán ra với giá trên trời. Luyện chế đan dược lại càng thật là ít ỏi. Nếu như không phải là có liên minh ngũ quốc cung phụng thì hơn một năm trước bọn họ đã cạn hết nguyên liệu rồi. Những tu sĩ khác hận không có được một quả đan dược để tiết kiệm chia ra mấy phần, bọn họ nơi này một miệng cũng đã dùng hết mấy viên, cộng thêm gần như ngày ngày như thế. Lượng tiêu hao của một người cũng đã hơn vài chục tu sĩ bình thường. Có thể chống đỡ được đến hiện tại mới đạn tận lương tuyệt, hết đạn cạn gạo, thật rất không dễ dàng. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ hướng về cơ ưu cốc. Chương 204, áo gấm về nhà. Cơ ưu cốc trầm ngâm chốc lát nói, hai năm qua, chúng ta gần như đã đi khắp Tây Phương Ngũ Quốc, nhưng tin tức Long Cốt Tinh La Bản đến nay đều không dò thăm được. Chúng ta quả thật nên đổi lại địa bàn. Thuận đường về môn phái một chuyến. Linh thạch trên người chúng ta nhiều quá, tất cả đưa cho những chi nhánh của tụ bảo lâu, thay chúng ta mua linh dược đưa đến chi nhánh ở phần thành đi. Mấy ngày gần đây ta có cảm giác có vẻ như tu vi sắp đột phá, chúng ta bên ngoài đi lại một năm, cũng nên tìm một chỗ tinh tu. Đề nghị này cũng hợp với tâm ý mọi người, nên tất cả mọi người đều đồng ý. Mấy người đem tất cả đan dược cá nhân lấy ra nhìn là một lượt, nhẩm tính từ nơi đó về phái thanh chi cần khá nhiều thời gian, sắc mặt đều có chút khó coi. Lượng chữ hàng này, sẽ phải ăn mặc tiết kiệm rồi. Đề thiện thượng lẩm bẩm, lâu lắm rồi lão tử mới phải tiết kiệm như thế này. Chúng ta phải cảm ơn Chu Chu. Nếu như không có muội ấy thì một năm chúng ta cũng chưa chắc có thể ăn mấy viên đan dược đây. Trong lòng Thạch Ánh Lục tràn đầy cảm xúc nói. Trước đây, bọn họ ở phái thánh trí là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh Tổ Sư, trừ kết đan trưởng lão, họ được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nhưng mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể nhận được 10 viên đan dược, không đủ cho bọn họ 2-3 ngày ăn như hiện tại, chứ đừng nói là phẩm chất cấp bậc kia, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Tu vi của bọn họ có tiến bộ to lớn giống như lần này, Chu Chu thực không thẹn với danh xưng đại công thần. Chu Chu được mọi người tuyên dương, có chút ngại ngùng. Doãn Tử Trương đưa tay xoa đầu nàng nói. Trở lại phái thánh trí thì muội cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi, không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Hắn vẫn biết trong lòng Chu Chu thích cuộc sống an ổn yên tĩnh. Chẳng qua con đường trước mắt của hai người thực sự quá hung hiểm, phải quyết tâm ép nàng học đối mặt. Trong hai năm qua mỗi ngày trôi qua đều quá khẩn trương kích thích, cũng chưa từng tĩnh tâm lại, kể cho Chu Chu quá khứ của mình. Trở lại phái thánh trí của bọn hắn, vừa lúc có thể làm rõ tất cả chuyện một lần. Những người khác đối với thái độ thân mật mờ ám của bọn họ đã nhìn quen rồi. Trên thực tế Chu Chu trừ tướng mạo, những phương diện khác đều rất hợp Doãn Tử Trương. Ba sư huynh sư tỷ tự làm ra tam đường hội thẩm, nghiêm nghị cảnh cáo Doãn Tử Trương, nếu như sau này dám chơi trò bội tình bạc nghĩa với Chu Chu thì bọn họ sẽ liên thủ giết hắn. Doãn Tử Trương đối mặt với đe dọa không chút khách khí như vậy, lần đầu tiên không phản đối, chỉ bình tĩnh gật gật đầu, biết rồi. Người ngạo mạn này cũng có thời điểm thành thật như thế, bọn đề thiện thượng ngầm ngạc nhiên, nhưng cũng thầm thay Chu Chu vui mừng. Cho nên quan hệ tình lữ của hai người cứ như vậy định xuống. Đã xác định đường về, mọi người không trì hoãn nữa. Sáng sớm ngày kế liền lên đường, hướng Tây Nam mà đi. Lần này đường về may mắn vừa lúc không có gió lớn cùng sự hoành hành của Thiết Trảo Ma Điêu, họ có thể dùng phi hành pháp bảo lên đường. Trên đường mặc dù đạo phỉ không ít nhưng bọn hắn đối với mấy cái này đã sớm quá quen thuộc. Đánh thắng được liền đoạt, đánh không lại thì tránh đi, chỉ tốn nửa tháng liền lướt qua núi Huyền Vũ trở lại phần thành. Trên đường bọn họ từng đến Hàn Đàm định lấy một chút về luyện công. Lại phát hiện công dụng Hàn Đàm rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, xem ra không có băng quý linh thạch ở đáy đầm, những thứ nước hồ này qua 8 năm 10 năm nữa sẽ giống như nước suối bình thường thôi. Bọn họ rời đi hơn 2 năm, người tụ bảo lâu vẫn đưa tin tức bọn họ về phái thanh trí. Bởi vì bọn họ hành tung bất định, chỉ có thể tình cờ nghe ngóng được tin tức phái thanh trí. Phồn Kiếm Tông quả nhiên không cam lòng buông tha cho phái thanh trí. Những năm gần đây dở đủ các loại thủ đoạn. Ý đồ khiến cho phái thanh trí một lần nữa quy phục dưới trướng. Phái thanh trí bên này dựa vào Tấn Bảo Tông cùng với Tế Lập Tông ủng hộ, song phương lâm vào thế giằng co. Bọn họ một bên không muốn mất đi cơ nghiệp kinh doanh nhiều năm của phái, nhất là dược điển cổ tu sĩ lưu lại trên đỉnh ứng bảng, một bên không muốn bức bách quá gấp khiến cho cá chết lưới rách, cuối cùng thiên tân vạn khổ thành công cốc, cho nên tạm thời coi như khắc chế, cũng không phát sinh xung đột ác liệt gì. Nhóm người để thiện thượng vào đến phần thành, nhìn khung cảnh quen thuộc, cũng nhịn không được đều mỉm cười. Rốt cục trở lại địa bàn của mình rồi, không cần thời thời khắc khắc cảnh giác đả kích ngấm ngầm hay công khai. Sư môn, thân nhân của bọn hắn đều tại nơi này, có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Bọn họ quyết định trở lại đột ngột, có lòng muốn cho sư phụ một kinh hỉ, nên cố ý không cho phi kiếm truyền thư thông báo trước. Mấy người cũng không mặc đồng phục phái thanh trí. Vừa đổi tướng mạo lại che kín tu vi, đi trên đường người khác cũng chỉ cho là tu sĩ luyện khí kỳ bình thường. Mấy người tính toán tới tụ bảo lâu lấy linh dược trước, sau đó mới trở về núi thanh trí. Bọn họ hành thiện 2 năm có thừa, trên người cái gì cũng ít, chỉ có linh thạch hoàn toàn không thiếu. Hơn nữa bọn họ cần số lượng linh dược quá lớn, đoán chừng tụ bảo lâu cũng cần một thời gian ngắn mới có thể góp đủ. Chẳng qua chỉ cần bọn họ trở lại phái thanh trí, chữ hàng ở sư môn cũng đủ bọn họ chống đỡ một chút. Chi nhánh tụ bảo lâu vẫn đứng sừng sững ở chỗ cũ, đông như chảy hội, sinh ý tốt vô cùng. Bên cạnh là công phường của phái thống trướng nhưng lại vắng lạnh hơn không ít. Nghĩ đến những năm này cuộc sống của phái thống trướng cũng không tốt mấy. Đề thiện thượng ngẩng đầu đỡ ngực mang theo một đám sư đệ sư muội đi vào tụ bảo lâu. Kim bài trên tay quơ quơ trước mặt trưởng quỹ, nói, cựu lão huynh, tiếu lão huynh có ở đó hay không à? Nói với hắn, lão bằng hưu tới cửa đưa tiền đây. Trưởng quỹ vừa thấy kim bài này, ngay lập tức mặt sắc nghiêm chỉnh, cung kính nói, mấy vị mời vào bên trong chờ một chút, tiểu nhân lập tức thông báo với quản sự. Có thể cầm kim bài tụ bảo lâu cũng là khách quý. Nếu như không phải quan hệ thân cận cùng Tấn Bảo Tông chính là có ít nhất trên 100 vạn linh thạch ở tụ bảo lâu. Trong điếm, những người khác nhìn thấy một màn như vậy. Rồi rít nhìn để thiện thượng với ánh mắt hâm mộ, đồng thời cũng âm thầm kỳ quái, tại sao một tiểu hài tử luyện khí kỳ có thể có kim bài tụ bảo lâu, còn cùng hai vị đại quản sự trúc cơ hậu kỳ xưng huynh gọi đệ, đệ tử nhà ai kiêu ngạo như vậy. Để thiện thượng vô cùng hưởng thụ loại hâm mộ đố kỵ này, hồi lâu sau mới cùng các sư đệ sư muội vào trong phòng khách quý. Lúc trước rời đi phần thành, cựu bảo dương cho bọn hắn kim bài, thật ra là nể mặt phái thanh trí cùng với thầy trò Chu Chu. Chẳng qua hôm nay mỗi cái kim bài trên tay 5 người để thiện thượng bên trong còn có không dưới 100 vạn linh thạch. Kể cả không có quan hệ với phái thanh trí, cũng đã có thể trở thành khách quý của tụ bảo lâu rồi. Nếu như không phải là linh dược ở Tây Phương Ngũ Quốc quá quý hiếm mà bọn họ lại vung tay quá chán, mua rất nhiều tài liệu luyện khí cùng với khoáng thạch vân vân, đoán chừng gửi ngân hàng sẽ không dừng lại ở những con số này. Cựu Bảo Dương rất nhanh đã đến. Hai bên xa cách hơn 2 năm, nay gặp lại thật vui mừng. Hơn nữa chuyện Chu Chu thắng ở đại hội luyện đan sư, trở thành trưởng lão danh dự ở Tây Phương Ngũ Quốc hai người sớm đã nghe nói, đối với Chu Chu lại càng phá lệ khách khí. Hai bên đang nói xong vui vẻ, Tiếu Sái Ca bỗng nhiên chạy vào với vẻ mặt vô cùng lo lắng, nói, phái thánh trí xảy ra chuyện. Cựu sư huynh nhanh đi mời sư thúc, ta đi báo cho người tế lập tông. Chương 205, trả thù. Tiếu Sái Ca vừa ngẩng đầu lại phát hiện đám người đề thiện thượng, vô cùng bất ngờ, các ngươi trở lại rồi. Vừa lúc mau trở lại phái thanh trí xem một chút đi, chẳng biết tại sao người Đan Quốc cũng lại nhìn chằm chằm vào phái thanh trí. Đề thiện thượng thất kinh. Chỉ có Doan Tử Trương biết được chuyện tình của Chu Chu nên họ nghĩ được xa hơn các sư huynh sư tỷ khác nhiều. Chu Chu buộc mình phải tỉnh táo lại. Chẳng lẽ người Đan Quốc phát hiện ra nàng? Khả năng này không lớn. Lần duy nhất nàng bại lộ thân phận là khi tham gia đại hội luyện đan sư ở Tây Phương Ngũ Quốc, đó đã là chuyện của 2 năm trước. Từ đó nàng vẫn hết sức điệu thấp, khiêm tốn, giữ mình. Cùng các sư huynh sư tỷ du lịch chung quanh, thỉnh thoảng tiếp xúc với người Tây Phương Ngũ Quốc, cũng chỉ để nhờ bọn họ tìm kiếm linh dược mà thôi. Việc này rất bình thường, không có gì khiến người hoài nghi. Nếu người Đan Quốc nghi ngờ, ngay khi đó đã tìm tới cửa rồi, sẽ không kéo dài tới hiện tại. Vậy việc kia là vì duyên cớ gì đây? Doan Tử Trương nhẹ nhàng cầm tay nàng, an ủi, đừng sợ. Chu Chu nhẹ giọng, sư phụ, Bùi sư huynh, Bảo sư huynh, đại sư phụ đều ở đó, ta muốn trở về xem một chút. Đại đa số mọi người phái thanh trí đều rất tốt đối với nàng. Trong lòng nàng đã coi nơi đó như nhà mình, nàng không thể xoay người bỏ chạy khi người nhà gặp chuyện không may. Như vậy cho dù nàng bình yên vô sự, ngày đêm cũng sẽ bị áy náy hối hận hành hạ tới chết. Ta sẽ ở bên cạnh muội. Doãn Tử Trương nắm chặt tay nàng, hai người đều trầm mặc. Tiếu Sái Ca vừa từ bên ngoài trở lại, mang đến phi kiếm truyền thư của phái thanh trí, lập tức đến đây báo cho Cựu Bảo Dương. Không nghĩ tới trùng hợp đụng phải mấy người đề thiện thượng đi lịch lãm mấy năm chưa về. Cựu Bảo Dương cũng không nhiều lời, vội vã, ta đi mời sư thúc. Vừa nói vừa chạy thẳng ra ngoài. Thời gian cấp bách, Tiếu Sái Ca cũng không nói tỉ mỉ, đưa phong thư vừa lấy được cho đề thiện thượng, nói, các ngươi đi trước một bước, ta đi tìm người tế lập tông. Những chuyện xảy ra gần đây của phái thanh trí các người còn chưa biết rõ, không nên manh động. Đề thiện thượng thấy người ngoài lại lo nghĩ cho chuyện phái mình như vậy, trong lòng vừa cảm kích vừa lo lắng. Ngay lập tức gật đầu tạ ơn, mọi người thả ra phi hành pháp bảo, vận hết tốc lực hướng tới phái thanh trí. Núi thanh trí cách phần thành khá xa. 5 người một đường gấp rút bay như thế mà lúc về tới cửa đã là gần 1 canh giờ sau. Bên ngoài sơn môn là một đống hỗn độn, khắp nơi lửa cháy bừng bừng, đầy dấu vết bị đốt đen thui, không ít đệ tử hoặc bị thương hoặc đã chết, nằm la liệt trên mặt đất. Có một vài đệ tử đang bận rộn cứu trị cho, còn một số thì hì hục chuyển thi thể các đệ tử sang một bên. Giỏi về dụng hỏa chính là đặc tính của bọn người Đan Quốc. Mấy người vừa đáp xuống đất thì đã bị các đệ tử tiến lên vây lại. Xa cách lâu ngày giờ gặp nhau lại chẳng quan tâm cao hứng, chỉ tranh nhau kể về sự việc xảy ra hôm nay. Thì ra là bọn họ đến hơi muộn rồi. Luyện đan sư thất phẩm Đan Quốc Chỉ Tha Diệu mang theo nguyên anh tổ sư tông môn Ti Biện Thái, không nói hai lời xông thẳng sân môn, đả thương đánh chết không ít đệ tử. Chỉ Tha Diệu tuyên bố là muốn báo thù cho đệ tử Thái Biện. Hiện tại mọi người đều ở trên đỉnh Ứng Bảng. Trường môn cùng các trưởng lão đều qua đó rồi, cũng không biết tình hình hiện tại như thế nào. Chu Chu thấy thế, trong lòng buông lỏng. Không phải là biết thân phận nàng rồi đến đây gây sự là tốt rồi. Chẳng qua chuyện này dù gì nàng cũng không thoát được quan hệ. Không biết sư phụ ra sao rồi. Chỉ Tha Diệu này nhằm vào hai thầy trò bọn họ mà tới, hôm nay chuyện này sợ cũng không cách nào kết thúc dễ dàng. Trên đỉnh Ứng Bảng, Tư Biện Thái đang giằng co cùng mấy người Vưu Thiên Nhận. Trịnh Quyền ngồi đối diện với Chỉ Tha Diệu, trước mặt mỗi người là một đan đỉnh, liệt hỏa hứng hực, dường như là đang so đấu thuật luyện đan. Tư Biện Thái cười lạnh, luyện đan sư lục phẩm đỉnh thì như thế nào? Trịnh Quyền thua sẽ bị phế bỏ. Hắn phế đi, ta xem các ngươi còn tiếp tục lớn lối thế nào. Vưu Thiên Nhận giận tái mặt, nói, lần trước Thái Biện tỉ thí cùng Chu Chu, các ngươi luôn miệng nói sinh tử do trời định. Nhưng bây giờ lại dẫn người tới giết hại người đồng tông, quả thực cực kỳ vô sỉ. Tu vi địa vị ngươi cao như vậy làm ra chuyện như này mà cũng không sợ mất mặt. Tư Biện Thái hừ lạnh, là sư phụ Thái Biện không muốn từ bỏ ý đồ, cùng lão phu nào có quan hệ gì đâu. Đồng tông. Ha ha, giờ lại biết đồng tông rồi ư. Từ trước tới nay, không phải các ngươi một lòng muốn hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với tông môn sao. Lúc mấy người Chu Chu chạy tới, hai bên đang tranh chấp bất phân cao thấp, liền cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Vưu Thiên Nhận hoàn toàn không nghĩ tới mấy đệ tử đắc ý của mình sẽ về đúng lúc này, nhất thời bách vị tạp trần, cảm xúc rối bời. Tư Biện Thái thấy bọn hắn liền nhớ tới mấy năm trước Tiền Tấu và Thái Biện bị hai người Thạch Ánh Lục, Chu Chu đánh cho trọng thương thảm bại. Khiến cho hắn khi trở lại tông môn phải chịu bao ánh mắt châm chọc, nhất thời lại càng hận đến nghiến răng. Chẳng qua mới chỉ mấy năm không thấy, Vưu Thiên Nhận thấy mấy đệ tử tu vi rất có tiến bộ. Ba nam đệ tử xem ra đã mơ hồ có dấu hiệu tấn nhập trúc cơ hậu kỳ, mà Thạch Ánh Lục cũng đã tấn nhập trúc cơ trung kỳ, Chu Chu vẫn là bộ dáng kia. Chẳng qua Vưu Thiên Nhận cũng biết, chỉ cần nàng thả ra linh thú tiểu chư kia, thì toàn bộ nơi này, kể cả ông cũng phải đau đầu. Vưu Thiên Nhận lời nói đầy một bụng lại nghẹn ở cổ họng, đưa tay vô vô vai mấy đệ tử, chỉ nói một câu, tốt, tốt lắm. Các con trở lại là tốt rồi. Chu Chu nhìn sư phụ bên kia, trong lòng sốt ruột không thôi. Bảo Pháp Hổ kéo nàng qua, nói, Tư Biện Thái mang theo luyện đan sư thất phẩm này, nói là sư phụ Thái Biện, muốn thay đổi nhi báo thủ, ép Trịnh sư huynh cùng hắn tỉ thí thuật luyện đan. Nếu như Trịnh sư huynh thắng thì chuyện lúc trước liền xí xóa. Nếu như Trịnh sư huynh thua, sẽ phải phế đi toàn bộ công pháp của Trịnh sư huynh. Luyện đan sư thất phẩm khiêu chiến luyện đan sư lục phẩm, đây căn bản là không công bằng. Nhưng Tư Biện Thái và Chỉ Tha Diệu đều là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, bọn họ rạch mặt muốn lấy mạnh hiếp yếu. Phái Thánh Chí chỉ có một Nguyên Anh tổ sư là Vưu Thiên Nhận, thì làm sao có thể đối kháng được. Trong lòng Chu Chu thực vội. Nàng biết khoảng cách của sư phụ tới luyện đan sư thất phẩm, chẳng qua chỉ kém một chút pháp lực tu vi. Lúc trước bởi vì ông tham công liều lĩnh, hấp thu hỏa thú nào đó khiến cho người bị thương nặng, còn buộc phải trái lương tâm đi tìm nữ nhân tiết hỏa, như vậy tâm cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Kết quả là vẫn chỉ dừng lại ở kết đan hậu kỳ. Mà để trở thành luyện đan sư thất phẩm, đầu tiên phải thành công kết anh. Năng lực khống chế mùi lửa và linh dược của tu sĩ Nguyên Anh không phải là việc tu sĩ kết đan kỳ có thể sánh bằng. Đây là chênh lệch lớn nhất giữa luyện đan sư lục phẩm và thất phẩm. Chỉ cần nhìn là biết rõ tỉ thí này không công bằng, nhưng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có biện pháp nào. Nàng miễn cưỡng tính hạ tâm thần, lại nghe Cơ Ú Cốc nói với Bảo Pháp Hổ, chúc mừng Bảo Sư Huynh kết đan thành công. Chu Chu mới vừa rồi căn bản không chú ý tới Bảo Pháp Hổ. Nghe vậy liền vội quay sang nhìn, quả nhiên hơn 2 năm không thấy, Bảo Pháp Hổ đã chân chính trở thành trưởng lão kết đan, một thân áo bào cũng đổi thành kiểu dáng của trưởng lão. Chúc mừng Bảo Sư Huynh. Nếu như không phải là dưới tình huống như thế này, Chu Chu nhất định sẽ càng thêm vui mừng. Bảo Pháp Hổ mỉm cười, có sư muội thay ta trừ đi bệnh hoạn ngày xưa, lại còn lưu lại nhiều đan dược như vậy, nếu Sư Huynh không có tăng tiến, thực sự là không còn mặt mũi gặp người rồi. Lời này của hắn là phát ra từ trong lòng. Nếu không phải có Chu Chu biến lý luận của Bùi Cốc thành thực tế, làm ra đồ ăn có thể giúp hắn điều trị tốt thân thể, trước khi rời đi phái thánh chí còn thay hắn luyện chế riêng rất nhiều đan dược thượng phẩm, chỉ sợ bây giờ hắn còn đang út mặt vào tường trong động phủ mà ăn năn hối hận, căn bản không thể nào trở thành trưởng lão kết đan chấp trưởng cả một núi. Chu Chu bình tĩnh nhìn Trịnh Quyền phía xa xa đang tập trung tinh thần luyện chế đan dược, trong lòng lặng lẽ mặc niệm, sư phụ, người nhất định phải thắng nha. Chương 206, Sư phụ uy vũ. Ngày thường Trịnh Quyền cũng chưa từng luyện đan trước mặt người khác, chỉ có lúc Chu Chu thảo luận thuật luyện đan với ông thì mới vô tình thấy được bản lĩnh của ông mà thôi. Phải nói rằng ông là luyện đan sư lợi hại nhất mà Chu Chu đã gặp, vô luận về phương diện nào cũng đều nổi trội, cho dù là đối mặt với Chỉ Tha Diệu người cao hơn ông một cấp bậc thì Chu Chu cũng không cho rằng sư phụ nhất định sẽ bại trận. Pháp lực tu vi với luyện đan sư rất quan trọng, nhưng hiểu biết về cách điều chế đan dược, cảm nhận tinh tế về linh dược, cảm ứng khống chế mùi lửa các loại vân vân cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào tu luyện hoặc pháp lực tinh thâm thì có thể làm tốt được. Có thể trở thành một luyện đan sư đạt trình độ ưu tú hay không thì thiên phú mới là nhân tố quyết định. Hai mắt Chu Chu không nháy nhìn chằm chằm vào sư phụ, trong lòng bắt đầu tính toán các loại khả năng, nộ nhờ sư phụ bất hạnh bị thua, thì nàng không thể nào đứng nhìn sư phụ bị Chỉ Tha Diệu phế bỏ tu vi được, không thể, cho dù nàng có liều mạng bộc lộ thân phận cũng phải hợp thể với tiểu trư, đến lúc đó nàng có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Cộng thêm đại sư phụ là hai người, cũng đủ chấn giữ tình hình rồi. Đây là kế sách tệ nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn dùng, vì một khi dùng tới, nàng sẽ phải chuẩn bị ứng phó với sự đuổi giết vô cùng vô tận của hoàng tộc Đan Quốc. Nàng vẫn chưa chuẩn bị xong mọi thứ, nếu như liên lụy đến cả những người khác, vậy thì thật gay go. Chỉ hy vọng người Tế Lập Tông và Tấn Bảo Tông đến nhanh, vậy bọn họ còn có thể đánh cược. Thời gian từ từ trôi qua. Trong đan đỉnh của Trịnh Quyền cùng với Chỉ Tha Diệu không ngừng truyền ra tiếng vang khác nhau, kèm theo từng làn hương thơm xông vào mũi, Chu Chu nhắm mắt lại tinh tế phân biệt mỗi loại mùi thuốc, rất nhanh đã biết đan dược Trịnh Quyền muốn luyện chế chính là thất phẩm dưỡng thần đan, là đan dược chuyên cung cấp cho tu sĩ nguyên anh kỳ tẩm bổ nguyên thần để chuẩn bị cho tương lai phân tách ra nguyên thần phân thân dễ dàng hơn. Có loại dưỡng thần đan này, khả năng thành công khi phân tách ra nguyên thần phân thân tăng lên 3 phần. Phân tách nguyên thần chính là giai đoạn phải trải qua trước khi tiến vào đại thừa kỳ. Bình thường mà nói thì tỷ lệ thành công cũng chưa tới một phần, mà chỉ dựa vào đan dược đã có thể tăng lên 3 thành quả thực là chuyện các tu sĩ nguyên anh kỳ nằm mơ cũng đều hy vọng. Cho nên dưỡng thần đan có tiếng là vua trong các loại đan dược thất phẩm. Trừ việc nguyên liệu khó tìm, thì độ khó khăn khi luyện chế cũng nổi tiếng rất cao. 2 năm trước Chu Chu đã thấy sư phụ đang chuẩn bị các loại linh dược luyện chế dưỡng thần đan, bởi vì loại đan dược này cũng có tác dụng rất lớn với Vưu Thiên Nhận. Cho nên sau đó người gần như là dốc toàn lực thay ông ấy thu thập các nguyên liệu cần có. Mà Chỉ Tha Diệu thì luyện chế thông khiếu đan, tác dụng gần bằng dưỡng thần đan, có điều hiệu dụng, lại hơi kém, độ khó khăn khi luyện chế cũng tương đối thấp hơn một chút, có lẽ Chỉ Tha Diệu cũng không nghĩ đến Trịnh Quyền vừa lên đã dám mạo hiểm khiêu chiến dưỡng thần đan, cho nên về mặt khí thế cũng thua một bậc. Hiệu dụng, hiệu lực tác dụng, bao gồm cả Chu Chu ở trong đó, không ai biết tại sao Trịnh Quyền lại lựa chọn như vậy. Nhưng Chu Chu biết. Trịnh Quyền có tương đối nắm chắc, bọn họ không chỉ một lần từng lén thảo luận qua đan phương, độ lửa trong quá trình luyện chế cùng với đủ loại vấn đề lúc thành phần linh dược dung hợp, điều còn thiếu duy nhất chỉ là một bước thực hành cuối cùng mà thôi. Mùi thuốc trong đan đỉnh bên kia của Chỉ Tha Diệu càng tỏa ra nồng nặc, hắn bắt đầu thuần thục dao động đôi tay khống chế nguyên anh chân hỏa để phối trộn hỗn hợp các loại dược vật trong đỉnh. Còn Trịnh Quyền khí định thần nhàn, tỉ mỉ cảm giác cho đến tận điểm giới hạn nào đó đến, thì đột nhiên hai bàn tay đồng thời đều vỗ lên trên đan đỉnh. Đan đỉnh kia bị ông vỗ như thế lại trực tiếp lõm vào. Đây là cái loại hàng giả gì đây? Thế nhưng vỗ một cái đã bẹp dí. Mọi người Tế Lập Tông, Tấn Bảo Tông vội va chạy đến giúp thấy một màn này cũng không khỏi ngạc nhiên. Dường như Trịnh Quyền còn ngại chưa đủ nghiện, lại đè cái đan đỉnh kia xoa nắn vỗ vào một trận, cũng như nâng một cái đan đỉnh tốt hình tròn trước mặt lên ngắm nghía. Chu Chu và mấy người có hạn hiểu về luyện đan lại giật mình hiểu ra, đan đỉnh này cũng không phải là đồ giả chất lượng kém, mà hoàn toàn trái lại. Có thể tùy ý xoa nắn biến đổi hình dạng chính là một trong những đặc tính quan trọng của nó. Người khác luyện đan chỉ nghĩ đến việc khống chế đan hỏa trong đan đỉnh để khuấy trộn các loại linh dược tinh túy làm thành hỗn hợp. Trịnh Quyền lại có lối suy nghĩ khác mà nghĩ ra biện pháp cổ quái như vậy, bù đắp sự chênh lệch ở lực khống chế giữa kim đan chân hỏa của ông và nguyên anh chân hỏa của Chỉ Tha Diệu. Ông nào nặn nhìn như không có quy tắc gì nhưng thực sự đều căn cứ vào cảm giác rất đối với tình huống rất nhỏ của các loại linh dược trong đỉnh mà cử động, mỗi một động tác đều đúng lúc. Đan hương trong đan đỉnh hai người càng lúc đồng, mây mũ sắc xoay tròn trên bầu trời, từ từ tụ lại trên đỉnh đầu hai người, đây là thiên tượng xảy ra lúc luyện thành đan dược từ thất phẩm trở lên. Chờ lúc đan dược sắp ra lò, mây mũ sắc trên bầu trời tụ lại chiếu xạ cầu vồng lên trên đan đỉnh, cầu vồng nhiều nhất sẽ có 7 màu, ít nhất thì chỉ có 1 màu, màu sắc càng nhiều thì chứng minh phẩm chất đan dược càng tốt. Ánh mắt mọi người khẩn trương lúc thì nhìn trời lúc thì nhìn qua từng cái đan đỉnh của hai người, qua không lâu nữa sẽ thấy rõ ràng thắng bại. Vẻ mặt Trì Tha Diệu càng ngày càng chăm chú, dấu tay biến hóa càng lúc càng nhanh. Cuối cùng răng hét lớn một tiếng, mở. Đan đỉnh hắn đang dùng bùm một tiếng phun ra một cột lửa cao ngất, ba viên đan dược rất tròn màu đỏ từ từ lộ ra từ trong ngọn lửa. Hồng, cam, vàng, xanh lá cây, tràm, cầu vồng ngũ sắc chiếu xạ trên ba viên đan dược. Trì Tha Diệu cảm thấy rất đắc ý, số lần hắn luyện chế đan dược thất phẩm không ít, phần lớn chỉ có thể xuất hiện cầu vồng ba màu. Mà lần này lại xuất hiện cầu vồng năm màu, nói cách khác là thông khiếu đan này ít nhất đã đạt tới phẩm chất trung thượng đẳng, một lò có thể luyện ra ba viên thành đan dược, lại càng là chuyện vô cùng hiếm có. Hắn dám nói, những luyện đan sư thất phẩm khác ở Đan Quốc cũng khó mà so với hắn. Đa số luyện đan sư thất phẩm luyện đan, có thể xuất hiện cầu vồng hai màu đã coi như là không tệ rồi. Hơn nữa miễn cưỡng luyện thành một viên đan dược thậm chí cũng thất bại. Người ở chỗ này mặc dù phần lớn không giỏi về luyện đan, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ khi một lò linh đan thất phẩm dẫn phát ra thiên tượng và số lượng thành đan bao nhiêu đại biểu cho cái gì, bọn họ đều biết rõ, không ít người lo lắng nhìn về phía bên này của Trịnh Quyền. Vẻ mặt Trịnh Quyền từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy, thậm chí mặt hơi mỉm cười, dường như không phải đang thi đấu sinh tử với người khác, mà đang làm một chuyện khiến thể xác và tinh thần ông vui vẻ. Rốt cục ông cũng ngừng giày xéo đan đỉnh, duỗi ngón nhẹ nhàng một chút, một cột lửa bắn thẳng lên đám mây ngũ sắc trên trời, đan dược màu tím như ẩn như hiện trong cột lửa. Không nhiều không ít, cũng là ba viên. Sắc mặt Trì Tha Diệu có chút khó coi, có điều hắn nghĩ lại, cho dù Trịnh Quyền có luyện chế ra ba viên dưỡng thần đan thì sao, loại đan dược có tiếng khó luyện chế này, có thể có cầu vồng ba màu cũng đủ để kiêu ngạo với phần lớn luyện đan sư thất phẩm ở Đan Quốc, sao có thể so với cầu vồng năm màu của hắn chứ? Đan dược có khó luyện hay không? Nơi này chỉ có hắn và Trịnh Quyền có quyền lên tiếng, hắn đại khái có thể một mực chắc chắn lấy cầu vồng bao nhiêu làm tiêu chuẩn, Trịnh Quyền cùng lắm là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, cho dù có thêm Vưu Thiên Nhận và mấy kết đan trưởng lão khác, cũng đánh không lại hai người là hắn cùng với Tư Biện Thái. Thật ra trong lòng Trì Tha Diệu có chút hối hận, sớm biết như vậy hắn đã không nên nghe lời nói nhảm của Tư Biện Thái mà đi đấu thuật luyện đan với Trịnh Quyền, đông dưng cho hắn thời gian đợi cứu binh tới. Mây ngũ sắc trên đỉnh đầu Trịnh Quyền bắt đầu chiếu xuống một luồng lại một luồng cầu vồng. Hồng, cam, vàng, xanh, tràm. Xanh ra trời, tím. Đáng tiếc ánh sáng tím là một chớp lên đã biến mất hoàn toàn, cũng không thực sự chiếu lên trên dưỡng thần đan. Có điều cho dù như thế, cầu vồng sáu màu lấp lánh rõ ràng, đã giành mạch tuyên bố rõ thắng lợi của Trịnh Quyền. Xa giờ. Chương 207, cứu binh thần bí. Dưới núi Ứng Bàng vang lên một trận tiếng ủng hộ như sấm. Trịnh Quyền phủi phủi và táo thản nhiên đứng lên, thu ba viên dưỡng thần đan vào trong bình ngọc. Mây ngũ sắc cầu vồng trên bầu trời cuối cùng mới từng chút một từ từ tàn đi. Vẻ mặt vốn dương dương đắc ý của Trì Tha Diệu chớp mắt đã đông thành băng, hắn tàn bạo trừng mắt nhìn Trịnh Quyền, dường như hận không thể xé xác ông ra. Sao có thể? Sao có thể chứ? Trịnh Quyền chỉ là một luyện đan sư lục phẩm, luyện đan vẫn còn dựa vào kim đan chân hỏa, làm sao có thể vượt qua cả nguyên anh chân hỏa của hắn? Một luyện đan sư lục phẩm luyện chế dưỡng thần đan thất phẩm lại có thể luyện ra thiên tượng cầu vồng sáu màu, cho dù ở Đan Quốc thì cũng là chuyện lạ nghe rợn người. Ngoại trừ sủng cơ đã mất tích kia của thái tử, hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra còn có ai có tài hoa thiên phú nghịch thiên như vậy nữa. Hắn đã thua ở trên tay một luyện đan sư lục phẩm. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, thái tử sẽ nhìn hắn thế nào? Trì Tha Diệu vừa nghĩ tới thái tử Đan Quốc thì lập tức giống như vào ngày nắng thiêu đốt bị một thùng nước đá đổ lên đầu vậy. Vì thế không chút nghĩ ngợi đột nhiên tàn bạo đánh về phía Trịnh Quyền. Hắn muốn giết hắn ta, chỉ khi hắn ta chết đi mới có thể rửa sạch nhục nhã của hắn. Mới có thể loại trừ khả năng chính mình bị thay thế trở thành đồ bỏ đi. Hắn lấy tu vi nguyên anh sơ kỳ bất chấp thân phận phá hỏng danh dự lâu nay tập kích Trịnh Quyền một tên tu sĩ kết đan kỳ này, khoảng cách giữa hai người tương đối gần, cho dù là Vưu Thiên Nhận cũng không tới cứu kịp. Không ít người kinh hô quát mắng, mắt thấy lửa cháy mạnh phun ra từ lòng bàn tay Trì Tha Diệu sẽ phải nuốt lấy Trịnh Quyền. Thì bỗng nhiên từ chỗ xa bay tới một thanh kiếm vàng lao thẳng về phía đầu Trì Tha Diệu, kiếm vàng mạnh mẽ ác liệt, bên trên bí mật mang theo một chút pháp lực không kém Trì Tha Diệu, lại cũng phóng ra từ tay tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nếu như Trì Tha Diệu kiên trì tiếp tục công kích thì đầu sẽ bị chém thành hai nửa tại chỗ. Cuối cùng cũng là tính mạng của mình quan trọng, Trì Tha Diệu phải thu trưởng xoay người né qua một kiếm đòi mạng này. Vưu Thiên Nhận phản ứng chỉ phản ứng hơi kém so với chủ nhân của kiếm vàng. Thế công Trì Tha Diệu vừa ngừng thì người khác cũng đã chắn trước người Trịnh Quyền, che ông ở phía sau người. Một kích năm chắc của Trì Tha Diệu đột nhiên bị người ở giữa phá hỏng, giận dữ quát lên điên cuồng, bọn đạo trích ở chỗ nào tới đây? Một lão giả áo đen thân hình thon gầy từ từ đi ra từ sau một tảng đá lớn ở gần đó. Ba nguyên anh tu sĩ ở đây thế nhưng không một ai phát hiện gần đó có người ở nó. Hơn nữa người này lại là một tu sĩ nguyên anh kỳ. Loại vùng đất biên thủy Tây Nam này, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng sôi nổi đồng thời xuất hiện bốn nguyên anh tu sĩ thế này. Bốn người dương cung bạc kiếm, uy áp phát ra từ trên người ngay cả mấy kết đan trưởng lão như Bảo Pháp Hổ cũng cảm thấy có chút khó chịu đựng được, chứ đừng nói chi là các đệ tử trúc cơ kỳ như Đề Thiện Thượng. Chu Chu thấy sắc mặt các sư huynh sư tỷ đều trắng bệch lung la lung lay khổ sở không thôi, chỉ có mình là không có chuyện gì, vội vàng trốn ra sau lưng Doãn Tử Trương để tránh khiến người khác nghi ngờ. Đột nhiên xuất hiện lão giả áo đen thần bí hai mắt đục ngầu, giống như là chưa tỉnh ngủ. Động tác chậm chạp đi lên, nghiêng mắt nhìn Chỉ Tha Diệu nói, thua thì đánh lén ám toán, thật là vô sỉ. Tiếng nói của lão giống như âm thanh thép ma sát cọ vào kim loại phát ra, nghe thấy khiến người ta không nhịn được mà nổi da gà. Trôi kiếm vàng trước đó cứu được một mạng của Trịnh Quyền kia nhanh nhẹn bay bổng trở về trên đầu lão, giống như tờ giấy không có sức nặng, nhìn không ra chút uy thế khủng bố lăng lệ ác liệt, nhanh chóng mạnh mẽ vừa rồi. Chỉ Tha Diệu làm ra chuyện như vậy trước mặt mọi người, ngay cả Tư Biện Thái cũng cảm thấy xấu hổ một trận. Vốn hắn cho rằng Chỉ Thạch Diệu đấu với Trịnh Quyền chắc chắn sẽ giành thắng lợi, cho nên mới khuyến khích hắn tỉ thí thuật luyện đan với Trịnh Quyền. Thứ nhất là có thể quang minh chính đại trừ khử Trịnh Quyền, thứ hai là có thể hoàn toàn chèn ép sự kiêu ngạo của phái Thanh Trí. Đoạn thời gian mấy ngày nay, Trịnh Quyền biểu hiện ra đầy đủ một luyện đan sư lục phẩm đỉnh có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Tam đại tông môn trên đại lục Tấn Tiềm biết phái Thanh Trí có một vị khách tọa trưởng lão như vậy, hai tông môn trong đó lập tức khẩn cấp giao hảo với phái Thanh Trí, tận hết sức lực giúp đỡ ủng hộ bọn họ. Mặc dù Phồn Kiếm Tông muốn trèo lên nhất lưu tông môn, nhưng thực lực so với người ta cũng có chênh lệch tương đương, cho nên chuyện thu phục phái Thanh Trí bèn biến thành chướng ngại nặng nề. Tư Biện Thái phụ trách việc này áp lực rất lớn, môn chủ có ý muốn hắn trên cơ sở bảo tồn phần lớn thực lực của phái Thanh Trí mà thu về dưới cờ, việc này Tư Biện Thái nhận thấy căn bản là không thể nào làm được. Cho nên hắn đã muốn mượn lực Chỉ Tha Diệu trừ khử Trịnh Quyền rồi nói, dù sao Phồn Kiếm Tông đã đầu nhập vào Đan Quốc, phái Thanh Trí thiếu một luyện đan sư lục phẩm ngược lại sẽ dễ khống chế hơn. Hai năm trước Chỉ Thạch Diệu tự mình đến Tây Phương Ngũ Quốc định đối phó mấy người Chu Chu, kết quả là hành tung của bọn họ lại lập lờ, vì hành thiện mà lúc nào cũng biến hóa thân phận, chân trượt hơn cả các trạch. Thế lực Đan Quốc rất khó phát huy tác dụng ở Tây Phương Ngũ Quốc, Chỉ Tha Diệu hối hả ngược xuôi hai năm mà vẫn cứ không tìm ra tung tích bọn họ. Nên trong cơn tức giận đã đổi hướng tới phái Thanh Trí ở Tây Nam đối phó Trịnh Quyền trước. Chỉ cần Trịnh Quyền và phái Thanh Trí xảy ra chuyện, thì không sợ bọn người Chu Chu xuất hiện. Ở đây hắn gặp được Tư Biện Thái, hai người ăn nhịp với nhau, cùng lấy danh nghĩa trả thù tìm tới Trịnh Quyền. Số lần Tư Biện Thái kinh ngạc quá nhiều, lòng hắn tràn đầy suy nghĩ mượn Chỉ Tha Diệu để Trịnh Quyền một đầu. Kết quả ngược lại khiêng đá đập trúng chân mình, trong lòng rất có ý kiến với Chỉ Tha Diệu, cái gì mà luyện đan sư thất phẩm kiệt xuất nhất Đan Quốc. Vậy mà đấu không lại một luyện đan sư lục phẩm như Trịnh Quyền. Lúc đầu còn phách lối còn cao hơn cả môn chủ nhà người ta, nhưng ngay cả đánh lén tu sĩ kết đan kỳ cũng thất thủ. Dù sao Chỉ Tha Diệu cũng đã quăng đi thể diện, cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến rồi, hắn tàn bạo nhìn chòng chọc về hướng Trịnh Quyền nói, dù cho có thế nào, hôm nay ta không thể không giết ngươi. Tư Minh, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, ta lập tức tiến cử ngươi trở thành khách khanh, trưởng lao nhất đẳng Đan Quốc. Chỉ Thạch Diệu nói với Tư Biện Thái. Khách khanh. Thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc. Khách khanh trưởng lao nhất đẳng Đan Quốc. Đây cũng không phải là đãi ngộ của một tu sĩ nguyên anh kỳ quy phụ Đan Quốc tùy tiện có thể lấy, trong lòng Tư Biện Thái khẽ động. Lão giả áo đen thần bí khặc khặc cười quái dị hai tiếng, bản lĩnh thật lớn, nếu như ngươi thực sự có quyền hành như vậy, làm sao lại đơn thương độc mã đến đây? Trong lòng Tư Biện Thái đã chứa ý khinh thường Chỉ Tha Diệu, lại nghe thấy lời lão giả này nói, thì lập tức bắt đầu dao động. Mình vì hắn ta mà làm trái với mệnh lệnh của môn chủ, vạn nhất đến lúc hắn ta không có bản lĩnh thực hiện lời hứa, chẳng phải hắn chống rông cả hai đầu sao. Chỉ đại sư, nếu chúng ta đã giao ước với Trịnh Quyền trước đó, hôm nay không bằng như vậy coi như thôi đi. Tư Biện Thái khuyên nhủ. Mọi người Tế Lập Tông và Tấn Bảo Tông ở đây, bọn họ đã đối lý, theo suy nghĩ của Tư Biện Thái, nếu công khai không thành, thì không bằng âm thầm vậy, trở về lại tìm cơ hội ám sát Trịnh Quyền. Vừa có thể bàn giao với môn chủ, cũng có thể thay Chỉ Tha Diệu chút giận báo thù. Ngoài mặt hắn khuyên nhủ Chỉ Tha Diệu, nhưng lại ngầm truyền âm thông báo ý nghĩ của hắn cho hắn ta biết. Chỉ Thạch Diệu nhìn quanh mọi người trước mặt, vốn mình và Tư Biện Thái hai tu sĩ nguyên anh kỳ thừa sức đối phó với những người này, hết lần này tới lần khác tạm thời xuất hiện một tu sĩ nguyên anh kỳ khác, mặc dù tu vi xem ra chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng hai đấu hai thì bọn họ cho dù thắng cũng là thắng thảm, huống chi Tư Biện Thái rõ ràng không muốn hạ tử thủ với Vưu Thiên Nhận cùng với trưởng môn và các trưởng lao phái thánh chí, sẽ càng không công khai xung đột với người Tế Lập Tông. Tấn Bảo Tông, hôm nay chuyện không thể làm, tìm cơ hội khác ám toán giết chết Trịnh Quyền đúng là phương pháp tốt nhất. Chí Tha Diệu lạnh lùng nhìn Trịnh Quyền bên kia một cái, phất ống tay háo một cái xoay người rời đi. Lực chú ý của Trịnh Quyền căn bản không đặt trên người hắn ta, thế giới của ông đã chỉ còn lại lão giả áo đen thần bí kia thôi. Là nàng tới rồi. Rốt cục cũng đã trở lại. Chương 208, đi giết người với ta. Chu Chu cũng đang chú ý đến lão giả áo đen thần bí đột nhiên xuất hiện kia, đáng lẽ nàng chưa từng gặp người này, nhưng mà nàng cảm thấy trên người đối phương có một loại cảm giác quen thuộc, khiến nàng cảm thấy rất thân thiết. Chẳng lẽ là người quen trước đây của mình? Dưới đỉnh những bàng, bầu không khí từ lúc Chỉ Tha Diệu và Tư Biện Thái rời đi, thì càng trở nên sôi nổi, người Tấn Bảo Tông cùng với Tế Lập Tông chứng kiến tận mắt bản lĩnh của Trịnh Quyền, lại càng cảm thấy bản thân mình dốc hết sức tạo dựng quan hệ tốt với phái thánh chí như dự đoán. Trịnh Quyền chỉ là lục phẩm đỉnh đã có thể thắng được luyện đan sư thất phẩm nổi tiếng đã lâu ở Đan Quốc, hơn nữa đệ tử của hắn Chu Chu còn nhỏ tuổi mà ở trên đại hội thi đấu luyện đan sư của Tây Phương Ngũ Quốc thể hiện trình độ xuất sắc, tài nghệ trấn áp quần hùng. Thậm chí ngay cả luyện đan sư tứ phẩm Đan Quốc cũng thua dưới tay nàng, trở thành đồng minh với hai thầy trò xuất chúng như vậy, thì ngày sau chỗ tốt sẽ nhiều không sao kể xiết được. Vưu Thiên Nhận hướng về phía lão giả áo đen thần bí kia mà chắp tay nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, vẫn chưa được thỉnh giáo cao tính đại danh của đạo hữu. Thái độ của lão giả áo đen cũng thật khách khí, nói, lão phu và Trịnh tiên sinh chính là người quen cũ, Vưu huynh không cần phải khách khí, về phần thân phận của lão phu trước mắt không tiện tiết lộ, còn xin Vưu huynh thứ lỗi. Lão phu có việc muốn nói chuyện với thầy trò Trịnh tiên sinh, không biết có tiện hay không? Tiện chứ? Tiện chứ? Vưu Thiên Nhận còn chưa nói chuyện, Trịnh Quyền đã đi tới giành trước, mới vừa rồi còn là bộ dạng tiên sư một phái anh dũng thoát tục, vừa đến trước mặt lão giả áo đen thần bí này thì thái độ lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người nhìn quen Trịnh Quyền một bộ đức hạnh trong mắt không coi ai ra gì hung hăng ngạo mạn, lúc này gần như không còn tin vào hai mắt mình nữa, ông vẫn chưa từng nhiệt tình tích cực như vậy ngay cả với Vưu Thiên Nhận. Lão giả áo đen quét mắt qua ông một cái, ánh mắt ngược lại rơi vào trên người Chu Chu. Chu Chu suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Doãn Tử Trương một cái, nhấc chân đi tới. Doãn Tử Trương thấy lão giả này cũng không có ác ý với thầy trò Trịnh Quyền, nên cũng không ngăn cản. Vưu Thiên Nhận để trưởng môn Phù Ngọc chiêu đãi đám người Tế Lập Tông, Tấn Bảo Tông chạy đến hỗ trợ, còn bản thân thì dẫn mấy đệ tử trở về động phủ trên núi Ứng Bàng. Hơn 2 năm không gặp, ông phải khảo sát tiến cảnh và thu hoạch của mấy người đệ tử kỹ một chút. Lão giả áo đen thần bí một tay kéo Chu Chu, nói với Trịnh Quyền, dẫn đường đi. Tới chỗ của ngươi. Lão giả áo đen vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Trịnh Quyền đang ngẩn ra nói. Vẻ mặt kia Chu Chu nhìn trong mắt dường như có mấy phần ý quyến rũ hờn dỗi. Một lão đầu tử quyến rũ hờn dỗi với sư phụ. Chu Chu đông chốc run rẩy, cảm giác mình nhất định hoa mắt rồi. À. Trịnh Quyền tỉnh hồn lại và dẫn bọn họ đi về hướng động phủ của mình. Trở lại chỗ của mình, Trịnh Quyền cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Cho lui tất cả những người không có phận sự trong động phủ ra, sau đó dẫn lão giả áo đen và Chu Chu đi vào tĩnh thất của mình. Trong tĩnh thất vẫn trống rỗng như cũ. Lão giả áo đen đưa tay khẽ vuốt cái cán xẻng đào thuốc treo trên tường kia, thở dài nói, vật này ngươi còn mang theo mình à? Lần này Chu Chu nghe được rõ ràng, là giọng nữ thanh thúy dễ nghe. Đồ nàng tặng, mỗi cái ta đều cất giữ cẩn thận. Trịnh Quyền đáp. Lão giả tay cầm xẻng đào thuốc từ từ quay đầu lại. Nam tử già nua tóc bạc ra mồi bỗng chốc biến thành giai nhân tóc mây dung nhan xinh đẹp như hoa. Chu Chu nhìn nàng một chút rồi lại nhìn sư phụ mình một chút, trong đầu lập tức toát ra hai chữ đan nghê. Có thể làm cho sư phụ thất thố như vậy, nhất định chính là đan nghê người nhiều lần nhắc đến trong bút ký tu luyện. Mắt thấy sư phụ và sư nương tương lai nhìn nhau ẩn ý đưa tình, Chu Chu cảm giác mình thật sự giống như có chút dư thừa. Dịch ngươi muốn trốn đi, để không trở ngại hai người nói chuyện yêu đương. Cao thủ Nguyên Anh kỳ bỗng nhiên xuất hiện quả thật chính là đang nghe. Chu Chu chỉ vừa động nàng đã phát hiện ra, phục hồi tinh thần lại nói, những chuyện khác để sau hay nói. Chu Chu, con chuẩn bị chút đi, sau đó mang tiểu trư theo ta đi giết Chỉ Tha Diệu và Tư Biện Thái. Cái gì? Chu Chu mở to mắt, nàng có nghe lầm hay không? Sư nương tương lai vừa mở miệng đã buộc nàng đi giết người. Mà còn giết hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đây có phải là quá coi trọng nàng rồi không? Nàng giết gà làm thịt thỏ miễn cưỡng còn thông qua, giết người thì phải nói là rất không chuyên nghiệp. Trịnh Quyền cũng bị lời nói của Đan Nghê dọa sợ hết hồn, nàng muốn đi giết hai người kia thì ta đi mời Vưu Thiên Nhận giúp đỡ, tại sao có thể để cho Chu Chu đi? Sao lại không thể? Vưu Thiên Nhận và ta chẳng qua đều là Nguyên Anh sơ kỳ, còn Tư Biện Thái kia lại là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa Vưu Thiên Nhận không nhất định nguyện ý mạo hiểm tham dự chuyện này. Chu Chu hợp thể với Tiểu Trư dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Để con bé động thủ mới có thể một lần hành động mà nắm chắc đánh chết được hai người kia. Đan Nghê đương nhiên nói. Nhưng mà, con không biết. Chu Chu lắp bắp nói, nàng cũng không khó hiểu tại sao Sư Nương Tương lại biết rõ bí mật của nàng và Tiểu Trư. Từ họ của Sư Nương Tương lai nàng có thể đoán ra được, hai người bọn họ cùng xuất thân từ Đan tộc, chắc bà ấy là thân tộc của mình. Nàng hoàn toàn không rõ Sư Nương Tương lai tại sao đột nhiên phải ủy thác trách nhiệm nặng nề cho nàng như vậy, vì nàng căn bản là không có lá gan kia. Một lần duy nhất nàng đích thân giết người chính là ở Tích Thành, nhưng lần đó nàng cũng không phải cố ý, chỉ là vì nóng lòng cứu mấy sư huynh sư tỷ, vì vậy mới lỡ tay giết chết hai huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao. Ba người này có hai người là tu sĩ kết đăng kỳ, một người là tu sĩ trúc cơ kỳ, tu vi so với nàng hợp thể với Tiểu Trư lúc ấy kém hơn một đoạn xa, cho nên nàng ra tay không hề có trật tự gì nhưng vẫn đơn giản diệt trừ bọn họ. Còn lần này sư nương tương lai muốn nàng giết lại là tu sĩ Nguyên Anh kỳ nha. Chỉ bằng loại mèo ba chân như nàng, không bị người ta giết cũng đã không tệ rồi. Không có ai trời sinh đã biết việc này, hẳn là con đã đoán được một chút chuyện của mình, bằng bộ dạng này của con bây giờ, nếu kẻ thù tìm tới cửa rồi thì con phải làm sao đây? Lại trốn ở sau lưng cái tên sư huynh kia của con sao? Cho dù hắn có vì con mà đắp thêm mạng nhỏ vào cũng không ngăn được những người kia đâu. Đan Nghê không chút nể nang nói. Chu Chu cúi đầu, không nói ra được nửa chữ phản bác. Trịnh Quyên ở chung với Chu Chu gần 2 năm. Đã sớm nảy sinh tình thầy trò thực sự, thấy bộ dạng này của nàng thì lập tức không nỡ, lên tiếng khuyên nhủ, mặc dù Tư Biện Thái đáng giận, nhưng trước mắt mà nói cũng không quan trọng, chúng ta có thể đợi lúc chỉ tha rượu một mình mà giết hắn báo thù cho người trong đan tộc, hắn cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, ta và nàng nếu chuẩn bị đầy đủ, thì muốn giết hắn cũng là có thể mà. Chỉ sợ còn chưa chờ được đến khi chỉ tha rượu đơn độc một mình, thì ngươi đã bị hai người bọn họ liên thủ giết chết trước rồi. Đan Nghê cười lạnh nói. Chỉ tha rượu lòng dạ nhỏ mọn đấu kỵ người tài nhất, ngươi nghĩ là luyện đan sư thất phẩm ở đan quốc thật sự không ai bằng hắn sao? Căn bản là không ai dám vượt qua hắn mới đúng, nếu không thì cứ đợi xui xẻo đến đi. Hôm nay ngươi làm hắn mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, nếu không giết được ngươi hắn tuyệt đối không rời khỏi vùng Tây Nam, Tư Biện Thái lại là một người giúp đỡ tốt như vậy, sao hắn lại dễ dàng tách khỏi hắn ta chứ? Trinh Quyên thở dài nói, đây cũng là chuyện riêng của người làm sư phụ như ta đây, tại sao có thể để đồ đệ đi mạo hiểm được? Người trong lòng lo lắng cho an nguy của ông thì đương nhiên là ông vui vẻ rồi, có điều là nếu vì như thế mà đẩy Chu Chu vào tình cảnh nguy hiểm, hắn tự thấy ông vẫn không làm được. Ngươi còn lo lắng cho con bé hơn cả ta. Đan Nghê hừ nhẹ một tiếng nói. Chu Chu hít hít lỗ mũi, dịch đến bên cạnh Trịnh Quyền nói, sư phụ, con sẽ đi người đừng cãi nhau với sư nương nữa. Chương 209, Người thân. Đan Nghê và Trịnh Quyền đồng thời đều hết chỗ nói vì từ sư nương kia trong lời nói của Chu Chu. Lúng túng xấu hổ và cả sự vui mừng âm thầm quanh quẩn ở trái tim hai người, một lúc lâu mới miễn cưỡng áp chế được màu đỏ trên mặt, không hẹn mà cùng giả vờ như không nghe thấy cái xưng hô mạnh bạo này rồi. Đan Nghê lấy lại bình tĩnh nói, ta không phải muốn ép con bé, những chuyện này sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt, trong lòng ta đã có kế hoạch chu đáo. Nếu như Chu Chu không thể nào làm được thì đan tộc chúng ta cũng chỉ đành nhận mệnh thôi, ta sẽ đi báo cho những người khác, để bọn họ không nên hy sinh vô ích, không nên hy vọng báo thù xa vời gì nữa. Ẩn cư tị thế giữ gìn huyết mạch đan tộc chúng ta. Về phần Chu Chu, ta sẽ dẫn nó tránh đến hải ngoại, mai danh ẩn tích đến cuối đời là được. Chu Chu nghe được nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng nàng biết rất rõ ràng, Doãn Tử Trương có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, những chuyện kia thậm chí còn quan trọng hơn so với tính mạng của hắn, nàng không thể yêu cầu hắn buông bỏ hết thể tránh đến hải ngoại cùng nàng, vì thế bọn họ cũng chỉ có thể tách ra. Nàng vô cùng không muốn tách khỏi Doãn Tử Trương, nàng muốn sau này đều ở cạnh hắn. Bọn họ đã nói phải luôn luôn ở cùng nhau. Con làm được. Chu Chu cắn răng nói. Đan Nghê cười cười, sờ sờ đầu của nàng nói, bé ngoan. Động tác này, nụ cười này quá quen thuộc, cả người Chu Chu chấn động không tự chủ mà thốt ra, bà ngoại. Đan Nghê sửng sốt, chợt cười khổ nói, chắc con đoán được, thật ra ta không phải là bà ngoại của con. Chu Chu ngơ ngác nhìn nàng, vẻ bề ngoài nữ tu sĩ Nguyên Anh kỳ trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt cùng với lao phu nhân bình thường già nua gầy còm trong trí nhớ kia đâu chỉ khác biệt một trời một vực, nhưng loại cảm giác này sẽ không sai. Mặc dù bà ngoại đã qua đời mấy năm, nhưng mà từ khi nàng bắt đầu có ký ức đã sớm chiều ở cùng bà ngoại cùng nhau lang bạt tứ phía một thời gian thật dài, cái loại cảm giác ban đầu vốn có này cả đời nàng cũng không quên, càng sẽ không nhận sai. Bà! Tại sao? Mặc dù Chu Chu đã sớm dự cảm bà ngoại đã qua đời mấy năm trước thật ra không phải là bà ngoại thực sự của nàng, nhưng nàng vẫn không rõ nguyên nhân gì khiến bà đột nhiên quyết định rời đi, nàng đã rất nghe lời rồi, tại sao muốn bỏ mặc nàng đây? Lúc ấy ta còn chưa kết anh, ấn ký thuộc về người đàn tộc trên người không cách nào loại bỏ hoàn toàn được, cho nên sau khi đến Chu gia thôn phần lớn thời gian cũng không dám ở chung với con, sợ bị cao thủ đến đây đuổi giết người đàn tộc phát hiện mà tìm được con, nhưng cuối cùng những người kia cũng đến, ta không có biện pháp nào đành phải giả chết sau đó rời đi, cũng dẫn dắt cả truy binh rời khỏi. Tiểu tử Doãn Tử Trương kia ta đã nói chuyện qua với hắn, cảm thấy hắn là người có thể tin tưởng, cộng thêm hắn nói muốn bái nhập làm đệ tử phái Thánh Chí để tu tiên, ta nghĩ đúng lúc sư phụ con cũng ở phái Thánh Chí, cho nên phó thác con cho hắn, may là hắn quả nhiên không phụ sự nhờ vả của ta. Đang nghe không muốn khiến Chu Chu có vướng mắc trong lòng, nên đơn giản giải thích cho nàng tình huống ban đầu. Chu Chu cúi đầu không nói chuyện. Đủ loại nghi ngờ trước kia lúc ở chung với bà ngoại, hiện tại bắt đầu kết nối lại rốt cuộc đều đã có lời giải thích. Nàng muốn hỏi người thân thực sự của mình ở đâu, nhưng cũng biết đáp án có thể sẽ rất đáng sợ. Trịnh Quyền thấy không khí có phần gượng gạo, thì nói với Đăng Nghê, chỉ Tha Diệu bây giờ ở Đàn Quốc quyền cao chức trọng, chỉ sợ cũng không dây dưa ở Tây Nam bao lâu, một khi giết hắn rồi. Đàn Quốc bên kia chắc chắn có phản ứng, ngược lại sẽ dễ dàng gây ra sự chú ý, đoạn thời gian này ta sẽ làm việc cẩn thận một chút, chờ hắn tự chịu không nổi rời khỏi đây là được. Đăng Nghê oán hận nói, kẻ này đã phản bội Đan tộc, hại chết bao nhiêu tộc nhân của chúng ta. Hắn ở Đan Quốc chúng ta cũng không làm gì được hắn, hiếm có dịp lần này hắn đi ra ngoài một mình, nếu như không nắm chắc cơ hội này, sau này muốn giết hắn sẽ khó khăn. Còn có cái tên Tư Biện Thái kia, ngươi cho rằng hắn là thứ gì tốt? 3 năm trước đây hắn và những cẩu tặc hoàng thất kia cùng nhau vây giết mấy trăm phụ nữ và trẻ em đan tộc chúng ta. Trịnh Quyền biết khuyên không được Đan Nghê, chỉ là rất may Đan Nghê chưa bao giờ là người chỉ biết manh động lỗ mãng, nếu nàng đã có kế hoạch, vậy khẳng định là có phần thắng nhất định. Ông cũng hiểu rõ ý nghĩa của Chu Chu đối với Đan Nghê, đối với cả đan tộc. Nếu như không đủ nắm chắc, Đan Nghê cũng không nỡ để cho Chu Chu bị dính líu vào. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Trịnh Quyền không ngăn cản Đan Nghê nữa, nàng định làm như thế nào? Đan Nghê trầm ngâm chốc lát rồi nói, ta đoán chỉ Tha Diệu và Tư Biện Thái rất nhanh sẽ ra tay. Gần đây có thể có chuyện gì khiến Vưu Thiên Nhận phải tự mình đi làm hay không? 2 ngày sau, một vị tổ sư Nguyên Anh của Tế Lập Tông sẽ tới phần thành tuần tra. Đấu pháp đường bên kia đã phát thư mời ông ta đi qua họp mặt. Vốn ta cũng nằm trong hàng ngũ được mời, nếu như muốn cho 2 người kia cơ hội ra tay, thì ta nghĩ cớ từ chối không đi là được. Trịnh Quyền nói, bản thân ông ngạo mạn đã nổi danh, nên tạm thời thoái thác loại này tụ hội cũng không ai nghi ngờ. Đan Nghê cười nói, vậy thì tốt, thế thì 3 ngày sau. Ngươi trở về cho truyền ra tin tức, là ta sẽ ở phái Thánh Chí làm khách một thời gian ngắn, tốt nhất là khiến cho người khác cho rằng ta đến từ Tây Phương Ngũ Quốc. Chu Chu, chuyện này con phải giữ bí mật tuyệt đối, cũng đừng nói cho Doãn sư huynh của con. Chu Chu rầu rĩ vâng một tiếng. Trịnh Quyền khó hiểu nói, nếu muốn dẫn bọn họ mắc câu, cứ để cho bọn họ nghĩ là nàng đã rời đi không phải là tốt hơn sao? Nếu như bên cạnh ngươi không có bất luận kẻ nào bảo vệ thì chỉ sợ bọn họ sẽ sinh lòng nghi ngờ không chịu mắc câu. Đan Nghê nói tỉ mỉ kế hoạch của mình tỉ mỉ một lần. Chu Chu biết sư phụ và sư nương nhất định có rất nhiều lời riêng tư muốn nói, nàng nhớ rõ mỗi chi tiết trong kế hoạch. Rồi đối đáp với 2 người bọn họ một lần, khi xác nhận không sai sót thì lập tức đứng dậy cáo lui rời khỏi. Trở về chỗ ở của mình, trước cửa rơi một đống lớn truyền âm phủ, nàng mở ra từng cái một, có Bùi Cốc, Kinh Các Nhân, Tưởng Hữu Đương vân vân những người tương đối quen thuộc, còn có cả rất nhiều đệ tử đàn phòng, bọn họ đều nghe được tin tức nói là nàng trở về, nên đặc biệt đến chào hỏi nàng. Bùi Cốc cùng Kinh Các Nhân càng không khách khí chút nào mà yêu cầu ngày mai muốn đến ăn một bữa, tuyên bố là 2 năm qua không được ăn đồ ăn nàng làm. Nhớ đến nôi nước miếng cũng sắp chảy khô rồi vân. Vân. Chu Chu lại mở ra một tờ truyền âm phủ, đã có thể nghe được một giọng nói quen thuộc đang chào hỏi tình hình gần đây của nàng, lại còn tố khổ, giới thiệu tình hình gần đây của bản thân mình, xin lĩnh giáo thuật luyện đan vân vân. Nàng ngồi ở cạnh của nghe những lời nói ôn hòa thân thiết khiến cho nàng ấm áp này, trong đầu đống nảy sinh một suy nghĩ, không biết vài người thân còn lại trong đan tộc kia của mình hiện tại sống thế nào, nghe giọng điệu của sư nương thì dường như rất gay go. Vừa rồi sư nương mới vừa rồi không e dè mà nhắc tới chuyện đan tộc thậm chí là đan quốc trước mặt mình, có lẽ là không có ý định tiếp tục giấu giếm nàng nữa, có lẽ là vì tình thế nguy cấp không đợi được nữa, hoặc có lẽ cảm thấy đã đến thời điểm nàng có thể đối mặt với thực tế rồi. Muốn nàng đồng loạt ra tay giết 2 người chỉ Tha Diệu và Tư Biện Thái chỉ mới là bắt đầu, cuộc sống yên bình của nàng sẽ không còn dư lại mấy ngày nữa, Chu Chu nghĩ đến việc này thì không còn tâm tình mỉm cười nữa. Đang lúc này, lại một tờ truyền âm phù bay tới. Chu Chu nhặt lên rồi mở ra, lần này chuyển tới chính là giọng nói của Doãn Tử Trương, nhị sư phụ và người kia nói gì với muội. sư phụ kiểm tra tiến độ tu vi của chúng ta, còn rất lâu nữa, nếu không có chuyện gì thì muội cứ nghỉ ngơi trước một chút đi. Giọng nói không thể gọi là dịu dàng, nhưng Chu Chu nghĩ đến việc hắn bị sư phụ bắt kiểm tra mà nửa đường còn dành thời gian giao cho nàng cái này, thì trong lòng ngọt ngào chua xót nói không rõ là tư vị gì. Chương 210, chờ đợi. Lúc nửa đêm Chu Chu cảm thấy dường như bên cạnh có người, mơ mơ màng màng mở mắt ra, bầu trời đã là một mảnh ánh sáng trăng màu trắng bạc, nàng thấy Doãn Tử Trương đang ôm nàng đi vào trong phòng. A Trương! Chu Chu không tự giác xê dịch qua một chút, Tiểu Trư chẳng biết cũng tỉnh từ lúc nào, khiếp mắt vẻ mặt cũng mơ hồ như vậy mà bò lên người Chu Chu cọ cọ vào lòng Doãn Tử Trương, tình trạng rất thân mật. Từ sau khi hai người xác định quan hệ, thái độ của Tiểu Trư với Doãn Tử Trương cũng càng ngày càng thân thiết. Doãn Tử Trương vốn là người duy nhất ngoài Chu Chu có thể thuận lợi sai Tiểu Trư làm việc, Tiểu Trư hơi kính sợ và lấy lòng hắn, nói gì nghe nấy, không biết khiến cho đám người để thiện thượng thầm hâm mộ bao lâu. Doãn Tử Trương đặt Chu Chu lên giường trong phòng, một tay ôm Tiểu Trư vuốt vuốt, một tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt Chu Chu nói, sao lại ngủ gục trên mặt bàn vậy? Không phải đã nói không cần chờ huynh sao? Sư phụ nói huynh cùng với sư huynh sư tỷ bọn họ phải nhanh chóng bế quan một chút, tốt nhất là nhất cổ tác khí, thăng cấp, đợi lát nữa huynh sẽ đi. Có thể mấy ngày nữa hoặc thậm chí mấy tháng mới có thể ra ngoài gặp muội. Nhất cổ tắc khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhất cổ tắc khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tả chuyện trang công thập niên, phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tắc khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Chu Chu cọ cọ tay của hắn, ừ một tiếng, đầu óc từng chút tỉnh táo lại, bò dậy nói với hắn, trong phòng bếp có rất nhiều đồ ăn, huynh ăn no đi rồi đi, trước đó muội có đi một chuyến đến đan phòng, đã luyện chút đan dược, cũng đúng lúc cho huynh mang đi. Doãn Tử Trương thấy nàng nhảy xuống giường xuyên qua đại sảnh rồi đi tới phòng bếp, sau một hồi tiếng vang của nồi niêu, chén bát và muôi kết thúc, rất nhanh mùi thơm thức ăn lập tức lan tỏa từng đợt. Lúc hắn tới xa xa nhìn thấy trong phòng Chu Chu có ánh đèn, cũng biết Chu Chu đang đợi hắn. Trong nháy mắt trong lòng hắn tràn đầy ấm áp, đi tới chỉ thấy trong phòng Chu Chu đốt đèn, còn người thì gục trên bàn ngủ thiếp đi. Hắn không biết hình dung cảm giác trong lòng như thế nào, có chút đau lòng, lại cảm thấy thỏa mãn. Cho dù bất luận thời điểm nào, chỉ cần hắn quay đầu lại là có thể thấy thân ảnh nho nhỏ của Chu Chu canh giữ ở phía sau hắn, ngăn cách toàn bộ sự lạnh lẽo, hiu quạng, băn khoăn bên ngoài. Bữa ăn tối Chu Chu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, đáng tiếc không đợi được Doãn Tử Trương. May là trong bếp của nàng có hộp thức ăn của Thạch Ánh Lục làm, có thể giữ thức ăn nóng hổi như mới ra lò trong vòng 1-2 ngày. Cho nên rất nhanh đã mang đến một bàn thức ăn lớn đến trước mặt Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương nhìn đĩa đồ ăn nhỏ hơn ngày thường một chút thì khó hiểu hỏi, sao mỗi loại lượng thức ăn lại ít vậy? A, huynh ăn không đủ à? Muội cũng giữ lại một phần cho tất cả sư huynh sư tỷ bọn họ, chờ lát nữa huynh mang qua cho bọn họ đi, bọn họ hẳn là vẫn chưa bế quan chứ? Chu Chu nhảy người lên chuẩn bị vào phòng bếp làm thêm món ăn thì bị Doãn Tử Trương đưa một tay kéo lại. Bọn họ có lẽ không nhanh như thế, huynh chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, mà muội quản bọn hắn làm gì. Trong một câu cuối cùng này của Doãn Tử Trương mang thêm vài phần mùi chua. Chu Chu của hắn sao lại không hiểu ý trọng sắc khinh bạn kia chứ, mỗi lần hắn có đồ ăn ngon đều thuận tiện cho mấy người kia một phần. Hừ, Chu Chu cũng yên lòng, lại lấy ra mấy bình ngọc. Theo thường lệ đan dược trong bình ngọc màu trắng là cho Doãn Tử Trương. Bình ngọc màu xanh lá còn lại thì cho các sư huynh sư tỷ khác, cái trước nàng dùng đan lô bình thường luyện chế, còn cái sau nha. Dĩ nhiên là do Tiểu Trư ói ra rồi. Doãn Tử Trương cuối cùng cũng cảm giác được một chút đãi ngộ khác biệt, sắc mặt mới bắt đầu tốt lên lại. Sư phụ và tu sĩ Nguyên Anh kia gọi muội đi làm gì vậy? Doãn Tử Trương có chút không yên lòng hỏi. Vị tu sĩ Nguyên Anh muốn mượn Tiểu Trư giúp đỡ làm chút việc, không có gì đâu. Chu Chu lập lờ. Doãn Tử Trương nghiêng qua nhìn nàng một cái nhưng cũng không hỏi nữa, bưng bát đũa lên bắt đầu ăn. Trong lòng hắn cảm thấy có điều kỳ lạ, có điều ở đây là núi Thanh Trí, có lẽ chưa đến mức có gì ngoài ý muốn. Dưới ánh đèn thanh niên tuấn mỹ đang ăn, bộ dạng ăn như gió cuốn ở trong mắt Chu Chu lại hết sức tao nhã đẹp mắt. Không biết đây có tính là người tình trong mắt là Tây Thi hay không, Doãn Tử Trương mặc dù ăn nhanh nhưng lại không thô lỗ như để thiện thượng, khiến nàng nhìn mãi không chán. Tiễn Doãn Tử Trương đi, Chu Chu một đêm không ngộng đến bình minh. Hai ngày kế tiếp trôi qua thật bận rộn, nàng vừa phải xã giao với đồng môn, vừa phải âm thầm luyện tập với Đan Nghê và Trịnh Quyền chuẩn bị cho hành động giết người hai ngày sau. Dưới sự cố tình tuyên dương của Trịnh Quyền, trên dưới phái Thánh Trí đều biết có một vị tu sĩ Nguyên Anh đến từ Tây Phương Ngũ Quốc làm khách trên đỉnh Ứng Bảng, có điều là người này tính tình quái gở, chỉ ở trong động phủ Trịnh trưởng lão, chưa từng đi ra ngoài, ngay cả Vưu Tổ Sư và trưởng môn Phù Ngọc cũng chưa từng phản ứng. Sự tình cũng phát triển như suy nghĩ của bọn họ, sáng sớm ngày thứ ba, nhìn Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc cùng nhau lên đường đi phần thành, kế hoạch của bọn người Đan Nghê chính thức triển khai, lần này địa điểm bố trí cạm bẫy chọn ngay phía sau núi Phái Thanh Trí. Núi Thanh Trí kéo dài gần trăm dặm, Phái Thanh Trí chỉ chiếm vài ngọn núi cao nhất linh khí tương đối đầy đủ, mảng lớn núi rừng khu vực gần đó gần như xa ngút ngàn. Pháp lực của tu sĩ Nguyên Anh không phải là chuyện đùa, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đủ san bằng một ngọn núi nhỏ, nếu như chọn bắt đầu ở núi Ứng Bàng Phát, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, thì chỉ sợ cả núi Ứng Bàng cũng sẽ bị tàn phá hơn phân nửa, vậy thì không khỏi quá có lỗi với người Phái Thanh Trí đi. Ở phía sau núi thì khác, mặc dù đánh long trời lở đất, nhưng ảnh hưởng với Phái Thanh Trí cũng có hạn. Hai ngày trước Trịnh Quyền đã phân phó đệ tử dựng lên một ngôi đỉnh tinh xảo ở chỗ này, lại đem mang cái Bách Xuyên Thiên Quân đỉnh lớn nhất nặng nhất trong khố phòng sắp xếp tốt đưa vào trong đỉnh. Đỉnh đồng lớn này là do trưởng môn Phù Ngọc tặng cho Trịnh Quyền, chính là một linh khí thượng phẩm, là một trong vài món bảo vật trấn sơn do tổ sư sáng lập ra môn phái để lại. Nếu như không phải vì thành tâm thành ý muốn giữ lại Trịnh Quyền vị luyện đan sư lục phẩm đỉnh này, thì cho dù có giết Phù Ngọc hắn cũng không nỡ đem nó mang ra tặng người khác đâu. Bách Xuyên Thiên Quân đỉnh đặt ở đó còn cao hơn cả đầu của Chu Chu, thân đỉnh đen nhánh tỏa sáng lấp lánh nước sơn đen đỏ, trên bề mặt khắc họa núi non sông ngòi, những hoa văn đen nhanh này dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi giống như đang sống lại vậy. Chu Chu đứng trước đỉnh chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bao la, thật giống như trèo lên chỗ cao nhìn xuống quan sát non sông vạn dặm, trong lúc ngẩn ngơ dường như có gió mát thổi vào mặt, dường như nghe thấy nước sông chảy xiết bao la cuồn cuộn. Dường như nghe thấy tiếng gió trầm thấp vòng qua vòng lại trên núi cao. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân đỉnh. Một trong những nhân tố quyết định thành bại hôm nay, thì phải xem cái đỉnh này rồi. Trịnh Quyền dẫn theo Đan Nghê, chuyện trò vui vẻ hăng hái đi tới ngồi xuống chiếc bàn đá bên cạnh đỉnh, trên bàn đặt không ít linh trà điểm tâm Chu Chu làm trước đó, Chu Chu rất quy củ đứng bên cạnh châm trà rót nước cho bọn họ như đệ tử bình thường. Hai người đều nói về kỳ văn dị sự, của thuật luyện đan, người ở bên ngoài nhìn vào thì thấy Trịnh Quyền đang chào hỏi khách khứa, thuận đường khoe khoang thuật luyện đan của mình. Kỳ văn dị sự, chuyện lạ. Khu vực núi rừng rậm rạp phụ cận, Chu Chu chậm rãi mở ra thần thức, rất nhanh đã phát hiện quả nhiên có người cách đó không xa, đối phương đang cẩn thận che giấu hơi thở của mình, thậm chí nàng cũng không cách nào nhận ra độ sâu cạn pháp lực của bọn họ. Nhân số không nhiều không ít cũng là hai người, hơn nữa ngay trước khi bọn nàng đến họ cũng đã chờ ở đây rồi. Địch nhân quả nhiên mắc câu, Chu Chu vừa mừng rỡ vừa khẩn trương. Dựa theo ám hiệu đã thỏa thuận trước đó tiến lên châm trà cho Đan Nghê và Trịnh Quyền. Nàng đổi tay trái cầm ấm, trước khi châm trà hơi hơi nâng ấm trà chết lên, một tay gẩy nhẹ nắp ấm hai cái, sau đó mới châm trà cho từng người. Địch nhân đã tới, đang ở ngoài 20 trượng, phương hướng ấm trà chỉ về chính là chỗ ẩn thân của hai người. Chương 211, kế hoạch dụ địch. Chu Chu không biết truyền âm, hơn nữa địch nhân là hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, chỉ tha diệu lại là luyện đan sư thất phẩm, năng lực cảm ứng thần thức cực mạnh. Truyền âm sẽ dễ dàng tiết lộ cơ mật, cho nên dứt khoát quy định trước ám hiệu bằng tay. Trịnh Quyền và Đan Nghê hiểu ý, Trịnh Quyền chỉ vào cái cự đỉnh, đỉnh lớn, trước mặt nói, Bách Xuyên Thiên Quân đỉnh này là do phủ trưởng môn tặng ta, so với Linh Lung Dung Nhật đỉnh của ta chỉ kém nửa phần nhưng đáng tiếc thể tích của nó thật sự quá lớn, sử dụng không dễ dàng như Linh Lung Dung Nhật đỉnh. Đan Nghê đã khôi phục lại hình tượng lão giả thần bí lúc trước, ánh mắt nàng tùy ý liếc qua cái Bách Xuyên Thiên Quân đỉnh, khẽ gật đầu khen, quả thật không tệ. Ta thấy kỹ thuật luyện chế bảo đỉnh này chính là xuất từ Tây Phương Ngũ Quốc của ta, Trịnh tiên sinh đại khái không biết, cái đỉnh này là một pháp bảo phòng thân. Ồ, có chuyện này sao, xin nghe đại sư chỉ bảo. Trịnh Quyền ra vẻ vui mừng nói. Trịnh tiên sinh cảm thấy đỉnh này công kềnh, sử dụng không thuận tay, ta nghĩ luyện khí sư luyện chế đỉnh này mục đích thiết yếu không phải dùng để luyện đan mà là phòng bị công kích của cao thủ tu luyện pháp thuật hệ hỏa. Trên thân đỉnh có khắc núi non sông hồ, trong lòng đỉnh tất nhiên cũng hình thành một cái thế giới nhỏ. Đỉnh này không dám nói đến dung nạp Bách Lý Sơn Hà, ngàn vạn dặm núi non, nhưng cũng có thể giấu được trên dưới 100 người. Đỉnh này có thể tích hỏa, người tu luyện công pháp thuộc hệ hỏa không làm gì được, muốn phá đỉnh phải dùng đến pháp thuật hệ kim công phá mạnh mẽ, hơn nữa người công phá ít nhất phải có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Trịnh tiên sinh nói xem, đây không phải là một pháp bảo phòng hộ thượng giai, cao cấp, thì là gì? Đang nghe duỗi ngón tay hướng vào thân đỉnh, ánh sáng màu vàng chợt lóe. Trên thân đỉnh lóe ra một loạt tia lửa cùng một trận tiếng động lanh canh. Tu sĩ Nguyên Anh dùng pháp thuật hệ kim trực tiếp công kích thân đỉnh mà thậm chí không lưu lại một vết chảy xước. Trịnh Quyền hổ thẹn nói, nghe đại sư quả nhiên là một người thông hiểu luyện khí, quả là tay tổ luyện khí sư, ta có cái đỉnh này mấy năm nhưng chưa từng phát hiện nó còn có chỗ dùng như vậy. Trịnh tiên sinh không cần khách khí, nếu không phải người có tu vi nguyên anh kỳ thực khó phát hiện ra huyền bí bên trong đỉnh. Ta thấy khoảng cách đến lúc kết đan của tiên sinh không còn xa, đến lúc đó bảo đỉnh này ở trên tay chính là như hổ thêm cánh. Đúng rồi, không phải tiên sinh nói muốn biểu diễn một phương pháp luyện đan đặc thù để cho lão phu đại khai nhãn giới sao? Ha ha, thật ra thì không thể hoàn toàn định luyện đan bằng tay không, còn cần sử dụng đến Bách Xuyên Thiên Quân đỉnh này, chúng ta ở trong đỉnh mới có thể tăng tỷ lệ thành đan, thật khiến Nghe đại sư chê cười. Hai người một đối một đáp, đề tài xoay chuyển quanh bảo đỉnh. Rốt cuộc Trịnh Quyền nghiêng đầu nói với Chu Chu, linh dược ta bảo con chuẩn bị đâu? Chu Chu lấy cái hộp bằng bạc mà luyện đan sư tứ phẩm của Tích Quốc tặng nàng từ trong túi trữ vật ra, hai tay dâng lên nói, linh dược sư phụ cần đều ở bên trong ạ. Tốt, mời Nghe đại sư, ta xin được đều xấu. Trịnh Quyền đứng lên nói, không cần. Nếu muốn luyện đan thì đợi kiếp sau đi. Tiếng nói của Trì Tha Diệu âm vang từ bên trái phía trước truyền đến, chính là phương vị lúc trước Chu Chu chỉ ra. Sắc mặt Trịnh Quyền biến hóa, nói, Trì Tha Diệu, ngươi ở Đan Quốc cũng coi như người có tên tuổi, sao có thể vô sỉ như thế, không có mặt mũi thể diện. Thua liền dây dưa không dứt, không trách ngươi chỉ có một chút bổn sự mà có thể là người đầu tiên đạt đến luyện đan sư thất phẩm ở Đan Quốc, hóa ra cứ có người mạnh hơn là ngươi liền âm thầm hạ thủ, nhân cách như thế thật khiến người ta khinh bỉ. Lời này của Trịnh Quyền đã đâm thẳng vào chỗ đau của Trì Tha Diệu, hắn quả thật có thiên phú, nhưng trong số thiên tài xuất hiện lớp lớp ở đàn tộc thì căn bản không tới phiên hắn ra mặt, hắn dù chăm chỉ như thế nào cũng không cách nào vượt được thiên tài nổi trội trong ngàn vạn người của đàn tộc, hắn không cam lòng ở dưới người khác, nên không thể làm gì khác ngoài việc đầu nhập vào dưới trướng thái tử Đan Quốc, bán đứng đàn tộc đổi lấy danh lợi địa vị hắn muốn. Trì Tha Diệu giận tái mặt, lạnh lùng nói, đã chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ngươi cho rằng chỉ dựa vào hắn. Nghe đại sư Đăng Nghê, là có thể giữ được tánh mạng cho ngươi. Một ngón tay của Trì Tha Diệu chỉ vào Đăng Nghê. Theo động tác của Trì Tha Diệu, Tư Biện Thái đang ẩn thân ở một bên liền đột ngột xuất thủ, một ngọn núi nhỏ đen nhánh từ trên trời giáng xuống, áp đến trên đầu Trịnh Quyền và Chu Chu. Ngọn núi nhỏ màu đen này chính là pháp bảo bổn mạng của Tư Biện Thái Thực Tâm Phong, được luyện chế từ lõi của đá huyền hoàng, bình thường chỉ to như một nắm tay, nhưng dùng pháp lực thúc đẩy có thể đạt tới kích thước bao trùm hai dặm, hóa thành một ngọn núi nhỏ thật sự. Trịnh Quyền là mục tiêu bị công kích chính, chỉ cảm thấy một cô áp lực thật lớn không cách nào chống cự từ trên trời giáng xuống, hô hấp của ông cũng bị cô áp lực đáng sợ này mạnh mẽ áp chế, đừng nói tới việc làm phép phòng ngự. Ngọn núi còn chưa thực sự đè xuống mà khí thế lôi đình sánh với vạn quân đã làm lún cả đất dưới chân Trịnh Quyền. May mà Đan Nghê vẫn đứng bên cạnh bọn họ, thấy tình thế không hay liền phản ứng hết sức nhanh chóng, ném hai người, Trịnh Quyền và Chu Chu, vào bên trong Bách Luyện Thiên Quân đỉnh. Rồi trước lúc Thực Tâm Phong nện xuống kịp lắc người thoát khỏi phạm vi công kích. Bách Luyện Thiên Quân đỉnh bị Thực Tâm Phong đè xuống nhưng không có chút tổn hao nào, chẳng qua là cả đỉnh bị một đòn kia làm lún hoàn toàn xuống chìm vào dưới đất. Trịnh Quyền và Chu Chu ẩn thân trong đỉnh tránh được một kiếp, liền ngồi im trong đỉnh không chịu hiện thân. Trịnh Quyền mới có tu vi kết đan kỳ, không cách nào mở ra tiểu thiên thế giới trong đỉnh, chỉ có thể nỗ lực dùng bảo đỉnh để ngăn cản công kích điên cuồng của Tư Biện Thái. Trì Tha Diệu cũng đã đấu pháp với Đan Nghê, hắn chỉ chuyên chú vào luyện đan. Thủ đoạn đấu pháp thua xa sự lợi hại của Đan Nghê nên rất nhanh đã rơi xuống hạ phong. Mà Tư Biện Thái dù công kích điên cuồng cũng không làm gì được Bách Luyện Thiên Quân đỉnh kia, Trì Tha Diệu thấy lâu vẫn không tấn công được, lòng như lửa đốt quá to, Tư Minh, trước cùng ta liên thủ thu thập người này rồi hay đối phó với thầy trò Trịnh Quyền. Một khi không có lao quỷ chết tiệt trước mắt này che chở thì hắn và Tư Biện Thái muốn giết một tu sĩ kết đan kỳ như Trịnh Quyền với một nha đầu không có pháp lực như Chu Chu cũng dễ dàng như giết một con kiến. Tư Biện Thái lên tiếng, ngay lập tức xoay người cùng Trì Tha Diệu tấn công Đan Nghê. Tu vi của Đan Nghê so với Tư Biện Thái còn kém một chút, mắt thấy duy trì không được, liền quát to về phía Trịnh Quyền, Trịnh tiên sinh cố bảo vệ cho bảo đỉnh, đợi lao phu đi tìm Vưu huynh và người Tế Lập Tông tới tương trợ. Vừa nói vừa không chút lưu luyến xoay người phóng lên cao, chạy về hướng phần thành. Bọn Trì Tha Diệu đã sớm hỏi thăm, biết có vị nguyên anh tổ sư của Tế Lập Tông vừa đến phần thành, một khi Đan Nghê gọi hai người đó tới, bọn họ muốn giết Chu Chu và Trịnh Quyền sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng hai người muốn đuổi kịp chặn đường Đan Nghê cũng không dễ dàng, hơn nữa người bọn họ muốn đối phó chủ yếu là thầy trò Trịnh Quyền. Nếu hai người đã bị vây bên trong Bách Luyện Thiên Quân đỉnh thì còn quan tâm đến tu sĩ Nguyên Anh kỳ vừa chạy mất kia làm gì. Hai người không hẹn mà đều bỏ qua Đan Nghê, đánh về phía Bảo Đỉnh. Bảo Đỉnh được pháp lực của Trịnh Quyền thúc động, đã trở nên giống như một căn phòng nhỏ. Tư Biện Thái và Trì Tha Diệu nhảy đến trên miệng đỉnh, đồng thời làm phép muốn phá đi lực cấm chế của Trịnh Quyền. Nhược điểm duy nhất của Bảo Đỉnh là trên miệng, mặc dù Trịnh Quyền đã dùng pháp lực để mở ra cấm chế trên miệng Bảo Đỉnh, nhưng tu vi của ông kém hơn đối phương một cấp, giờ còn gặp phải liên thủ của hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thời gian ông có thể chống đỡ rất ngắn. đợi bọn Vưu Thiên nhận đến thay các ngươi nhặt xác sao? Chí Tha Diệu nhe răng cười, hai cánh tay huy động một vòng, trên lòng bàn tay dâng lên nguyên anh chân hỏa, như lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía màn ánh sáng màu đỏ bảo hộ Trịnh Quyền. Chương 212, Húc Dương Minh Hỏa. Nguyên anh chân hỏa đụng vào màn ánh sáng màu đỏ làm bốc lên ánh lửa chói mắt, có thể thấy rõ màn hồng quang sắc bị xuyên thủng, đống nhiên bên dưới màn ánh sáng đỏ hiện lên một vầng sáng huyền kim, màu vàng đen, nhàn nhạt, nguyên anh chân hỏa của Chí Tha Diệu đụng vào vầng sáng này thì không có cách nào tiến thêm nữa. Đó là một tầng phòng hộ khác do Trịnh Quyền mượn lực của Bảo Đỉnh ngưng kết thành, xuyên thấu qua màn hào quang, Chí Tha Diệu có thể thấy Trịnh Quyền đang khoanh chân ngồi ở trong một góc đỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, hiển nhiên không hề thoải mái. Chu Chu chỉ có thể đứng bên cạnh Trịnh Quyền, vẻ mặt khủng hoảng muốn giúp mà không giúp được. Chí Tha Diệu đỏ mắt liên tục đánh sâu vào mấy lần đều không phá vỡ được hai tầng phòng hộ nhìn như thật mỏng manh này, liền nảy sinh độc ác, nhảy xuống đứng trực tiếp trên tầng ánh sáng màu đỏ, nói với Tư Biện Thái, chúng ta hợp lực, chỉ cần phá hai tầng phòng hộ này, ta xem bọn chúng còn có cách gì. Tư Biện Thái có chút do dự, hắn cảm thấy chuyện hôm nay lộ ra chút cổ quái, nhưng cho dù Vưu Thiên nhận ở đây thì hắn ta và lão giả kia, đang nghe, là hai tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng không đánh lại được hắn và Chí Tha Diệu liên thủ. Huống chi hắn đã phân một luồng nguyên thần âm thầm đi theo Vưu Thiên Nhận, vô cùng xác định lão ta đã đến phần thành, hơn nữa đến bây giờ còn chưa trở về. Linh thú của Sú Nha đầu kia đâu, sao lại không thấy? Tư Biện Thái chợt nhớ tới điểm đáng ngờ này. Chí Tha Diệu nhìn mục tiêu chói mắt sắp thành công, mà Tư Biện Thái cứ do dự dự không chịu xuất lực, không khỏi vừa vội vừa giận nói, một con xúc sinh nho nhỏ có thể có công dụng gì? Tư huynh chẳng lẽ cảm thấy hai ta liên thủ không đánh lại được một con vật nhỏ cùng với một tu sĩ kết đăng kỳ? Tư Biện Thái vẫn còn nỗi khiếp sợ khi nhớ tới một màn tiểu chư nuốt sống yêu đan của Tam Nhãn Xích Hỏa Sư, nhưng bình thường tiểu chư chỉ thể hiện động tác linh hoạt không sợ lửa mà thôi, cũng không có những thủ đoạn công kích khác. Tư Biện Thái suy nghĩ chốc lát, thấy vẻ không vui ngày càng đậm trên mặt Chí Tha Diệu thì cắn răng đè bất an trong lòng xuống, nhảy đến trên màn hào quang định động thủ. Chí Tha Diệu nói không sai, chỉ bằng một con linh thú và một tu sĩ kết đan kỳ chẳng lẽ có thể thương tổn hai tu sĩ nguyên anh kỳ như bọn họ. Cho dù lão giả mới vừa rồi cùng Vưu Thiên Nhận trở về, nhất thời nửa khắc cũng không về kịp ngăn chặn bọn họ, vậy thì có cái gì phải sợ? Hai người đều dùng toàn lực, nguyên anh chân hỏa cộng thêm thực tâm phong bị rút nhỏ với diện tích dưới một trượng đồng thời đánh về phía hai màn hào quang. Tiếng tê tê không ngừng vang lên, ánh lửa ngập tràn, màn hào quang bên ngoài dần hiện lên từng đạo vết rách. Trong lòng Chí Tha Diệu mừng như điên, hắn phảng phất có thể thấy vẻ mặt tuyệt vọng của thầy trò Trịnh Quyền bên trong đỉnh. Cuối cùng, hai tầng hào quang chịu ba lần hợp lực công kích của hai người hóa thành vô số mảnh sáng nhỏ rồi hoàn toàn tiêu tán. Chí Tha Diệu và Tư Biện Thái cùng nhảy vào bên trong đỉnh, công kích trực diện Trịnh Quyền. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thực tâm phong đang đánh tới Trịnh Quyền bị người mạnh mẽ ngăn cản, Tư Biện Thái cảm thấy pháp bảo của mình tựa như bị dung nham đánh trúng, trở nên nóng bỏng vô cùng. Trong lòng vốn đang mừng rỡ thì trở nên hoảng sợ, dựa theo thực lực của Trịnh Quyền, không thể nào chống đỡ được một kích toàn lực của mình. Sao có thể khiến mình bị như thế này, chẳng lẽ hắn còn có quái chiêu gì? Chí Tha Diệu thấy công kích của Tư Biện Thái bị ngăn trở cũng rất khó hiểu, đợi Chí Tha Diệu nhảy tới phía trên và Tư Biện Thái thu hồi thực tâm phong thì hai người mới phát hiện chẳng biết từ khi nào Chu Chu đã đứng trước người Trịnh Quyền, hai cánh tay còn chưa thu hồi. Mới vừa rồi người trực diện ngăn cản đánh lui thực tâm phong lại là tiểu nha đầu không có chút tu vi pháp lực nào, luôn không được hai người Tư, chỉ coi trọng. Cảm giác của Chí Tha Diệu tương đối nhạy cảm. Từ uy áp phát tán khi Chu Chu vừa xuất thủ hắn đã nhận thấy một hơi thở kinh khủng tuyệt đối chấn áp được hai người. Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi đến tột cùng là ai? Chí Tha Diệu thất thanh hỏi. Tư Biện Thái nghe thấy lời này của hắn thì càng hoảng sợ, càng sinh lòng rút lui. Đây rõ ràng là bẫy, hắn dùng một tay kéo Chí Tha Diệu nói, chúng ta trúng kế rồi, đi mau. Chí Tha Diệu không phải kẻ ngốc, hắn muốn giết Trịnh Quyền hơn nữa cũng không nguyện lấy tính mạng của mình mạo hiểm, không chút do dự muốn nhảy ra khỏi đỉnh. Hiện tại muốn đi. Không còn kịp rồi. Tiếng cười khẽ và tiếng nói của một cô gái từ ngoài đỉnh truyền tới hai người Tư, Chi ngẩng đầu nhìn thấy trên miệng đỉnh đã lần nữa bị bao trùm bởi một tầng hào quang. Tư Biện Thái vừa nhìn liền biết người vừa làm phép che miệng đỉnh chính là một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hai người bọn họ muốn phá vỡ phong ấn xông ra ngoài trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ muôn vàn khó khăn. Ngươi cho rằng giam cầm chúng ta ở chỗ này nhất thời nửa khắc, tiểu nha đầu này có thể đối phó với chúng ta. Tư Biện Thái hư trương thanh thế nói. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ không phải dễ giết như vậy, cho dù Nguyên Anh hậu kỳ muốn giết hai tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng phải tiêu tốn công phu rất nhiều. Người khác có lẽ không được nhưng con bé thì có thể. Chu Chu, động thủ đi. Bên ngoài đỉnh, Đan Nghê bình tĩnh nói với Chu Chu, nhưng trong lòng không hề nắm chắc như nàng nói. Hai cánh tay Chu Chu lập tức về tư thế, hai mắt khép hờ giống như sắp ngủ thiếp đi, lòng của nàng rất yên tĩnh, liệt diễm không phun ra từ hai cánh tay của nàng mà phát ra từ mỗi lỗ chân lông trên thân thể nàng. Nàng cảm giác cả người mình được ngâm trong một biển nước ấm áp sạch sẽ tinh khiết, mỗi một giọt nước đều dịu dàng mơn man âu yếm nàng, nàng có thể dùng những nước biển này mai một thiên địa. Chí Tha Diệu và Tư Biện Thái thấy toàn thân Chu Chu bị ngọn lửa màu đỏ tím bao quanh, ánh sáng do liệt diễm tỏa ra cũng nóng bỏng vô cùng, nơi tia sáng chiếu tới trong nháy mắt biến thành một biển lửa. Hai người hết sức chăm chú xuất ra hết tất cả sức lực để chống đỡ, nhưng ở trong biển lửa này vô cùng nhỏ bé vô lực, Bách Luyện Thiên Quân đỉnh đối với họ đã trở thành luyện ngục vô cùng kinh khủng. Quanh người là liệt hỏa điên cuồng gieo hò như muốn hoàn toàn cắn nuốt người thành cho tàn, ngọn lửa loại này không phải loại mà bọn họ có thể chống đỡ. Thực lực của Chí Tha Diệu hơn Tư Biện Thái, sau mấy hơi thở cũng chỉ có thể sử dụng tất cả pháp bảo, hộ thân pháp thuật đánh ra nhanh chóng bị biển lửa khôn cùng cắn nuốt luyện hóa, mắt thấy ngọn lửa sẽ đốt đến trên người mình, trong ánh sáng mờ ảo hình như hắn nhìn thấy một con phượng hoàng dương cánh bay lượn trong ánh lửa, hắn không nhịn được thê lương kêu thảm thiết, "Húc Dương Minh Hỏa, ngươi là đan." Một câu còn chưa nói xong, cả người hắn đã bị ngọn lửa mãnh liệt lao tới cắn ướt, một chữ còn dư lại kia vĩnh viễn không phun ra được. Tư Biện Thái kinh hai muốn chết, cái gì mà khí độ hay tôn nghiêm của cao thủ đều bị hù dọa hoàn toàn bay mất, tha mạng không, đừng giết cũng giống như Chỉ Tha Rượu, chưa nói xong đã hóa thành hư vô trong biển lửa. Nếu ở chỗ khác, hai người tuyệt sẽ không khinh địch hoặc không dễ dàng bị giết chết như vậy, chỉ có thể nói Đan Nghê đã chọn chiến trường quá thích hợp cho Chu Chu. Bên trong đan đỉnh, trời cao không đường chạy, bên dưới không lối thoát. Uy năng của ngọn lửa được khuếch tán lên lớn hơn nhiều lần, chưa nói tới chuyện lửa kia chính là thiên hỏa cường đại nhất thế gian. Cho dù thêm mấy tu sĩ nguyên anh kỳ nữa, bị vây ở hoàn cảnh này cũng chỉ có một con đường chết. Xác định trong biển lửa không còn có gì khác, Chu Chu mới chậm rãi thu hồi ngọn lửa đang vây quanh người vào trong cơ thể. Trinh Quyên ở phía sau nàng, nơi duy nhất vừa rồi biển lửa không đốt tới, lần đầu thấy Chu Chu toàn lực phóng thích liệt diễm bên trong nàng thì rung động vô cùng, cái loại rung động này khiến cho ông nhất thời chưa thể phục hồi tinh thần. Chương 213, ai dạy hư nàng? Đan Nghê chính mắt thấy hai cửu nhân của đàn tộc cháy thành cho trong liệt hỏa thì trong lòng rất thoải mái, đợi Chu Chu thu hồi hoàn toàn ngọn lửa thì giải tỏa pháp lực phong ấn, kéo hai người ra ngoài đỉnh. Vừa rồi Chu Chu vẫn cùng Tiểu Trư hợp thể để đề phòng bất chắc, hiện tại thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể cùng Tiểu Trư tách ra. Ba người đứng ở bên cạnh bảo đỉnh nhìn nhau, đều có chút không thể tin được hai địch nhân cường đại đã bị mình hoàn toàn tiêu diệt. Một lúc lâu Chu Chu mới bình phục được nhịp tim đang đập như trống trận, quay đầu lại ngắm nhìn Bách Luyện Thiên Quân đỉnh đã biến nhỏ lại như cũ, đột nhiên ôi một tiếng thét lên kinh hãi. Đan Nghê cả kinh hỏi, làm sao vậy? Vừa rồi con đã đốt hết cả những thứ có giá trị trên người họ. Làm sao bây giờ? Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ A trên người nhất định rất nhiều thứ đáng giá. Chu Chu quay người lại, dùng chân bới bới bảo đỉnh, ngó nghiêng vào trong miệng xem trừ hai đống cho tàn còn có đồ gì dư lại hay không. Đan Nghê và Trịnh Quyền hai mặt nhìn nhau, nhớ tới cuộc sống vinh sủng vô hạn của Chu Chu ở đàn tộc trước kia, còn có thân phận địa vị nàng tôn quý hơn cả công chúa. Làm sao ngươi lại dạy con bé thành người như vậy? Đan Nghê dùng ánh mắt khiển trách Trịnh Quyền. Trước khi con bé bái ta làm thầy thì đã như vậy, Trịnh Quyền cảm thấy mình oan uổng. Bên kia Chu Chu cũng có phát hiện, Tiểu Trư, ngươi đi xuống lấy cái vòng tay kia lên có được hay không? Chu Chu nghĩ đến hai đống trò kia mới vừa nãy còn là hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trong lòng có chút sợ hãi nên chỉ huy Tiểu Trư thay nàng đi làm đạo tặc. Tiểu Trư vững vàng bám bên miệng đỉnh như ử kêu nhưng không chịu đi. Trinh Quyên nhìn không được, chủ động tiến lên lấy hai đống cho bụi ra khỏi đỉnh, lại dùng thuật thanh lọc làm sạch vòng tay rồi đưa cho Chu Chu. Đợi đã, Đan Nghê túm lấy cái vòng tay, nhìn kỹ một lần cười nói, đây là đồ của Chí Tha Diệu, có khả năng tích hỏa, có thể coi như linh khí trung phẩm rồi cho nên mới may mắn không bị thiêu hủy. Nhưng vòng tay này quá mức đặc thù. Để người ta phát hiện thì hậu họa vô cùng, muốn mở vòng tay này cần tốn chút ít tâm tư, trở về sư phụ sẽ thay ngươi chuẩn bị, các người lấy đồ vật trong này còn vòng tay cho ta. Vâng thưa sư nương. Chu Chu hưng phấn nhận lấy vòng tay đưa cho sư phụ. Trinh Quyên bị câu nói sư nương rất hợp ý ông của Chu Chu như mở cờ trong bụng, nhưng Đan Nghê có chút giận, hừ một tiếng, con kêu loạn cái gì đây? Chu Chu lắc mình trốn phía sau sư phụ, ưu hoán nói, chẳng lẽ người còn muốn con kêu là bà ngoại? Hừ. Trước chiếm tiện nghi của ta, giờ ta thay sư phụ chiếm tiện nghi. Đan Nghê cứng họng, sau một lúc lâu mới nói, con nên gọi ta là sư thúc. Chu Chu không để ý, Đan Nghê chỉ là con cọp giấy thôi, sẽ không thật sự làm gì nàng. Chuyện vừa rồi gây ra động tĩnh không nhỏ, may mà sau đó Chỉ Tha Diệu và Tư Biện Thái bị phong ấn chết cháy trong đỉnh nên không kinh động đến quá nhiều người. Trinh Quyên và Đan Nghê theo kế hoạch thu dọn hiện trường, xác định không để lại dấu vết không nên lưu lại nào thì kêu mấy đệ tử tới mang Bách Luyện Thiên Quân đỉnh về núi Ứng Bàng. Đệ tử phái Thánh Chí chỉ biết Trịnh trưởng lão và vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ thần bí kia ở sau núi diễn pháp, căn bản không nghĩ tới có hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại danh đỉnh đỉnh đã táng thân ở đó. Ngày hôm sau, Đan Nghê vội vã cáo từ rời đi, chỉ Tha Diệu và Tư Biện Thái đều không phải người vô danh tiểu tốt mà có hồn bài riêng ở tại Đan Quốc và Phồn Kiếm Tông, người bên đối phương nhất định sẽ rất nhanh biết tin bọn họ đã chết. Nơi cuối cùng bọn họ xuất hiện chính là phái Thánh Chí, hai phe nhất định sẽ coi phái Thánh Chí thành đối tượng trọng điểm điều tra. Đan Nghê phải sớm nghĩ biện pháp để dẫn dắt sự chú ý của họ rời đi. Trịnh Quyên 10 vạn phần không muốn phải chia tay nàng, nhưng cũng không có đủ lý do để lưu nàng lại hay đi cùng nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Trước khi đi, Đan Nghê một mình nói với Trịnh Quyên, ta ở phương Bắc Kết Anh, sau khi xuất quan có tộc nhân truyền tin tức cho ta báo Thái tử đã tìm được huyết trì yêu hỏa. Bí mật dẫn người đi đến hướng đông bắc sâu trong núi Vạn Yêu, hai năm qua Đan Quốc không có động tĩnh quá lớn đoán chừng cũng bởi vì chuyện này. Huyết trì yêu hỏa chính là một trong 9 loại thiên hỏa, sao Trịnh Quyền có thể không biết? Ông không khỏi biến sắc mặt nói, nếu như ta nhớ không lầm, trên người Thái tử đã dung hợp được 2 loại thiên hỏa. Không sai, ma vực quỷ hỏa, huyền minh ngũ hỏa, nếu như lần này hắn lại thành công, hấp thu được thêm một loại huyết trì yêu hỏa thì người này quả thực là ma vương. Đan Nghê đối với cựu nhân hầu như đã hủy diệt hoàn toàn đan tộc thì hận thấu xương, nhưng vẫn phải bội phục bản lãnh của hắn ta. Hấp thu dung hợp thiên hỏa khó khăn hung hiểm vô cùng, người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Năm đó Thái tử vừa tu luyện phân liệt được hỏa linh là do hấp thu ma vực quỷ hỏa, hơn 2 năm trước thành công hấp thu huyền minh ngũ hỏa, hỏa linh của hắn từ huyền xà đã tiến hóa lên làm huyền dao, con thù luồng, rắn lớn có rịa, tiểu sắc hóa rồng. Đan Nghê rất hy vọng khi hắn hấp thu huyết trì yêu hỏa sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà trọng thương bỏ mình, nhưng biết khả năng này rất nhỏ, mắt thấy cựu nhân càng ngày càng cường đại, sao nàng có thể không nổi. May là lần này đến phái Thánh Chí, Chu Chu khiến nàng cảm thấy có mấy phần hy vọng, nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chạy đua với thời gian, chỉ mong trước khi Thái tử phát hiện Chu Chu, có thể tập hợp đủ lực lượng đối kháng. Trịnh Quyên hiểu tâm sự của nàng, an ủi, Thái tử dã tâm quá lớn. Mặc dù có không ít thế lực tông môn quy phục sẵn sàng góp sức, nhưng vẫn còn có Vũ Quốc, Tây Phương Ngũ Quốc ngăn trở. Thế lực Vũ Quốc có nhiều tu sĩ am hiểu đấu pháp, chấn giữ bởi ba đại tông môn lớn đứng đầu đại lục Tấn Tiềm, Tây Phương Ngũ Quốc am hiểu luyện khí, tinh anh trong năm nước như mây, hắn nhất thời khó phân tâm truy cứu chuyện của Chu Chu. Thiên phú của Chu Chu năm đó được tất cả trưởng lao trong tộc nhất trí nhận định là mạnh nhất từ trước tới nay, chỉ cần nàng lớn lên, đan tộc sẽ có hy vọng phục hưng rồi. Đan Nghê giận dữ nói, ngươi không biết đâu, ở trong suy nghĩ của Thái tử, Chu Chu còn trọng yếu hơn Vũ Quốc và Tây Phương Ngũ Quốc nhiều lắm. Huynh có biết vì sao năm đó hắn rõ ràng đã khống chế hoàn toàn được Chu Chu, nhưng không giết nàng, cũng không phế bỏ tu vi của nàng chấm dứt hậu họa hay không? Nghe nói là thấy sắc nảy lòng tham. Trịnh Quyên có chút không xác định, năm đó ông rời khỏi đàn tộc, Chu Chu vẫn còn là một con nhóc, ông chưa từng ở bên cạnh xem nàng, cũng không có ấn tượng đối với dung mạo của nàng, chẳng qua là nghe các tộc nhân khác truyền lại nàng vô cùng xinh đẹp. Chỉ ngắm cũng khiến người quên sầu lo. Thái tử thích người đẹp là chuyện ai cũng biết, nhưng bởi vì sắc đẹp mà để cho người đàn tộc có cơ hội thậm chí lưu lại hậu hoạn vô cùng thì không giống với tác phong độc ác từ trước tới giờ của hắn, cho dù hắn không nỡ giết cũng có thể hoàn toàn phế đi tu vi chứ. Trịnh Quyên nhớ tới bộ dáng hiện nay của Chu Chu, cảm thấy muốn tưởng tượng ra phong thái nàng năm đó thực cần trí tưởng tượng vô cùng cường đại. Đan Nghê lắc đầu nói, Thái tử là muốn dùng Chu Chu làm lô đỉnh, để cho Chu Chu dùng thân thể thuần âm hấp thu các thiên hỏa thuần dương, sau đó lấy nàng làm lô đỉnh để có thể dung hợp 9 loại thiên hỏa trên người hắn. Cái gì? Trịnh Quyên thất kinh, có người muốn hấp thu dung hợp 9 loại thiên hỏa? Hắn ta rốt cuộc là thiên tài hay là kẻ điên? Chương 214, trọng trách nặng nề. Thái tử 70 tuổi kết anh, 80 tuổi tu luyện phân liệt ra được hỏa linh huyền xà. Chưa tới 100 tuổi đã bắt đầu đánh sâu vào đại thừa, ngươi cho rằng pháp lực tu vi của hắn là tự mình tu luyện ra sao? Đan Nghê cười lạnh nói, Thái tử thích mỹ nhân, thích nhất là mỹ nhân có tu vi cao thâm, hắn chính là dùng những mỹ nhân này làm lô đỉnh, dùng tánh mạng và tu vi của các nàng để tài bồi tu vi của mình. Lúc trước chỉ Tha Diệu thường xuyên thay Thái tử tìm kiếm mỹ nhân có điều kiện thích hợp, nữ tu sĩ thân có hỏa linh căn, sau khi kết đan được hiến vào hoàng cung Đan Quốc cuối cùng đều biến mất. Kia Chu Chu con bé Trịnh Quyền có chút không thể hỏi ra lời. Thái tử vì cái kế hoạch vang dội cổ kim kia, thậm chí so với người trong đàn tộc chúng ta càng cẩn thận không làm tổn thương thân thể Chu Chu. Thiên hỏa hắn hấp thu đều là thuần âm thiên hỏa, nếu như tùy tiện hấp thu trực tiếp dương hỏa thì cho dù hắn đạt tới tu vi đại thừa kỳ cũng sẽ bạo thể mà chết. cho nên hắn phải đợi Chu Chu hấp thu được toàn bộ Húc Dương Minh Hỏa, Mật Tuyền Linh Hỏa, Trường Sinh Tiên Hỏa, Hư Không Toại Hỏa vào cơ thể mới ra tay với con bé. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa, chỉ cần hắn nhận ra Chu Chu, hoàn thành kế hoạch của hắn thì thiên hạ này còn có ai có thể là địch thủ. Đến lúc đó, Tây Phương Ngũ Quốc, Vũ Quốc trong mắt hắn chỉ như con kiến hôi. Hiện tại hắn để ý nhất trừ vị trí của vài loại thiên hỏa chính là Chu Chu. Năm đó hắn dùng thủ đoạn hèn hạ suýt nữa hủy hoại đạo tâm của Chu Chu, may tộc nhân liều chết cứu con bé ra, dùng vô số tâm huyết phong ấn toàn bộ trí nhớ, pháp lực, dung mạo của nó, khiến con bé trở thành bộ dáng như hiện nay chính là hy vọng con bé có thể cải tạo đạo tâm, chỉ có như vậy con bé mới thực sự trở thành tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, mới có khả năng đánh sâu vào đại thừa, có thực lực đánh một trận với thái tử. Trinh Quyên trầm mặc hồi lâu mới nói, trọng trách này có quá nặng nề với con bé hay không? Bỏ qua nhiều năm thành kiến đố kỵ, Trinh Quyên dùng một góc độ khác suy tư về quyết định hết sức lực tài bồi Chu Chu của các trưởng lao trong tộc, không khỏi âm thầm vì Chu Chu mà lo lắng. Thời điểm Chu Chu tiếp nhận hiến tế truyền công vẫn chỉ là tiểu hài tử ngây thơ tinh khiết, nàng căn bản không rõ quà tặng ấy sau lưng có phó thác nặng nề, cơ hồ không có chút lựa chọn nào đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như nàng chỉ là con gái của nhà bình thường thì không cần chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Đan Nghê hiểu ý tứ Trinh Quyền, cười khổ nói, ta biết, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Máu người trong tộc không thể chảy vô ích, sinh mạng người trong tộc không thể mất một cách vô ích. Cho dù chúng ta nguyện ý buông tha cừu hận, thái tử sẽ bỏ qua cho chúng ta, bỏ qua cho Chu Chu sao? Chiếu cố tốt Chu Chu, nếu như con bé lại hỏi ngươi về chuyện cũ của nó, thì nói chi tiết cho nó biết. Đan Nghê lưu lại một câu nói kia liền phiêu nhiên rời đi. Trinh Quyền nhìn bóng lưng của nàng biến mất trong mây, hít một hơi thật sâu nhẹ giọng nói, chúng ta không nhất định không có cách nào khác, chúng ta cũng có khả năng của mình. 4. Chu Chu mấy ngày liên tục khẩn trương bất an, bởi vì thành công tiêu diệt cường địch cộng thêm thu được một số tiền phi nghĩa lớn mà được an ủi rất nhiều. Mỗi lần nàng nghĩ tới sư phụ lấy được từ vòng tay của Trì Tha Diệu hàng nghìn thượng phẩm linh thạch, còn có hàng hà linh dược thượng đẳng là lạ cảm thấy vui vẻ vô cùng. Trong chiếc vòng tay cũng không thiếu pháp bảo và bừa chú, công pháp vờ nhưng những thứ này Chu Chu không dùng được. Hơn nữa rất dễ bị lộ cho nên đều giao cho Đan Nghê xử lý. Chu Chu giao một phần linh thạch cho người của tụ bảo lâu, viết ra một danh sách dài linh dược nhờ bọn họ mua hộ, rồi bận rộn luyện chế đan dược cho đệ tử phái Thanh Trí. Sư phụ nói chờ sau khi Doãn Tử Trương xuất quan, bọn họ phải xuống núi tiếp tục tìm tung tích của Long Cốt Tinh La Bàn. Chuyến đi này không biết cần phải tốn thời gian bao lâu. Sư phụ lười luyện chế đan dược nhị phẩm tam phẩm liền để cho Chu Chu nhân dịp này chuẩn bị đầy đủ đan dược cho phái Thanh Trí dùng trong mấy năm nữa. Mặc dù Chu Chu có chút không nỡ xa cuộc sống bình tĩnh trên núi Ứng Bảng, nhưng cũng biết chỉ có mau chóng tìm được bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, tăng cao thực lực các sư huynh sư tỷ thì tương lai khi đối mặt bất chắc mới có càng nhiều cơ hội giữ được tính mạng. Chu Chu tự mình dưới sự che chở của Trình Quyền, thường núp trong Bách Luyện Thiên Quân đỉnh luyện tập sử dụng thực lực cường đại của bản thân khi cùng Tiểu Chu hợp thể. Vạn bất đắc dĩ mới dùng, đây là chiêu số cuối cùng bảo vệ tính mạng của mọi người. Lần này xuống núi, Chu Chu định đến núi Điểm Phượng một chuyến. Trong vòng tay của Trì Tha Diệu có vài loại linh dược cần để luyện chế đại luân hồi đan, không biết yêu hồ đã tìm được hết hay chưa. Nàng cũng đã hỏi sư nương, luyện đan sư cấp bậc cao nhất đan tộc may mắn còn sống sót đang ẩn cư trên một hòn đảo đơn độc ở hải ngoại, nếu như yêu hồ muốn luyện đan thì nàng cũng có thể dựa vào quan hệ dẫn hắn đi nha. Nếu yêu hồ đã tìm được người luyện chế ra đại luân hồi đan để cứu tỉnh Phân Bích Thấm thì nàng đi coi như gặp được lão bằng hữu. Phân Bích Thấm là người trong đan tộc, hôm nay đan tộc gặp đại nạn. Nếu như nàng ấy nguyện ý ra tay giúp đỡ thì nhất định sư nương sẽ rất vui. Cuộc sống bận rộn, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã sắp hết một tháng, mấy người Doãn Tử Trương lần lượt xuất quan. Lần này bốn người bọn họ không chút nào ngoài ý muốn đã thành công lên cấp, Thạch Ánh Lục tấn nhập trúc cơ trung kỳ, còn ba người kia đều tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Đệ tử mỗi người đều xuất sắc xuất chúng, đương nhiên Vưu Thiên nhận là mặt già vui vẻ. Mấy người cùng thương nghị. Tính toán đợi 1-2 tháng cho cảnh giới hoàn toàn ổn định thì tiếp tục xuống núi đi tìm kiếm vị trí của Long Cốt Tinh La Bàn. Ngày hôm đó thực khách theo thường lệ bám ở chỗ Chu Chu ăn uống no nê, không đợi Doãn Tử Trương đen mặt đuổi người thì rất thức thời vớt ve cái bụng tròn vo một cách thỏa mãn rồi tự mình cuốn xéo. Dưới ánh đèn, Chu Chu bận rộn thu thập bát đĩa, thân ảnh lúc gần lúc hiện trước mặt Doãn Tử Trương, hắn suy nghĩ một chút rốt cục nói, muội tới, ta có việc nói cho muội.
Cái gì?
Chu Chu quay đầu lại hỏi. Muội không muốn biết chuyện trước kia của ta.
Ồ.
Chu Chu hai mắt tỏa sáng, ném bát đũa chạy nhanh tới, mấy bước đã chạy đến kéo ghế ngồi vào bên cạnh Doãn Tử Trương, nhanh chóng bày ra tư thế rửa tai lắng nghe. Hành động khẩn cấp nhiệt tình của nàng khiến tâm tình Doãn Tử Trương ổn định lại, không nhịn được vuốt vuốt đầu của nàng nói, thật ra cũng không có gì, Khi ta còn bé thì ở cùng cha mẹ ở một thôn trang nhỏ gần núi Thanh Trí, cha ta họ Lâm, mẹ ta họ Doãn, bọn họ rất ân ái, gia đình chúng ta sống rất vui vẻ, mặc dù không dư giả gì. Hết thảy mọi chuyện đều thay đổi sau khi một đám người kỳ quái đến nhà ta. Những người đó đều quần áo hoa lệ nhưng thái độ thì vô cùng đáng ghét, đối với cha Doãn Tử Trương thì một mực cung kính nhưng khi tiếp xúc với mẹ con hắn thì vẻ mặt đầy ngập khinh thường, cứ như bọn họ là chuột bọ sống ở cống ngầm không đáng thấy mặt người. Sau đó cả nhà hắn bị bọn họ nửa hộ tống nửa áp tải tới Vũ Quốc xa xôi, dọc theo đường đi mấy lần bọn người đó muốn tách phụ thân và mẫu tử bọn họ ra, tuy nhiên bị phụ thân dùng lời lẽ hết sức nghiêm khắc cự tuyệt, hơn nữa phụ thân còn công bố, chỉ cần người không nhìn thấy mẹ con hai người thì cho dù chết cũng sẽ không cùng trở về. Những người đó đành chấp nhận, không cố gắng đuổi hoặc thương tổn hai mẹ con hắn nữa, mặc dù một nhà ba người vẫn được ở cùng một chỗ nhưng nụ cười trên mặt ba mẹ ngày càng ít. Chương 215, quá khứ của Doãn Tử Trương. Sau khi ba người tới Vũ Quốc thì bị đưa tới một trang viên lớn, nhưng người khác trong trang viên đều họ Lâm, nhưng có một ít người là chủ nhân, còn phần lớn là nô bộc, dù là chủ nhân cũng chia ba bảy loại. Cha hắn không nghi ngờ chút nào chính là đệ nhất đẳng, là đứa con được yêu thích nhất của chủ nhân trang viên Lâm Thị, còn mẹ con bọn hắn trong mắt mọi người thì đều hèn kém. Bởi vì mẹ hắn chỉ là một đệ tử bình thường của môn phái Tam Lưu, môn phái nhỏ, không có xuất thân hiền hách, tư chất thường thường, pháp lực tu vi thậm chí không bằng một số nha hoàn được sủng ái tại trang viên này. Doãn Tử Trương gọi tộc trưởng Lâm Thị đại danh đỉnh đỉnh của Vũ Quốc là ông nội, cha hắn đứng thứ hai, còn có một ca ca và một đệ đệ, cùng với vô số đường huynh đệ, anh em bà con. Trong gia tộc, đánh giá địa vị của một người dựa vào thân phận chủ tớ và tư chất tu vi của họ, cha hắn là người có tư chất cao nhất trong những người cùng bối phận, vốn có cơ hội thuận lý thành trương trở thành tộc trưởng đời kế tiếp uy hiếp địa vị của đại huynh. Cha hắn vì tình huynh đệ cộng thêm trời sinh không phải người thích tranh giành, ỷ mạnh để đè ép người khác nên buông tha cho thân phận địa vị đi xa khỏi quê hương ở Tây Nam người gặp mẹ hắn, hai người yêu nhau sâu đậm kết thành vợ chồng, sau đó có hắn. Mặc dù cha hắn lựa chọn bỏ đi, nhưng ông nội của hắn không muốn buông tha cho đứa con có tư chất tốt nhất của mình, nên dùng hết tất cả thủ đoạn để tìm được nhà hắn. Ông nội vô cùng bất mãn với việc cha tìm một thê tử bình thường tới cực điểm, nhưng cũng bị khuất phục bởi thái độ kiên quyết của cha. Cả nhà bọn họ bị giữ trong trang viên, ông nội hứa hẹn, chỉ cần cha hắn có thể trong vòng 10 năm kết anh thì ông ấy sẽ thừa nhận mẹ con hắn là con dâu và cháu nội, không quản chuyện nhà họ, hơn nữa sẽ chuẩn bị trường sinh đan cho mẹ hắn, giúp bà có thể kéo dài tuổi thọ, để cho vợ chồng bọn họ có thể ở bên nhau dài lâu. Lúc ấy tu vi của cha còn không quá trúc cơ hậu kỳ, điều kiện trong 10 năm kết anh không thể bảo là không hà khắc, nhưng tu vi của mẹ bị tư chất hạn chế, cho dù có đầy đủ đan dược cũng nhiều nhất chỉ có thể trúc cơ, tuổi thọ không có cách nào lâu dài, nên đối với ba mẹ, trường sinh đan và tương lai có thể sống bên nhau thật sự rất hấp dẫn. Cho nên cha đáp ứng điều kiện, bắt đầu mỗi ngày mỗi đêm đều khổ tu, không tới nửa năm đã thành công kết đan. Tiến cảnh như vậy khiến toàn bộ gia tộc rung động, đãi ngộ cho mẹ con hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ những người bị coi là hạ đẳng trở thành người mà kẻ khác thay nhau nịnh nọt phu nhân tộc trưởng tương lai. Đáng tiếc cuộc sống vốn không an ổn như thế, tốc độ tinh tiến của cha khiến nhiều người trong tộc không an lòng, một lần cha ra cửa lịch lãm 2 tháng, hồn bài đặt trong tộc đột nhiên vỡ vụn. Mẹ của hắn nhất định phải thấy tận mắt thi thể của chồng mới tin tưởng ông đã tử vong, còn từ trên xuống dưới gia tộc đều không có hy vọng, bao gồm cả tộc trưởng ông nội cao cao tại thượng. Phụ thân bị tuyên bố tử vong, hai mẹ con Doãn Tử Trương cũng mất đi chỗ dựa, lần nữa trở thành người có thể tùy kẻ khác bắt nạt cô nhi quả phụ. Doãn Tử Trương không chỉ một lần oán hận mình quá nhỏ quá yếu, không có biện pháp thay cha bảo vệ mẹ, để cho mẹ có thể vượt qua những ngày tháng tốt lành. Mẹ của Doãn Tử Trương cũng là cô gái có cốt khí, mang theo con trai định rời đi tìm tung tích phụ thân. Tộc trưởng Lâm Thị lần đầu tiên chịu cúi đầu nhìn tới bọn họ, có lẽ là nhớ tới đứa con trai chết sớm, sinh ra chút hứng thú với Doãn Tử Trương, yêu cầu người ta lấy tiềm linh thạch thử tư chất linh căn của hắn. Kết quả ngoài ý muốn là cho người ta khiếp sợ, tư chất của Doãn Tử Trương còn tốt hơn phụ thân đã chết của hắn, là băng hệ đơn linh căn cực kỳ hiếm thấy. Vì chuyện này mà tộc trưởng Lâm Thị không chịu thả người, yêu cầu mẹ con bọn họ phải ở lại trang viên Lâm Thị, mà bởi vì tộc trưởng có phần coi trọng cùng với Doãn Tử Trương có tiền đồ vô cùng sáng lạn nên hai mẹ con lại có những ngày thật tốt như trước khi phụ thân qua đời. Nhưng mẹ của Doãn Tử Trương vẫn âm thầm lo lắng, bà cảm thấy chuyện cha hắn chết đi không bình thường, lo lắng có người tới hại con mình nên luôn vô cùng cẩn thận. Đáng tiếc, sự cẩn thận của mẹ cũng vô dụng, 3 tháng sau khi Doãn Tử Trương được phát hiện là băng hệ đơn linh căn, lúc tộc trưởng Lâm Thị bế quan tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma trọng thương không dậy nổi, mẹ Doãn Tử Trương vừa nhận được tin thì đã biết sẽ xảy ra chuyện, cả đêm dẫn Doãn Tử Trương chạy trốn, bọn họ một đường trốn trốn tránh tránh nhưng vẫn không thể tránh thoát truy binh. Mẹ hắn thấy tình huống xấu, đột nhiên xuất thủ sử dụng pháp thuật giam cầm làm hắn không cách nào nhúc nhích mở miệng, lại dùng một tờ ẩn thân phù duy nhất do cha lưu lại che giấu hắn kỹ càng. Bà làm xong việc này không kịp thoát đi, truy binh đã tới bắt được, cha hỏi tung tích Doãn Tử Trương. Mẹ hắn tất nhiên không chịu nói, kết quả phải nhận lấy tra tấn vô cùng tàn khốc, những người đó thậm chí còn định vũ nhục bà, công bố phải thử chút tư vị của phu nhân nhị thiếu gia. Mẹ Doãn Tử Trương không muốn chịu nhục, tự tuyệt sinh cơ mà chết. Hết thể những chuyện này đều phát sinh trước mặt Doãn Tử Trương, nhưng là hắn không cách nào ngăn cản, thậm chí còn không thể xông pha cấm chế để cứu mẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình chịu nhiều thống khổ mà chết thảm. Suốt một ngày sau, cấm chế trên người Doãn Tử Trương mới biến mất, hắn yên lặng chôn mẫu thân, sau đó vừa lưu lạc, vừa cố gắng tu luyện. Hắn muốn báo thù, muốn giết chết tất cả ác nhân đã hãm hại cha mẹ hắn, muốn cho bọn họ phải chết thảm hơn cha mẹ mình trăm ngàn lần. Sau đó hắn cuối cùng cũng tới được núi Thanh Trí, hắn nhớ được mẫu thân từng nói với hắn về bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, hắn muốn vào tu luyện ở môn phái của mẫu thân. Hắn từ từ lớn lên, kiến thức cũng tăng nhiều, hắn biết rõ địch nhân mình cần đối mặt mạnh như thế nào. Lâm Thị Vũ Quốc vừa là hoàng tộc vừa là gia tộc tu tiên lớn nhất nắm quyền trông coi Chiêu Thái Tông, nếu như hắn không có thực lực tuyệt đối thì chuyện báo thù hoàn toàn là mơ mộng viển vông. Tư chất của hắn vô cùng tốt, từ trước đến nay người có tư chất băng hệ đơn linh căn quá ít, tiến vào danh môn đại phái có rất nhiều khả năng bị người ở gia tộc Lâm Thị biết được, đuổi tận giết tuyệt, không bằng đi ra phái Thánh Chi ở chỗ biên thủy còn có thể có cơ hội lấy được tủy băng quyết do Băng Hỏa Thần Vương lưu lại. Chuyện sau đó thì Chu Chu cũng biết. Doãn Tử Trương còn chưa kể hết thì Chu Chu đã nước mắt ràn rụa, tay áo ướt đẫm. Rốt cuộc nàng cũng biết hôm đó ở trong hoàng lăng tại sao Doãn Tử Trương lại khóc trong mơ, chắc là thấy lại tình cảnh mẹ hắn chết thảm trước mặt. Những kẻ bại hoại Lâm Thị, lần sau ta mà gặp sẽ để tiểu chư phóng hỏa thiêu bọn chúng thành tro. Chu Chu oán hận nói. Muội không sợ sao? Doãn Tử Trương nhìn khuôn mặt vốn đã không xinh đẹp của Chu Chu khóc đến càng lem luốc, khổ sở trong lòng dường như phai nhạt đi một chút. Những chuyện cũ này hắn vẫn luôn cất giấu tận đáy lòng, chưa từng nhắc tới với bất cứ người nào, bây giờ nói được ra cảm giác có chút thoải mái. Hơn nữa thấy Chu Chu vì hắn mà thương tâm khổ sở thì hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Người khác nghe thấy cựu nhân của hắn là Lâm Thị của Vũ Quốc thì chắc hẳn sẽ cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình, hắn cho là Chu Chu sẽ vì tính mạng và an toàn của hắn mà lo lắng, không ngờ tới tiểu nha đầu này từ trước tới giờ luôn nhát gan nhưng việc đầu tiên nghĩ tới lại là thay hắn báo thù. Không sợ. Chu Chu chém đinh chặt sắt đáp, trong lòng len lén nghĩ, nếu như A Trương biết vài ngày trước nàng có thể giết chết hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thì sẽ nghĩ thế nào? Chương 216, Thế Gia Tông Môn. Chu Chu đúng là người rất sợ chết, nhưng nếu có người muốn bắt nạt nàng còn có A Trương nhà nàng. Hừ hừ, nàng sẽ đốt bọn họ thành cho có thực lực đúng là chuyện tốt. Chu Chu đưa tay ôm lấy eo Doãn Tử Trương, chôn mặt vào trong lòng ngực của hắn. A Trương đem tâm sự nói cho một mình nàng biết, thật tốt. Từ trước tới giờ nàng rất sợ cùng người thân cận, kể cả là Doãn Tử Trương thì nàng vẫn sợ hãi, hai người ở gần nhau thời gian rất dài nàng mới từ từ thích ứng. Hơn nữa hai năm qua, thỉnh thoảng Doãn Tử Trương sẽ có chút động tác thân mật với nàng, vượt qua khoảng cách bình thường giữa sư huynh muội nhưng cũng không quá đáng, bắt đầu nàng có chút tránh né, nhiều cũng thành thói quen. Có đôi khi nàng cảm thấy dường như Doãn Tử Trương cẩn thận tiểu tâm rực rực quan sát phản ứng của nàng, nếu như nàng có tâm tư kháng cự, hắn sẽ dừng lại lui về. Quan tâm như thế làm cho nàng cảm động. Hai người đã cùng trải qua quá nhiều chuyện, nàng tin tưởng bất kể vì lý do gì Doãn Tử Trương cũng sẽ không làm thương tổn nàng, cũng từ từ bắt đầu có thói quen với hành động thân mật của hắn, thậm chí thích nhiệt độ, mùi hương của hắn, thích được hắn ôm vào lòng. Tựa như hiện tại, hai người ở sát cạnh nhau, nàng cảm thấy vừa ấm áp vừa an toàn, cơn ác mộng ngày trước tựa hồ cách nàng càng ngày càng xa. Mùi hương trên người Doãn Tử Trương thanh thoát mang theo chút lạnh lạnh nhàn nhạt, làm tâm tình khổ sở của nàng lắng đọng xuống. Chỉ còn một mảnh điểm tĩnh an bình. Doãn Tử Trương nhìn Chu Chu giống con mèo nhỏ, mặt dựa vào ngực mình cọ tới cọ lui thì sâu trong thân thể nổi lên một trận nóng rực khó hiểu, hắn có chút không quen hừ nhẹ một tiếng nói, này, muội chiếm tiện nghi của ta đã đủ chưa? Người nào chiếm tiện nghi của hắn, thật là cái đồ bại hoại. Chu Chu oán hận lau nước mắt nước mũi vào trên người hắn, đứng lên ôm tiểu chư chạy về phòng ngủ. Qua mấy ngày, Trịnh Quyền đưa Chu Chu đi gặp Vưu Thiên Nhận, nói sau khi Chu Chu xuống núi. Ông chuẩn bị bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ. Trải qua mấy năm điều trị, bệnh không tiện nói của ông đã hoàn toàn khắc phục. Quan trọng hơn là bóng ma trong lòng cùng với ghen ghét đấu kỵ tích tụ cũng hoàn toàn tiêu trừ. Nếu như không phải vì lúc trước quá mức cầu tiến khiến cả người bị lưu lại tai họa ngầm thì mấy năm trước ông đã có thể đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ. Hiện tại hết thể đã chuẩn bị tốt, khả năng thành công cũng gia tăng. Nếu Trịnh Quyền kết anh thành công, sẽ trợ giúp được nhiều hơn cho phái Thánh Chí. Vưu Thiên Nhận tất nhiên vui mừng mong ông thành công. Chu Chu cũng vì sư phụ mà cao hứng, nhưng ý nghĩ của nàng thì đơn thuần tục tằng hơn nhiều. Sư Mương đã kết anh, nếu sư phụ không vội đuổi theo, sau này sẽ bị vợ còn nha. Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, 2 tháng đã qua, tụi Bảo Lâu đã dần dần chuẩn bị đủ số linh dược Chu Chu cần, phái người tới báo bọn họ đến lấy hàng, người của Tấn Bảo Tông cũng đưa tới tin tức về Long Cốt Tinh La Bàn. Chu Chu đem những lương thực tồn tại thu xếp ổn thỏa rồi cùng các sư huynh sư tỷ tiếp tục xuống núi. Mấy huynh đệ bọn họ hiện tại là khách quý của tụ Bảo Lâu, vừa đến phần thành đã được Cựu Bảo Dương tự mình tiếp đãi. Cựu Bảo Dương đưa những linh dược Chu Chu cần tới, Chu Chu cũng không khách khí, vừa kiểm tra tại chỗ, vừa nghe tin tức về Long Cốt Tinh La Bàn. Long Cốt Tinh La Bàn đã có tin tức nhưng không biết là tin xấu hay tin tốt. Cựu Bảo Dương nói thẳng. Đề Thiện Thượng trợn mắt chừng một cái rồi nói. Ta nói Cựu Lao Huynh, ngươi nói chuyện thì không thể trực tiếp nói thẳng được sao? Long Cốt Tinh La Bàn đang ở Thái Gia, núi Phồn Kiếm. Cựu Bảo Dương giọng nói. Núi Phồn Kiếm, có quan hệ gì với Phồn Kiếm Tông? Đề Thiện Thượng phản ứng rất nhanh. Thái Gia là một trong 5 đại thế gia đứng đầu Phồn Kiếm Tông. Môn phái tu tiên và thế gia tu tiên quan hệ thiên ti và lũ, ngàn vạn ràng buộc, mỗi thành viên của gia tộc nếu vào môn phái, có khả năng có địa vị rồi sẽ lôi kéo những thành viên trong thân tộc vào tông môn, thứ nhất để dễ dàng chiếu cố, thứ hai là bồi dưỡng thế lực cho bản thân, dần dần tông môn tu tiên sẽ từ từ bị mấy tu sĩ đến từ các gia tộc lớn cùng khống chế, mà gia tộc bởi vì nhận được trợ lực của môn phái cũng từ từ phát triển thế lực, trở thành thế gia tu tiên hùng bá một phương. Ở phái Thanh Trí, trưởng môn thuộc phụ thị, trưởng lão Kinh Lệ ở núi Muội Viễn thuộc Kinh Thị, thậm chí Thạch Thị của Thạch Ánh Lục cũng là thế gia tu tiên ở Tây Nam, nhưng thực lực và số lượng tu sĩ của Phù Thị và Kinh Thị lớn hơn Thạch Thị rất nhiều. Nếu như tương lai Thạch Ánh Lục trở thành kết đan trưởng lão thậm chí nguyên anh tổ sư của phái Thánh Trí thì địa vị của Thạch Thị cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Đế Thiện Thượng nghe lời của Cựu Bảo Dương thì sờ sờ cằm nói, nếu như là nhà khác thì thôi, chứ Phồn Kiếm Tông thì hừ hừ. Cựu Lao Huynh A. Nếu như nghe nói Thái gia bị mất đồ gì trọng yếu ngươi hiểu. Cựu Bảo Dương nghiêm túc nói, Thái gia mất đồ. Đó là bọn họ quá không cẩn thận, khiến người thương nhớ, đáng tiếc ta đây là người ngoài, muốn cái gì cũng không thể giúp. Này rõ ràng chính là hứa hẹn sẽ vì bọn họ giữ bí mật. Đề Thiện Thượng thấy hắn thức thời thì hết sức hài lòng, khen, Cựu Lao Huynh quả nhiên là người tốt hiểu lý lẽ nha. Khách khí khách khí. Cựu Bảo Dương thật tâm vui mừng khi thấy quan hệ của phái Thánh Trí và Phồn Kiếm Tông càng lúc càng xa cách. Nghe Đề Thiện Thượng định xuống tay với người của Phồn Kiếm Tông thì vui vẻ còn không kịp, sao có thể đi mật báo. Núi Phồn Kiếm nằm ở giữa đại lục Tấn Tiềm, mấy huynh đệ tỷ muội thương lượng xong thì quyết định chia làm 2 đường, 3 người Đề Thiện Thượng, Thạch Ánh Lục và Cơ U Cốc sẽ trực tiếp chạy tới núi Phồn Kiếm, còn Chu Chu và Doãn Tử Trương có Bát Vân Toa tốc độ khá nhanh sẽ đi trước đến núi Điểm Phượng gặp gỡ Yêu Hồ, rồi mới đi đến núi Phồn Kiếm hội họp với đám người Đề Thiện Thượng. Ở ngọn núi thứ tư trong dãy núi Điểm Phượng, nơi có Hoàng Lăng đã không còn bọn huyết nhạ, nhưng Thiết Trảo Ma Điêu đã bay trở lại. Từ xa Chu Chu cảm giác được sát khí ngất trời của Thiết Trảo Ma Điêu thì vội vàng bảo Doãn Tử Trương hạ Bắt Vân Toa xuống, 2 người đi bộ tới. Đi tới ngọn núi phụ cận, Chu Chu có chút trợn tròn mắt, rất nhiều Thiết Trảo Ma Điêu quanh quẩn trên đỉnh núi, tùy tiện 1-2 con vươn cánh cũng phủ rộng 2 trượng, mỏ nhọn móng sắc loẹ loẹ ánh sáng xanh. Thỉnh thoảng có mấy con Thiết Trảo Ma Điêu săn những con mồi lớn như heo rừng, sơn dương, trực tiếp ở giữa không trung xé xác con mồi làm đôi ném vào trong động cho chim con ăn. Tình cảnh ngập tràn máu tanh khiến Chu Chu nhìn thấy mà sợ run. Bị một lũ hung điêu cản trở thế này, sao bọn họ có thể vào thăm người a? Doãn Tử Trương thấy tình cảnh như thế cũng cảm thấy da đầu tê dại, những thứ xúc sinh hung mãnh vô cùng này mà xông lên một loạt thì kể cả tu sĩ đã kết đan cũng chỉ có nước xoay người chạy trốn. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói với Chu Chu, chúng ta tận lực tới gần chân núi, sau đó muội đưa tiểu trư cho ta chọn một sơn động cho tiểu trư phóng hỏa, tốc độ của ta tương đối nhanh. Cho dù Thiết Trảo Ma Điêu có phát tắc cũng có thể nuốt kịp. Yêu hồ pháp lực cao cường, có thể dễ dàng cảm giác được các loại biến hóa và dị trạng trên núi, chỉ cần hắn biết 2 người tới, tất có biện pháp đón bọn họ vào Hoàng Lăng gặp mặt. Chu Chu cảm thấy đây là biện pháp tốt, cho nên đưa Tiểu Trư cho Doãn Tử Trương, mặc dù yêu hồ chưa từng thấy Tiểu Trư, nhưng có thể nhận ra Doãn Tử Trương, nàng cũng không muốn đi đến trước nhà của bằng hữu mà ngay cả cửa cũng không thể vào được. Chương 217, tranh giành tình nhân. Doãn Tử Trương dẫn Chu Chu tới một cây đại thụ dưới chân núi, xác định tất cả pháp bảo phòng thân của nàng đều được huy động, mới ôm lấy Tiểu Trư đi tới phía trước một sơn động gần đó, chỉ huy Tiểu Trư phóng hỏa. Từ trước tới giờ, Tiểu Trư luôn răm rắp nghe lệnh Doãn Tử Trương, một khẩu lệnh một động tác, hắn vừa ra lệnh liền lập tức há to mồm, một đạo hỏa long khổng lồ phun sâu vào trong sơn động. Chỗ hỏa long tràn tới, kể cả núi đã cũng trong nháy mắt biến thành dung nham đỏ bừng, sinh vật trong động thậm chí chưa kịp có động tác hay kêu một tiếng đã hóa thành tro bụi. Hỏa Long phát ra huy áp vô cùng kinh khủng, khiến Thiết Chảo Ma Điêu trên toàn bộ ngọn núi đều rối loạn, dương đôi cánh khổng lồ rối rít bay trên bầu trời, có một ít con phát hiện thân ảnh của Doãn Tử Trương thì rít lên đáp xuống. Tay Doãn Tử Trương vung lên, vô số châm bằng băng xuyên qua đâm thẳng vào mắt và đầu của mấy con ma điêu này, bọn chúng không có cơ hội chạy nữa, rơi phịch xuống nằm trên mặt đất. Mặc dù nhanh chóng giành thắng lợi nhưng Doãn Tử Trương không dám ham chiến, ôm lấy Tiểu Trư nhanh chóng chạy về chỗ Chu Chu ẩn thân, nhưng ở đó đã không có một bóng người. Yêu Hổ cười híp mắt dựa trên đầu giường thủy tinh, nhìn vào tấm gương thủy tinh lớn, trong gương hiện ra hình ảnh Doãn Tử Trương ôm Tiểu Trư lo lắng tìm kiếm ở nơi Chu Chu mất tích. Hắn tự tay sờ sờ gương mặt Chu Chu, cười đến không đứng đắn, "Tiểu mỹ nhân, nàng hôn ta một cái thì ta sẽ cho hắn đi vào có được hay không?" Chu Chu bị hắn dọa sợ đến nhảy dựng lên, chạy xa mấy bước, còn không quên uy hiếp, "Ta sẽ kể với phần tiền bối, ngươi là kẻ hoa tâm phong lưu bại hoại, nơi nơi đùa giỡn cô bé." Khi Tiểu Trư vừa phóng hỏa vào sơn động, Chu Chu đã bị Yêu Hồ làm phép đưa vào hoàng lăng, sau khi nàng đi vào mới phát hiện Doãn Tử Trương và Tiểu Trư còn bị giữ ở bên ngoài. Trước khi đến đây Doãn Tử Trương đã nghiêm nghị cảnh cáo nàng, không được để cho Yêu Hồ tùy tiện thân cận, nếu không sẽ kéo đứt lỗ tai heo của nàng, cho nên nàng vừa nghe thấy lời Yêu Hồ thì vội vã tránh thật xa. Yêu Hồ nghe nàng nhắc đến phần bích thấm thì nụ cười trên mặt nhất thời nhạt dần, hừ nhẹ một tiếng đưa vây 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 về phía gương thủy tinh, chỉ chốc lát sau, Doãn Tử Trương và Tiểu Trư đều xuất hiện trong điện. Chu Chu lập tức chạy tới cạnh hắn. Yêu Hồ chỉ Tiểu Trư nói, "Hỏa linh của ngươi." Ha ha, một thần điểu không làm lại đi giả dạng một con heo. Chu Chu cẩn thận liếc nhìn Doãn Tử Trương một cái, thấy hắn không có phản ứng gì mới gật đầu thừa nhận. Nàng biết ở trước mặt Yêu Hồ, nàng căn bản không có biện pháp giấu được bí mật gì cả. Kết quả đầu nàng mới khép túi xuống một chút, cánh tay đã bị Doãn Tử Trương bấm một cái, hơn nữa bị hắn hung hăng lườm có ý, cái gì ta cũng nói với muội vậy mà muội lại giấu ta nhiều bí mật như vậy. Nàng có nỗi khổ tâm không nói được thì thôi, nhưng Yêu Hồ có thể hỏi được một cách rõ ràng đàng hoàng như đã hiểu rõ hết thảy, thật sự Doãn Tử Trương không muốn thừa nhận trong lòng hắn có chút ghen tị hế ẩm. Chu Chu chột dạ níu tay áo của hắn không dám nói lời nào. Ánh mắt Yêu Hồ chuyển vài vòng trên người hai người, trong lòng hiểu rõ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tiểu tử này có gì tốt, nàng sợ hắn cứ như chuột sợ mèo vậy. Gì? Nàng vừa có hỏa linh lại có mộc linh, dù sao cũng phải là luyện đan sư bát phẩm trở lên. Vừa lúc có thể giúp A Thấm nhà ta luyện đại luân hồi đan. Yêu Hồ nhớ tới chuyện này thì hưng phấn đến mức bật người dậy từ trên giường thủy tinh, hai mắt sáng ngời ngó chừng Chu Chu. Chu Chu bị hắn nhìn như vậy có chút sợ, không tự chủ được trốn ra sau lưng Doãn Tử Trương rồi nói, lần trước ta có tìm được một chút dược liệu cần thiết để luyện chế đại luân hồi đan, liền mang tới cho ngươi, không biết ngươi có còn thiếu những dược liệu này hay không. Vừa nói vừa dúi hộp ngọc đựng mấy loại linh dược vào tay Doãn Tử Trương. Yêu Hồ vừa nghe thì vui mừng, đưa tay nhận lấy hộp ngọc mà Doãn Tử Trương đưa tới, mở ra nhìn kỹ rồi đưa hai loại trả lại cho Chu Chu nói, hai loại này đã có, những thứ khác thì ta còn thiếu. Tiểu mỹ nhân thật tốt, ta đã biết nàng nhất định sẽ nhớ mà. Chu Chu bị hắn khích lệ như thế thì dở khóc dở cười. Yêu Hồ cất giữ hộp ngọc cẩn thận xong thì lại nhắc tới chuyện luyện đan, hơn một năm trước luân hồi thông linh thảo đã chín, ta đã mang theo A Thấm đến Đan Quốc, kết quả phát hiện trong đan tộc chỉ còn một đống giá áo túi cơm, cuối cùng mới tìm thấy hai luyện đan sư bát phẩm. Nhìn dáng dấp chỉ tạm được. Ta làm sao có thể yên tâm để cho bọn họ luyện đan. Thân thể A Thấm rất suy yếu, không thể ở bên ngoài quá lâu, ta không có biện pháp gì khác đành mang nàng ấy về đây rồi tính tiếp. Nàng đã đến là tốt rồi, ta tình nguyện tin nàng. Chu Chu cười khổ nói, ta chỉ luyện qua đan dược thất phẩm, ngươi bảo ta luyện chế đan dược cửu phẩm như đại luân hồi đan là quá để mắt tới ta. Yêu Hồ không tin nói, làm sao có thể, nàng có thể phân liệt ra cả hỏa linh và mộc linh. Nghĩa là hiểu biết đối với linh dược và lửa còn hơn cả A Thấm. A Thấm đã là luyện đan sư bát phẩm, nàng so với nàng ấy lợi hại hơn thì sao có thể không luyện chế được đan dược cửu phẩm. Ngươi cũng nhìn ra được, ta bị phong ấn. Chu Chu bất đắc dĩ nói. Ta thay ngươi giải phong ấn. Không được. Doãn Tử Trương chợt lên tiếng chặn lại. Tại sao không được, sợ địch nhân của tiểu mỹ nhân. Thứ có ta ở đây thì có gì phải sợ. Yêu Hồ mất hứng nói. Ngươi cũng tận mắt thấy tình huống bây giờ của đan tộc rồi. Chu Chu biến thành như thế này cũng bởi vì người đã hạ thủ đan tộc, ngươi xác định ngươi có thể đối phó được người đó. Doãn Tử Trương lạnh lùng nói. Yêu Hồ nghĩ đến những việc mình đã thấy ở Đan Quốc, còn có đủ loại tin đông về sự suy bại của đan tộc, kẻ chủ mưu cường hãn vô địch phía sau, nhất thời có chút nhục trí. Thái tử Đan Quốc hiện tại cho dù không phải cao thủ đại thừa kỳ, cũng xê xích không xa, hơn nữa nghe nói thái tử đã dung hợp hai loại thiên hỏa, thậm chí đang cố gắng thu thập loại thứ ba. Đối thủ biến thái như vậy. Thật sự hắn không đối phó được. Vậy phải làm sao bây giờ, để cho A Thấm của ta tiếp tục như vậy, vĩnh viễn không khôi phục được sao? Yêu hồ vừa phiền não vừa bức bối. Đan tộc còn có mấy vị lao tổ tông ẩn cư ở hải ngoại, ta thay ngươi đi xin bọn họ giúp ngươi luyện đan có được hay không? Chu Chu đề nghị. Được được. Dù sao phẩm chất của vài loại linh dược phối liệu ở chỗ ta cũng chưa đủ tốt, muốn tìm được thứ tốt hơn còn cần chút thời gian, nàng sớm thay ta đi mời mấy lao tổ tông tới cửa. Đáng tiếc A Thấm không thể rời khỏi nơi này quá lâu, nếu không nàng nói cho ta biết địa điểm, ta tự mang A Thấm đi tìm bọn họ là được rồi. Yêu hồ một lần nữa thấy có hy vọng, một đôi mắt hồ ly càng sang rạng rỡ, càng phát ra tuấn mỹ yêu mị. Hắn suy nghĩ một chút, đi vào sờ soạn một cái hộp rồi ném cho Chu Chu nói, vật nhỏ bên trong cho nàng, còn có ba sợi lông ở mi tâm, giữa hai lông mày, của ta, chỉ cần đốt một cây trong đó là có thể khám phá hết thể ảm thuật phong ấn trong thời gian một nén nhang, ngoài ra có một ngọc bài, mang theo nó có thể tự do xuất nhập chỗ này, lần tới khi tìm ta không nên phóng hỏa lung tung mua vạn nhất cháy hỏng hoàng lăng của ta thì nàng phải lấy thân ra bồi thường cho ta. Vừa nói lại tung một mị nhãn, nhưng lúc này Chu Chu thật sự không thấy được, nàng bị Doãn Tử Trương đứng chắn trước mặt, che kín ở phía sau. Yêu hồ không đạt được ý nguyện là thấy bộ dáng khả ái của tiểu mỹ nhân khi đỏ mặt tim loạn nhịp thì không cam lòng, nghiêng qua liếc Doãn Tử Trương một cái, suy thanh châm biếm, ngươi thích ăn giấm như vậy, đến lúc nàng khôi phục dung mạo thật ngươi có mà ghen tị đến chết. Chương 218, ta chỉ thích huynh thôi. Chu Chu thấy sắc mặt Doãn Tử Trương càng ngày càng khó coi, sợ yêu hồ lại nói thêm lời nào kích thích hơn. Vội vàng cố gắng chuyển chủ đề sang chuyện khác, những người lần trước cho đi ra khỏi đây sau lại thế nào? Yêu hồ lười biếng đáp, ta thay đổi trí nhớ của họ, lúc ném bọn họ xuống vốn định giết sạch toàn bộ, nhưng lúc ấy bọn họ đi cùng mấy người, nếu như chỉ có bọn nàng còn sống rời đi thì sau này có thể gặp phiền toái. Tiểu mỹ nhân, nàng thấy không, ta đối với nàng thật tốt nha. Hiện tại nếu như hỏi bọn Cao Xuyên Hiếu, Phùng Khiết, Tề Á và một số người ở phái ẩn hàng bọn họ cũng chỉ nhớ được đoàn người đi vào trong sân động. Chạm phải cấm chế của cổ mộ, cả cổ mộ sụp đổ tự hủy, Tiết Thiết Long và những tu sĩ khác bất hạnh bị chôn sống trong đó, còn bọn họ sớm thấy nguy hiểm liều chết xông ra ngoài, kiệt lực hôn mê ở chân núi. Về phần những chuyện phát sinh trong hoàng lăng, nhưng huyễn tượng, ảo ảnh, ảo thuật và yêu hồ đã từng thấy qua thì bọn họ không còn nhớ chút nào. Chu Chu nghe yêu hồ nói thế thì mới hoàn toàn yên lòng, ước hẹn với yêu hồ 3 năm sau sẽ mời lao tổ tông của đàn tộc tới giúp hắn luyện chế đại luân hồi đan. Lại ghi danh sách những thứ linh dược hắn chưa chuẩn bị được, rồi cùng Doãn Tử Trương cáo từ rời đi. Hai người đi ra khỏi phạm vi núi Liễm Phượng, rời xa khu vực xào huyệt của Thiết Trảo Ma Điêu, mới ngồi lên Bát Vân Toa đi về phía núi Phồn Kiếm ở trung tâm của Đại Lục Tấn Tiềm. Dọc đường đi, Doãn Tử Trương đều trầm mặt không nói một lời, Chu Chu biết hắn tức giận, thử do xét hỏi, ta kể chuyện xưa cho huynh nghe có được hay không? Nàng cũng muốn thẳng thắn, vấn đề là chính nàng còn rất hồ đồ, phần lớn đều dựa vào đoán. Chắp vá lung tung không biết sự thật như thế nào. Hơn nữa sư phụ vẫn đe dọa, nếu nàng tiết lộ bí mật này ra ngoài tất cả những người bên cạnh nàng đều sẽ không ổn, nàng sợ liên lụy đến những người khác nha. Không muốn nghe. Doãn Tử Trương lạnh lùng nói. Chu Chu bắt được tay áo hắn, nhẹ nhàng kéo kéo nói, A Trương. Doãn Tử Trương không thèm để ý đến nàng, trong lòng hắn quả thật có chút tức giận. Hắn hiểu Chu Chu có nỗi khổ tâm cần giấu giếm. Nhưng hắn vẫn cho rằng nếu Chu Chu tiết lộ bí mật đó thì người đầu tiên được biết sẽ là hắn. Kết quả lại là cái đồ yêu hồ chỉ mới gặp hai lần, hắn ta lại có bộ mặt phong lưu đào hoa, làm sao hắn có thể tâm bình khí hòa. Đồ heo đần này tùy tiện bị hắn ta dụ dỗ mấy câu là cái gì cũng để lộ, còn đối với mình thì thủ khẩu như bình, không dạy bảo một chút thì không được. Hắn cố ý kéo lại ống tay áo mình, bày ra sắc mặt lạnh hơn, muốn xem Chu Chu sẽ làm sao. Dĩ vãng nếu Doãn Tử Trương có tức giận hầu hết sẽ trực tiếp kéo lỗ thai của Chu Chu xoắn một vòng, giống to, quát đến mức nàng phải thừa nhận sai lầm, chỉ chơi chỉ đất thề sau này tuyệt không tái phạm nữa mới thôi, chưa từng lạnh như băng, đối xử hờ hững như vậy. Chu Chu rất sợ, chẳng quan tâm đang ở trên Bát Vân Toa, người nghiêng về phía trước ôm lấy thắt lưng Doãn Tử Trương, lắp bắp nói, huynh đừng không để ý tới ta. Không phải ta có lòng giấu giếm. Là vì sư phụ nói nếu như ta nói hết sự tình ra thì mọi người cũng bị ta hại lây. Ta thật không hề nói gì với yêu hồ, là do hắn ta có thể nhìn thấu phong ấn, rất nhiều chuyện cũng là do hắn nói cho ta nghe, ta thật sự không biết, hu hu hu. Chu Chu lắp bắp giải thích, càng nói càng tủi thân, về sau trực tiếp thút thít khóc lên. Doãn Tử Trương không nghĩ sẽ khiến nàng phải khóc, nhất thời vì mình nhỏ mọn mà hối hận, hắn biết Chu Chu để ý hắn, tại sao còn cố ý hù dọa nàng chứ. Được rồi, đừng khóc, ta không có tức giận. Doãn Tử Trương rối lòng nói, nâng mặt Chu Chu lên nhìn. Rồi ngón tay lau nước mắt trên mặt nàng. Thật sao? Thật. Kia vậy sau này huynh không được không để ý ta. Ta sợ. Chu Chu tội nghiệp nói. Được. A Trương tốt nhất, ta chỉ thích Minh thôi. Chu Chu nín khóc mỉm cười, dùng sức biểu lộ lòng thành. Doãn Tử Trương thở dài một hơi, chân thành nói, muội nhớ kỹ, dù kẻ thù của muội là ai, dù muội có thân phận gì, hay quá khứ muội đã phải trải qua những gì, ta cũng sẽ không bỏ muội một mình, tương lai phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ cùng gánh với muội. Lời tương tự, ngày thi đấu chung kết ở Đại hội luyện đan sư Tây Phương Ngũ Quốc Doãn Tử Trương cũng đã nói với nàng một lần, Chu Chu vùi đầu trong ngực hắn dùng sức gật đầu, đồng nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Vừa rồi Doãn Tử Trương lạnh mặt hù dọa nàng, hắn không phải không biết nàng giống như trước giả khóc lừa gạt hắn, nàng rõ ràng đối lý, nhưng Doãn Tử Trương vẫn tín nhiệm nàng như vậy, đối với nàng không rời không bỏ. Chu Chu âm thầm quyết định, tương lai nàng hiểu rõ chuyện của mình, nhất định người đầu tiên nàng nói với là Doãn Tử Trương. Ta cũng thế, dù tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng muốn cùng huynh gánh chịu. Chu Chu ngẩng đầu lên nói. Tốt, có một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hỗ trợ, việc báo thù của ta cũng nắm chắc hơn. Doãn Tử Trương khẽ mỉm cười đáp. Nụ cười của hắn giống như trên băng tuyết bỗng nở rộ một bông tiên hoa, tuấn mỹ khiến cho người khác hoa mắt, trầm mê, Chu Chu cũng thất thần một lúc, đầu óc chậm vài giây mới kịp phản ứng lại lời nói của hắn, liền giật mình tại chỗ, ngây ngốc nhìn Doãn Tử Trương hỏi, huynh nói gì? Ở Tích Thành, người giết chết huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao, cứu chúng ta là muội đúng không? Chu Chu nhìn ánh mắt chắc chắn của hắn, không tự chủ được gật đầu. Ta không biết muội làm sao lại có thể như thế, nhưng ta đoán là có liên quan đến nó. Doãn Tử Trương chỉ Tiểu Trư vẻ mặt ngốc nghếch đang ngồi bên cạnh. Ừ, Chu Chu chột dạ cúi đầu, thì ra hắn đoán được, nhưng không hề nói, nàng còn tưởng rằng giấu giếm được tất cả mọi người đấy. Khó trách bản lĩnh kém như vậy. Doãn Tử Trương hừ nói. Huynh không cảm thấy ta rất lợi hại sao? Chu Chu không phục nói. Doãn Tử Trương buồn cười nhéo cái mũi của nàng nói, lợi hại hơn nữa cũng là heo ngốc của ta. Từ việc hôm đó Chu Chu vừa giết mấy cường địch thì chạy trối chết, hắn biết bí mật này không thể tiết lộ. Nếu không chỉ sợ kẻ thù của nàng sẽ tới rất nhanh. Hôm nay hắn nhắc chuyện này cũng chỉ là dọa nàng mà thôi, để cho nha đầu này đừng tưởng giả khóc là có thể lừa gạt hắn, hừ. Sau đó Doãn Tử Trương không hỏi bí mật thân phận của Chu Chu, nàng cũng chủ động kể tất cả những chuyện mình biết cho hắn. Chuyện Tiểu Trư là hỏa linh đã bị yêu hồ bóc trần ngay trước mặt, dựa vào sự thông minh của Doãn Tử Trương cũng không khó khăn để hiểu rõ chuyện khác. Doãn Tử Trương đã sớm chuẩn bị tinh thần, nghe xong câu chuyện của Chu Chu cũng chỉ lạnh nhạt nói. Hai chúng ta một người muốn đối địch với hoàng tộc Vũ Quốc, một người là địch của hoàng tộc Đan Quốc, cũng thật trùng hợp. Đúng vậy, Chu Chu buồn bực đáp, này thật là một trùng hợp bi kịch a, hai đại thế lực lợi hại nhất đại lục Tấn Tiềm đều là địch nhân của bọn họ, nhìn từ điểm đó thì bọn họ quả là trời sinh một đôi, không ai có thể nói là liên lụy ai. Không sao, địch nhân lợi hại hơn nữa, ta cũng có ngày vượt xa bọn họ. Doãn Tử Trương nuốt nuốt đầu Chu Chu an ủi. Ta tin tưởng huynh, Chu Chu dùng sức gật đầu đáp, nàng thật sự tin tưởng hắn. Mặc dù bình thường Doãn Tử Trương luôn ra vẻ hung dữ sai khiến nàng làm này làm kia, nhưng hắn chưa bao giờ lừa gạt nàng, luôn cố gắng hết sức bảo vệ nàng, che chở ủng hộ nàng. Nàng không sợ mưa gió phía trước, bởi vì nàng biết, bất kể lúc nào hắn cũng sẽ đứng bên cạnh, khi nàng không chịu đựng được thì còn có hắn cùng chống đỡ. Chương 219, kế hoạch gây án. Một đường không nói chuyện, sau hơn nửa tháng, Doãn Tử Trương và Chu Chu rốt cục cũng đến tiên thành dưới chân núi Phồn Kiếm. Lúc trước bọn hắn đã ước định với mấy người để thiện thượng hội họp ở khách sạn lớn nhất chỗ này. Bọn người Cơ Ú Cốc đã đổi sang dùng tên giả, Doãn Tử Trương đi đến báo tên Cốc Tiên Sinh, lập tức được tiểu nhị dẫn đến sân nhỏ ở đằng sau. Khách điếm này tiếp đón đều là tu sĩ, phòng ốc bình thường nghỉ lại một ngày cũng phải hai miếng linh thạch, bọn người để thiện thượng bao cả cái viện này, thì càng đắt đỏ đến nỗi không hợp lẽ thường, phải tốn 20 miếng linh thạch một ngày, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường căn bản là không ở nổi. Có điều hiện tại trên người đề thiện thượng cái khác thì không nhiều lắm, nhưng mà linh thạch lại cực kỳ nhiều, căn bản không để ý đến chút tiền nhỏ này. Cũng may bọn họ đã đi trước bao hết cái sân nhỏ này, theo như bọn người Chu Chu nhìn thấy suốt dọc đường, cả tòa tiên thành cũng đã kín người hết chỗ, cho dù cái khách sạn đắt muốn chết như nhà này cũng treo bảng hết chỗ. Đồng môn mấy người vừa gặp mặt ngay cả mấy lời khách khí cũng chẳng thèm nói, đề thiện thượng đã há mồm hét lên, cũng đã đợi được các đệ đến rồi, nếu các đệ còn không đến thì muộn hết rồi. Cơ U Cốc đuổi tiểu nhị dẫn đường đi, đón Doãn Tử Trương và Chu Chu vào trong sân, nói, đi vào rồi nói sau, may là các đệ đến còn kịp. Chu Chu phát hiện trong sân nhỏ ngoại trừ mấy cái pháp trận phòng hộ chủ quán bố trí trước đó, còn có trận kỳ của Cơ U Cốc, bố trí trong ngoài ba lớp, chẳng những ngăn cách thần thức của tu sĩ khác nhìn trộm, càng bảo đảm cho dù trong sân có lật trời cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì truyền ra bên ngoài. Nàng không khỏi âm thầm tán thưởng, quả nhiên là nhân tài làm chuyện xấu nha. Ngay từ đầu đã chuẩn bị được đầy đủ như vậy rồi. Thạch Ánh Lục vốn đang nhập định trong tĩnh thất, nhưng nghe nói bọn họ đã đến, cũng đẩy cửa ra đón, mấy người cùng nhau đến gian phòng của Đề Thiện Thượng. Cơ U Cốc không để lãng phí chút thời gian nào, lập tức giới thiệu đến tình huống Thái gia. Bọn hắn đến sớm hơn nửa tháng so với Chu Chu và Doãn Tử Trường, vừa mới đến đã nghe thấy tin tức lao tổ Thái gia Thái Vũ Trì tổ chức đại thọ 2.000 tuổi vào mùng 1 tháng sau. Thái gia với tư cách là gia tộc đứng đầu ngũ đại thế gia Phồn Kiếm Tông, trang viên để phòng xâm nghiêm không thua gì một môn phái chính quy, đáng sợ nhất chính là, bản thân Thái Vũ Trì chính là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, có lao trấn giữ, trong trang viên có gió thổi cỏ lay gì thì chỉ cần khẽ động ý niệm cũng rất khó tránh khỏi hai mắt của lão. Bọn người Đề Thiện Thượng đã âm thầm thăm dò mấy lần, muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong trang viên trộm la bàn long cốt tinh, căn bản chính là nhiệm vụ không có khả năng. Lần này đại thọ 2.000 tuổi của Thái Vũ Trì mời nhiều người, chính là cơ hội rất tốt để bọn hắn trà trộn vào trong đó thừa cơ ra tay. Nếu bỏ lỡ lúc này, có muốn ra tay nữa cũng rất khó khăn. Chu Chu khó hiểu nói, như vậy tính ra, không phải còn có nửa tháng sao? Thời gian rõ ràng còn rất thong thả mà. Cơ U Cốc cười nói, chúng ta phải tìm người trà trộn vào trong trang viên trước, ít nhất để thăm dò địa hình, người này cũng chỉ có tiểu sư muội muội là thích hợp nhất. Muội. Chu Chu trợn tròn mắt. Doãn Tử Trương cau mày nói, Chu Chu muội ấy không có pháp lực tu vi, làm sao trà trộn vào đây? Nộ nhỡ bị người phát hiện thì cũng không phải chuyện đùa đâu. Việc này quả thực chỉ có tiểu sư muội mới có thể đi được thôi, cũng bởi vì muội ấy không có pháp lực tu vi, mới có thể trà trộn vào đó. Đề Thiện Thượng xoa xoa mặt của mình nói, hắn cũng lo tiểu sư muội đi mạo hiểm. Thạch Ánh Lục giải thích nói, lần này lao tổ Thái gia ngoại trừ tổ chức đại thọ 2.000 tuổi, lão ta còn ý định nạp một nữ tu làm thiếp. Nghe nói lão vô cùng yêu mến nữ tu kia, vì nàng ta mà đặc biệt xây dựng một biệt viện ở trong trang viên. Trong trang viên muốn chuẩn bị chuyện đãi khách đại thọ và nạp thiếp, nhân thủ không đủ dùng, nên có ý định tuyển một đám người bình thường tạm thời đi làm tôi tớ nha hoàn. Hiện tại đã tuyển gần đủ người, chỉ còn thiếu mấy nha hoàn công tượng quản lý hoa và cây cảnh. Chọn rất nhiều người đều không vừa lòng, nói là vì hoa và cây cảnh trong viện ái thiếp mới của lão tổ Thái gia kia quá mức hiếm thấy, bình thường mọi người chăm sóc không tốt. Việc này với Chu Chu có lẽ không có vấn đề gì. Đề Thiện Thượng vừa đấu kỵ vừa hận mà xen vào nói, 2.000 tuổi còn nạp thiếp, lao lưu manh. Phi. Đáng thương lúc này hắn đang ở độ tuổi thanh niên hừng hực mạnh mẽ, nhưng muốn đùa nghịch lưu manh cũng không có cơ hội. Người Thái gia tuyển thợ tuyên bố chỉ cần người bình thường, bọn hắn thậm chí có pháp bảo chuyên môn kiểm tra tất cả những người thi tuyển, chúng ta muốn trà trộn vào cũng không cách nào. Cơ U Cốc không để ý tới lời nói nhảm của Đại sư Minh, nói tiếp câu chuyện của Thạch Ánh Lục, giải thích rõ ràng. Chu Chu bất đắc dĩ, xem ra mật thám này xác định là nàng rồi. Tình hình trong trang viên bọn họ cũng không hiểu rõ. Nếu như đợi đến ngày mừng thọ mới trà trộn vào, thì khả năng không công mà lui sẽ cao hơn tất cả. Tín vật mở ra bảo tàng băng hỏa thần vương chỉ còn thiếu một món cuối cùng này, không có đạo lý gì mà không đi thử. Đệ chỉ lo Chu Chu đi mạo hiểm. Doãn Tử Trương do dự nói. Tất nhiên không chỉ một mình mỗi ấy, đợi Chu Chu thành công trà trộn vào, rồi qua vài ngày nữa sẽ đến phiên đệ vào đó. Cơ U Cốc cười đến mức càng giống hồ ly hơn cả yêu hồ. Hắn đứng giật kéo ra cánh cửa nhỏ ở một bên trong phòng Đề Thiện Thượng. Trong tĩnh thất phía sau cửa mấy người bị khốn tiên tác trói gô lại đang nằm thẳng cẳng, một người trong đó dung mạo có 8-9 phần giống Doãn Tử Trương. Đề Thiện Thượng đi đến hai bước đá đá vào cái tên gia hỏa đang hôn mê bất tỉnh kia, gác ý nói, lao tứ à. Cái tên này rất giống đệ nha. Hắc hắc, nếu như không phải trông thấy hắn trên đường ôm tiểu mỹ nhân vừa hôn vừa sờ, chúng ta suýt nữa đều nhận nhầm người rồi đấy. Lao tử đã nói rồi mà, ánh mắt của lao tứ, làm sao lại vừa ý mỹ nhân bình thường chứ? Chu Chu tức giận đến thổ huyết. Sao huynh ấy có thể nói như thế chứ? Sao lại Doãn Tử Trương không bình thường chứ? Đại sư huynh là tên gia hỏa nông cạn không đổi được thói quen trông mặt mà bắt hình dong mà. Thạch Ánh Lục bên vực lẽ phải nói, tứ sư đệ là chính nhân quân tử, mới sẽ không ở giữa ban ngày ban mặt làm ra những chuyện xấu xa vô sỉ kia đâu. Doãn Tử Trương nhếch môi, bình tĩnh nhìn cái gương mặt vô cùng giống hắn trên mặt đất kia, không hỏi cũng biết, tên này chính là vị tam thiếu gia kia của Lâm Thị Vũ Quốc rồi. Khi còn bé hắn cũng đã gặp hắn ta. Vị tam thiếu gia cao cao tại thượng này lớn hơn hắn 2 tuổi, là đứa con út đại bá của hắn thương yêu nhất, từ nhỏ ngang ngược càng rỡ, vô cùng chán ghét thống hận Doãn Tử Trương lớn lên giống hệt mình, đứa con trai của một nữ tu đê tiện sinh ra vậy mà lớn lên lại giống hệt hắn, quả thực chính là sỉ nhục hắn. Doãn Tử Trương năm đó tuổi nhỏ sức yếu, đã nếm trải không ít đau khổ trên tay hắn ta, không ngờ hôm nay hắn ta lại rơi vào tay các sư huynh sư tỷ, trở thành tù nhân của hắn. Lao tử à, cái tên khốn nạn này giao cho đệ đấy. Đệ muốn trừng trị hắn như thế nào cũng được, chúng ta lấy được không ít đồ tốt từ trên người hắn, trong đó có một tấm thiệp mời. Lão cha của tiểu tử thối này với lão tổ thái gia có vài phần quan hệ cá nhân, lão tổ thái gia không mời nửa người của tam đại tông môn, nhưng lại đơn độc phát thiệp mời cho lão cha của tên tiểu tử thối này, lão gia hỏa kia không đi được nên phái tiểu tử thối này tới làm đại biểu chúc thọ. Trở về đệ cứ dùng thân phận của hắn nên ngang vào ở trang viên thái gia, lão nhị và tiểu tam có thể giả trang thành tùy tùng của đệ cùng cha trộn vào, đây quả thực là ngay cả ông trời cũng đang giúp chúng ta mà. Đề thiện thượng Dương Dương đắc ý nói. Bọn hắn đại khái cũng biết Doãn Tử Trương oán hận rất sâu với Lâm Thị Vũ Quốc, cho nên đối phó với người Lâm Thị Vũ Quốc cũng không nương tay chút nào. Giống như Cựu Bảo Dương nói, cướp bóc sát nhân chỉ cần thủ đoạn gọn gàng không để lại sơ hở, ngay cả hoàng tộc Đan Quốc muốn điều tra theo dấu vết cũng có được, có gì phải sợ chứ. Chương 220, đại biểu trong đám nha hoàn. Những ngày này Cơ U Cốc đã nghĩ kỹ kế hoạch rồi, Chu Chu và Doãn Tử Trương nghe xong cũng không có dị nghị gì, Chu Chu nghĩ một chút rồi kỳ quái nói. Chúng ta đều trà trộn vào trang viên thái gia, vậy còn đại sư huynh thì sao? Thần sắc trên mặt Đề Thiện Thượng cứng đờ, hàm hồ nói, lão tử là nhân vật quan trọng như vậy, đương nhiên phải ở lại áp trận cho các ngươi rồi. Cơ U Cốc cười đến rất là đoan trang nói, hình dáng tướng mạo đại sư huynh quá mức xuất chúng nên rất dễ dàng bị nhận ra, mà sau đó lưu trưởng lão núi Thái Trúc cũng sẽ đại biểu phái thanh trí đến đây chúc thọ, đại sư huynh cùng ông ấy đi vào trang viên thái gia là được. Chu Chu nhìn Đề Thiện Thượng cao vẫn chưa tới ngực nàng. Cộng thêm cái gương mặt trẻ con xinh đẹp đáng yêu kia, đột nhiên tỉnh ngộ, tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ như vậy đi đâu tìm ra chứ. Cho dù khuôn mặt kia có biến đổi thế nào thì người khác chỉ cần có chút đầu óc đã có thể nhìn thấu thân phận của hắn rồi. Sáng sớm hôm sau, Chu Chu theo kế hoạch một mình một người đi ra ngoài, đến bên ngoài trang viên thái gia, quả nhiên thấy bên đường có không ít người tụ tập ở phía trước một cái đình nghỉ mát nhỏ. Trong lương đình có hai nam tử mặc quần áo quản gia đang ngồi, người vây quanh ngoài đình có cả nam lẫn nữ. Không ít người lại mặc cả quần áo tơ lụa, không hề giống người đến để ứng tuyển làm người hầu nha hoàn chút nào. Chu Chu chậm chạp nghi ngờ đi đến, đang định lên tiếng hỏi cho rõ, đông thấy một nam tử trong đình vỗ bàn phẫn nộ quát những người bên ngoài đình, chủ nhân nhà ta cần là người hầu, không phải là thiếu gia công tử, các ngươi muốn bái nhập tiên môn, thì nên thành thành thật thật. Đợi 5 năm sau khi Phồn Kiếm Tông mở cửa thu đồ đệ rồi hãy đến đi. Đừng tới quấy rối làm lỡ chuyện của đại gia. Chu Chu nghĩ sơ cũng đã hiểu. Thì ra những người này đến ứng tuyển là giả, muốn tìm cơ hội mượn thái gia để bái nhập làm môn đệ tu tiên của Phồn Kiếm Tông mới là thật. Một nữ tử trong đó ăn mặc trang điểm xinh đẹp cười làm lành nói, vị tiên sinh này sao biết chúng ta không làm nổi người hầu chứ? Tiểu nữ tử thật sự là thành tâm thành ý muốn gia nhập thái gia làm nha hoàn đấy, pha trà nấu rượu, hầu hạ văn chương đều là sở trường của tiểu nữ, đảm bảo sẽ khiến cho các vị phu nhân thái gia hài lòng. Quản gia kêu cười lạnh hai tiếng, nhìn một vòng chung quanh. Vừa vặn trông thấy Chu Chu rụt rè nhút nhát đứng bên ngoài không dám tới gần, thì hai mắt lập tức tỏa sáng, ngoắc ngoắc nàng nói, ngươi, chính là ngươi đấy. Tới đây, Chu Chu nhìn hai bên một chút, xác định người hắn chỉ chính là mình, mới từng bước dịch chuyển qua. Quản gia cầm tay nàng lên rồi kéo nàng đến trước đỉnh, chỉ vào nàng nói, sẽ cho các ngươi nhìn xem dạng nhân tài nào mới là trời sinh ra để làm nha hoàn. Ngươi để làm nha hoàn chính là cái dạng người như nàng, bộ dạng này của các ngươi thái gia không cần. Mời trở về sớm đi. Chu Chu lập tức trở thành tiêu điểm của rất nhiều ánh mắt, nàng liền xoắn suýt rồi, cái này xem như là khích lệ sao. Sao nàng lại trở thành điển hình của nha hoàn chứ? Còn là nhân tài trời sinh làm nha hoàn. Ánh mắt của quản gia kia lớn lên làm sao vậy? Đáng đời hắn cả đời chỉ là một cái quản gia nho nhỏ. Cái ánh mắt gì vậy chứ? Quản gia phụ trách thông báo tuyển người truyền lời, Chu Chu người đại biểu điển hình trong nha hoàn rất thuận lợi đã được tuyển vào thái gia, trở thành một tiểu nha hoàn mới. Toàn bộ quá trình khiến nàng không có một cơ hội nào dùng đến cái lý do thuyết phục cảm động thân thế lên đen, bán mình cầu ấm no mà trước đó nàng đã chuẩn bị tốt một phen cả. Cái vị quản gia ánh mắt nhận biết anh tài kia tên là Thái Hữu Tài, nghe Chu Chu tuyên bố là am hiểu trồng hoa dưỡng thảo, thì lấy ánh mắt hoài nghi quét nhìn nàng một hồi, rốt cục quyết định là ngựa chết đem làm thành ngựa sống, hắn đưa nàng đến một hoa viên xinh đẹp, chỉ vào một bồn hoa lan sắp tàn dưới chân hòn non bộ bằng ngọc bích nói, ngươi xem hoa này có bệnh gì, phải làm sao mới có thể trồng tốt. Chu Chu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên hoa lá, lại nâng dậy cành hoa héo rũ lên nhìn cẩn thận, sau đó nói, rễ hoa này bị úng nước hỏng mất rồi, trước tiên cần phải loại bỏ rễ hoa bị úng, đổi lại một cái chậu hoa chứa đá vụn và cắt rời, sau đó đặt chỗ khô mát cẩn thận chăm sóc nửa năm, đợi rễ hoa khôi phục, thì đương nhiên hoa cũng sống lại. Những điều này kỳ thật Chu Chu không cần xem cũng biết, có điều nếu nàng muốn giả làm người bình thường đến cùng thì đương nhiên phải diễn trò cho trọn vẹn. Ừ, không sai. Thái Hữu Tài. Cuối cùng ngươi cũng tìm được người ra dáng rồi. Tiểu nha đầu, ngươi đứng lên cho ta xem. Đang nói chuyện chính là một nữ tử, giọng nói bén nhọn hơn nữa mang thêm vài phần soi mói. Nghe ra cũng không phải là người dễ ở chung. Chu Chu nghe lời đứng lên quay người để mặc đối phương dò xét, nàng cũng vụng trộm dò xét đối phương, đó cũng là một nữ tử mặc bộ quần áo và trang sức nha hoàn, có tu vi luyện khí kỳ tầng 4, lớn lên rất xinh đẹp, nhưng mặt mày bới móc, vẻ mặt có chút ngạo mạn. Không tệ, xem ra là người biết làm việc, rốt cuộc cũng không phải là hồ ly tinh quyến rũ gì. Nha hoàn kia lại rất thỏa mãn với vẻ ngoài vừa quê mùa vừa kém cỏi của Chu Chu, lúc này làm chủ giữ Chu Chu lại. Sau khi đuổi Thái Hữu Tài đi khỏi, nha hoàn này mới tự giới thiệu mình, nàng chính là thị nữ của vị ái thiếp mới Tả Hoa Bình của lão tổ Thái gia, tên là Bạch Liễu. Từ tin tức nàng tiết lộ ra trong khi nói chuyện, Chu Chu rất phiền muộn phát hiện, nguyên nhân lớn nhất mà đối phương hài lòng với mình không là vì kỹ thuật chuyên nghiệp trình độ trồng hoa cao của nàng, mà vì nàng lớn lên khó coi, vậy thì tuyệt đối không có cơ hội tranh thủ tình cảm với tiểu thư nhà nàng ta. Với tư cách là ái thiếp lão tổ Thái gia, trong sân không tiện có nam tử trẻ tuổi ra vào, cho nên Thái Hữu Tài đưa tới không phải là lão đầu thì chính là phụ nữ và trẻ em. Bạch Liễu ngại người già thay nể ngãng, nhỏ quá thì vô dụng, nha đầu xinh đẹp lại quá nguy hiểm, cho nên ngàn chọn vạn tuyển đến hôm nay mới chọn chúng Chu Chu. Một lão lưu manh 2000 tuổi còn nghĩ đến việc nạp tiếp, có tặng cho nàng nàng cũng không thèm. Chu Chu phát hiện từ khi bắt đầu tiếp xúc với người Thái gia, sự buồn bực của nàng liên tục thăng cấp. Không biết lúc nào A Trương mới có thể vào. Nàng phải nhanh tìm hiểu tinh tưởng tình huống nơi này một chút mới được. Chu Chu ngồi không ở trong hoa viên 2 ngày, rốt cục cũng trông thấy vị ái thiếp mới Tả Hoa Bình rất được lão tổ Thái gia sủng ái trong truyền thuyết kia, mặc dù quả thật rất xinh đẹp, nhưng mà so với Thạch Ánh Lục thì không phải chỉ chênh lệch một chút nữa, chứ đừng nói chi loại đẳng cấp tuyệt thế mỹ nữ như Phần Bích Thấm mà Chu Chu đã được gặp trước kia. Lại đợi 2 ngày, thì đã có người đến thông báo, đêm nay lão tổ muốn tới qua đêm, để cho Hoa Bình phu nhân chuẩn bị cho thật tốt. Chu Chu nghĩ đến lão lưu manh Thái Vũ chỉ trong truyền thuyết đến rồi. Thì nàng càng hưng phấn khẩn trương hơn cả Tả Hoa Bình và Bạch Liễu, rốt cục đã có cơ hội tiếp xúc với nhân vật quan trọng rồi, hy vọng có thể thám thính chút tin tức hữu dụng. Mấy ngày nay nàng thường xuyên dựa vào phương thức cảm ứng đặc biệt của mình quan sát thôn trang này, đại khái cũng biết rõ nơi phòng thủ xâm nghiêm nhất trong trang có 3 khu vực, một là chỗ ở của bản thân Thái Vũ Trì, một chỗ nữa thì ở giữa thôn trang, đoán chừng giống như là tàng bảo khố, bình thường người trông chừng tuần tra cũng rất nhiều, hơn nữa bố trí không ít pháp trận cơ quan. Chu Chu cũng không cách nào cảm giác được rõ ràng rốt cuộc có đồ gì bên trong, còn có một nơi chính là thư. Phòng gia chủ Thái gia, ở phía nam thôn trang, thủ vệ cũng rất sâm nghiêm. Long cốt tinh la bàn rốt cuộc là ở chỗ nào trong 3 khu vực đó đây? Đoán chừng chỉ có rất ít người biết rõ. Mặc dù long cốt tinh la bàn không phải là pháp bảo lợi hại gì, hơn nữa hơn phân nửa đã bị người ta phong ấn lại, nhìn không ra đặc tính uy lực vốn có, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ bị phong ấn lừa gạt. Chỉ mong đêm nay lão lưu manh đến có thể bùng nổ mãnh liệt một chút. Có điều đồng thời Chu Chu cũng âm thầm nhắc nhở chính mình, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đây không phải là nói chơi, mình cũng phải cẩn thận một chút mới được. Ngay trong sự trông chờ tha thiết của Chu Chu, màn đêm rốt cục cũng dần dần buông xuống. Chương 221, nghe lén. Trăng treo tới giữa trời, quả nhiên Thái Vũ chỉ tới, nhưng Chu Chu lại bị quản gia bắt quay về hậu viên nghỉ ngơi, hơn nữa còn nghiêm khắc cảnh cáo không được phép rời khỏi phòng nửa bước. Bằng không giết chết không cần lý do. Chu Chu đợi suốt một ngày một đêm, ngay cả cái bóng của Thái Vũ Trì cũng chưa thấy. May mắn là nàng sớm có chuẩn bị, ban ngày nhờ Bạch Liễu mang không ít hoa tươi đặt ở phía đông căn phòng, trong đó còn có một chậu ngọc lan hoa song sinh, dựa vào bồn hoa này, nàng dễ dàng biết được động tĩnh bên ngoài. Ngọc lan song sinh tên như ý nghĩa, mỗi một hạt giống sẽ sinh ra 2 gốc, loại hoa này đặc biệt mẫn cảm với âm thanh xung quanh, chỉ cần đặt ở phía ngoài một gốc cây đã được thúc giục. Gốc còn lại sẽ có phản ứng y hệt như vậy, đối với Chu Chu có năng lực đặc biệt cảm ứng các loại thực vật, quả thật là công cụ nghe lén tự nhiên. Loại hoa này trên thế gian đã tuyệt tích từ lâu, còn Chu Chu là do ở trong vườn thuốc của cổ tu sĩ trên núi Ứng Bảng có được hạt giống mà bồi dưỡng thành. Nghĩ cũng biết, Thái Vũ Trì sủng hạnh ái thiếp, làm sao lại để cho kẻ khác đứng ngoài nghe lén. Cho dù không có để ý, Chu Chu cũng không có ngu ngốc mò tới bên ngoài phòng nghe trộm, như vậy không bị Thái Vũ Trì phát hiện mới lạ. Vì vậy từ lúc Thái Vũ Trì bước vào phòng, Chu Chu dè dặt cẩn thận đặt tay lên một bụi ngọc lan hoa song sinh khác, bắt đầu cảm ứng động tĩnh. Kết quả vừa nghe được chốc lát, Chu Chu liền không nhịn được mà đỏ mặt. Đại sư huynh nói đúng, lão Thái Vũ Trì quả nhiên là lão lưu manh đệ nhất, vào phòng không bao lâu đã không chịu được mà nhanh chóng hành động. Từ trên bụi hoa ngọc lan truyền tới động tĩnh kịch liệt cùng với lời lẽ lẳng lơ tục tĩu. Không thích hợp cho trẻ con a. Đã 2000 tuổi rồi, có phải muốn bị cản trở hay không? Chu Chu không chịu nổi. Qua thời gian ước chừng một nén nhang lại lần nữa nghe lén, kết quả thiếu chút nữa bị tiếng thét chói tai từ phía chậu hoa dọa cho ngã lăn từ trên giường xuống. May là hai người này rốt cuộc cũng yên tĩnh, Chu Chu nghe thấy giọng nói của Bạch Liêu truyền tới, Thái Vũ chỉ được hai nàng hầu hạ lau sạch thân thể, cuối cùng cũng bắt đầu đi vào trọng tâm câu chuyện, đa số liên quan tới mấy ngày yến tiệc sinh nhật cùng với lễ mừng cưới tiểu thiếp của lão. Thái Vũ chỉ nhắc nhở Tạ Hoa Bình lôi kéo giao hảo với đám nữ quyến của mấy kẻ cầm đầu Phồn Kiếm Tông. Phồn Kiếm Tông mấy trăm năm trước được cổ tu sĩ lưu lại một bộ công pháp nam nữ song tu. Bởi vậy trong môn có không ít tu sĩ, kể cả Thái Vũ Trì và trưởng môn Phồn Kiếm Tông, kẻ nào cũng có đạo lữ song tu, hơn nữa còn tạo thành phong trào nạp tiếp. Chu Chu nghe được một lúc thì buồn ngủ, đồng nhiên Thái Vũ Trì nói, qua hai ngày nữa, Lâm Thị tiểu tử của Vũ Quốc sẽ tới. Tiểu tử này nổi danh tham lam háo sắc. Ngươi tự biết nên thu xếp thế nào cho hợp lý. Có tin tức của Doãn Tử Trương. Chu Chu nhất thời tinh thần lên cao cả trăm lần. Lại nghe Tả Hoa Bình nói, ta đã biết, đến lúc đó ta để Bạch Liễu hầu hạ hắn, đảm bảo hắn mê luyến đến nghe lời chúng ta. Thái Vũ Trì nở nụ cười dâm đãng nói, Bạch Liễu lẳng lơ này quả thực rất có bản lĩnh. Đối phó với loại hoàng mao tiểu tử này thì dư giả. Nghe giọng điệu của Lao chính là đã từng thử qua. Chu Chu một trận lạnh người, may là phái Thánh Chí không có ý định trở lại Phồn Kiếm Tông, bằng không cùng loại người như vậy làm đồng môn, thật khiến người khác buồn nôn. Thảo nào Na Tiễn Tấu vừa thấy Tam Sử Tỷ liền bày ra cái bộ dáng kia, quả nhiên thượng bất chính hạ tất loạn. Đến lúc đó người của Đan Quốc gắt hẳn sẽ tới. Tạ Hoa Bình thận trọng nói. Thái tử phi của Đan Quốc lại cử sứ giả tới đây. Ừ. Nếu không phải Lão Tổ Tông nói nhất định phải nịnh bợ Đan Quốc, Lão Phu thực không muốn cùng bọn hắn qua lại, đám nạo mạn khó chơi, chỗ tốt còn chưa thấy, lại dám coi chúng ta như đám thuộc hạ tùy ý sai bảo, thực đáng hận. Thái Vũ Trì hiển nhiên một bụng oán khí. Thư sư tổ vẫn chưa có tung tích gì sao? Tạ Hoa Bình thận trọng nói. Thái Vũ chỉ thở dài một tiếng, buồn mệnh bài của hắn linh quang tán loạn, sợ là giữ nhiều lành ít, nếu không phải hắn không may đụng phải Lão Thất Phu Chỉ Tha Diệu kia, vì sao lại toi mạng? Chu Chu nghe xong lời này, khẩn trương đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không ai rõ hơn nàng Tư Biện Thái và Chỉ Tha Diệu là như thế nào mà chết, bây giờ nghe người khác nhắc tới, trong lòng không khỏi có chút run sợ. Không biết Phồn Kiếm Tông biết nhiều ít bao nhiêu. Đám người Đan Quốc lại biết được những gì? Sư nương trước khi đi đã từng nói muốn dùng biện pháp tung tin đánh lạc hướng, làm cho mọi người tưởng là Đan tộc cử ra một đám cao thủ mai phục giết chết hai người này. Không hiểu có lừa gạt được đám người này không? Nàng ở phái Thánh Chí đợi hơn 2 tháng, cũng không có nghe thấy người của Phồn Kiếm Tông tới cửa gây sự, hơn phân nửa là đã lừa gạt thành công. Dư Nghiệt Đan tộc lợi hại như vậy sao? Thực lực của Tư Sư Tổ Tả Hoa Bình hiển nhiên cũng rất giật mình. Thực lực của Đan tộc không thua hoàng tộc Đan Quốc. Nếu không phải có kẻ phản bội, Thái tử Đan Quốc cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể trong thời gian ngắn dạy vò Đan tộc thành bộ dáng hiện nay. Đáng tiếc cho nhiều luyện sư của Đan tộc Thái Vũ chỉ có chút cảm thán, lao tận mắt chứng kiến thời kỳ phồn thịnh của Đan tộc, một gia tộc cổ xưa trải qua vạn năm truyền thừa, trong thời ngắn liền chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng, thực làm người ta cảm khái. Hoàng tộc Đan Quốc tuy rằng không thiếu luyện đan sư, nhưng so với Đan tộc, hắc hắc, vẫn là kém xa. Thái Vũ chỉ cười nhạt hai tiếng. Tạ Hoa Bình phụ hòa nói, Chỉ Tha Diệu không phải người Đan tộc, không đầy 500 năm cũng đã thành luyện đan sư thất phẩm, thực là lợi hại. Chỉ Tha Diệu là cái thá gì, chính quyền của phái Thánh Chí, không tới 200 năm đã là luyện đan sư lục phẩm, chỉ chờ kết anh lập tức thăng lên thất phẩm, Chỉ Tha Diệu tới phái Thánh Chí gây sự, kết quả thua ở trên tay chính quyền, sau đó bị Đan tộc âm thầm giết chết, lại còn liên lụy đến Tư Lao Đệ, quả thật đáng chết. Thái Vũ chỉ nhớ tới tông môn không duyên không cớ tổn thất một nguyên anh trung kỳ như Tư Biện Thái thì một bụng tức giận. Cùng hoàng tộc Đan Quốc hợp tác, cũng không phải không có lợi. Chính quyền lợi hại như vậy. Nếu hắn cũng là người của Đan tộc, vì sao Thái tử Đan Quốc lại không xử lý hắn ta? Đan Quốc bên kia lộ ra tin tức, chính quyền vốn tên là Đan Đính, hắn năm đó oán hận cao tầng Đan tộc xử sự bất công, dưới cơn nóng giận rời bỏ Đan tộc, thay tên đổi họ, nói đến hắn coi như không phải người của Đan tộc nữa. Chỉ Tha Diệu tìm hắn gây phiền phức. Hơn phân nửa chắc là do nghe được tiếng gió Thái tử muốn mời chào người này về dưới trướng, sợ địa vị của mình bị ảnh hưởng. Chỉ Tha Diệu ngày đó là một trong những kẻ phản bội Đan tộc, mọi người trong Đan tộc hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ bị Đan tộc phục giết, nửa điểm cũng không kỳ quái. Người của phái Thánh Chí lần này cũng tới, hừ. Hôm nay bọn chúng đã có chỉ quyền, quay sang định bợ Tam Đại Tông Môn, trưởng môn muốn thu phục bọn chúng, chỉ sợ khó khăn. Thái Vũ Chỉ và Tạ Hoa Bình đàm luận vài câu. Cũng không ở nơi này qua đêm, liền đứng dậy rời đi. Chu Chu không nghe được nửa điểm tin tức Long Cốt Tinh La Bàn, nhưng thật ra cũng đã biết được chút chuyện xưa của sư phụ, tư tưởng trong lòng có chút phập phồng. Điểm duy nhất cao hứng chính là, hai ngày nữa Doãn Tử Trương sẽ tới, từ khi biết hắn tới nay, lần đầu tiên xa nhau lâu như vậy, không biết hắn hiện tại có nhớ tới nàng hay không. Đúng lúc này, đông nhiên cảm giác được từ bụi ngọc lan hoa song sinh truyền tới động tĩnh, Chu Chu lên tinh thần chuẩn bị tiếp tục lắng nghe. Từ giữa bụi hoa truyền đến tiếng Tả Hoa Bình cười khẽ, Bạch Liễu, cơ hội khó có được, Lâm thị tiểu tử kia tới rồi, bất kể ngươi làm thế nào cũng phải thu chiếc nhẫn kia của hắn vào tay. Chương 222, đều mang ý xấu. Nhẫn. Chu Chu lập tức nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay Doãn Tử Trường, nghĩ rồi lại nghĩ, không đúng. Người các nàng nhắc tới chính là Lâm thị tam thiếu gia của Vũ Quốc, không phải Doãn Tử Trường. Tên kia trên tay cũng có một cái nhẫn đáng tiền sao. Chu Chu không khỏi nhớ tới hai người bọn họ nhiều năm trước ở trong núi Huyền Vũ, từ trong tay Lâm thị lão nhân của Vũ Quốc có được một chiếc nhẫn, bất quá việc này cũng chỉ có mấy người sư huynh muội bọn họ biết, Tả Hoa Bình và Bạch Liêu không có khả năng biết được. Chiếc nhẫn trong miệng các nàng chắc không có liên quan đến cái này. Nhưng mà hiện tại các nàng chính là đang thương lượng cách đối phó với Doãn Tử Trường, thế nên Chu Chu hết sức đề cao tinh thần, tỉ mỉ nghe ngóng. Chỉ cần cái nhẫn kia thực sự ở trên tay hắn, nô tỳ nhất định sẽ lấy được. Bạch Liêu tràn đầy lòng tin nói. Tả Hoa Bình như một tiếng, giọng nói có chút tiếc nuối, nghe nói vị Lâm thị tam thiếu gia của Vũ Quốc này rất anh tuấn tiêu sái. Anh tuấn cũng không quan hệ gì tới các ngươi. Chu Chu hậm hực trong lòng. Bạch Liêu không tiếp lời, qua một lúc lâu mới thận trọng nói, chỉ cần chờ tới Thọ Yến, chúng ta đem tu hành Linh Châu quả thu vào tay, tiểu thư có thể thoát thân rời đi, không cần ủy khuất hầu hạ lao quỷ kia nữa. Hả? Thái gia còn có tu hành Linh Châu quả? Trong lòng Chu Chu hưng phấn, tu sĩ luyện khí kỳ muốn tiến lên trúc cơ cần ăn trúc cơ đan, nếu tu sĩ trúc cơ kỳ muốn kết đan đồng dạng cần ăn một loại đan dược ngũ phẩm tên là Hóa Thanh đan, nếu như tu sĩ có Hóa Thanh đan lại thêm vào tu hành Linh Châu quả, sau khi ăn loại đan dược này, tương đương với tỷ lệ thành công kết đan tăng lên tới 5 phần. 100 tu sĩ trúc cơ kỳ, chưa chắc có một người thành công kết đan, tu hành Linh Châu quả ở trong mắt tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói quả thực chính là bảo vật vô giá, cho dù đánh đổi tính mạng thân nhân gia đình cũng phải lấy bằng được. Với tốc độ tu luyện của mấy sư huynh sử tỷ nhà mình, qua mấy năm nữa tất nhiên có cơ hội đánh sâu vào cảnh giới kết đan kỳ, nếu như có thể mượn gió bẻ măng đoạt được tu hành Linh Châu quả, vậy thì quá tốt rồi. Chỉ nghe Tả Hoa Bình oán hận nói, lão quỷ họ Thái kia, ta gả cho lão ta nhưng ngay cả một quả tu hành Linh Châu quả đều keo kiệt không chịu cho ta, hừ hừ. Cũng được, lần này chúng ta trộm hết cả năm tu hành Linh Châu quả của lão thì sắc mặt của lão nhất định vô cùng tốt. Hơn nữa còn có chiếc nhẫn trên tay Lâm thị tiểu tử kia, ha ha ha. Trở lại chủ nhân nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta. Tả Hoa Bình càng nghĩ càng đắc ý, cùng Bạch Liêu thương nghị một hồi kế hoạch cụ thể Thọ Yến hôm ấy làm thế nào động thủ, sau đó mới tắt đèn nghỉ ngơi. Chu Chu đợi một lát không nghe được tiếng động bên kia, liền đứng dậy cất chậu ngọc lan hoa song sinh. Nam ở trên giường chậm rãi tiêu hóa sự tình nghe được hôm nay. Đầu tiên là sư phụ, nàng sớm biết rằng sư phụ là người của đan tộc, lại không biết nguyên lai ông đã sớm rời đan tộc. Thảo nào sư nương giao phó mình cho ông. Ai nghĩ tới một kẻ oán hận đan tộc lại đi bảo hộ một đứa trẻ mồ côi của đan tộc cơ chứ. Chu Chu chợt nhớ tới lúc ban đầu thái độ của sư phụ đối với nàng rất quỷ dị, đó không phải là giận chó đánh mèo. Trái lại giống như cố ý, chuyện sư phụ rời đàn tộc nguyên nhân sẽ không phải có liên quan tới nàng chứ. Quên đi. Vẫn là không cần suy nghĩ, sư phụ bây giờ đối với nàng rất tốt. Chắc hẳn cũng đã buông xuống chuyện trước kia, nếu nàng chạy đi hỏi trái lại làm sư phụ mất hứng. Chu Chu đem lực chú ý quay lại sự tình của Doãn Tử Trường, ngay cả Thái Vũ Trì cũng biết Lâm Thị Tam thiếu gia là một tên tham lam háo sắc, bộ mặt núi băng kia của Doãn Tử Trường, có thể hay không bị người hoài nghi là kẻ giả mạo. Có nhị sư huynh ở bên cạnh, hẳn là không đến mức dễ dàng bại lộ đi. Sau đó chính là chuyện mấy người Thái gia dự định đối phó Doãn Tử Trương. Hình như Thái Vũ Trì muốn mượn Lâm Thị Tam thiếu gia để xây dựng quan hệ với Lâm gia Vũ Quốc, mà chủ tớ Tả Hoa Bình lại tính toán tới chiếc nhẫn trên tay Lâm Thị tiểu tử kia, hơn nữa cũng không có ý định lưu lại bên người Thái Vũ Trì, song phương mục đích không giống nhau, việc Thái Vũ Trì yêu cầu, tất nhiên Tả Hoa Bình không mấy chú ý. Đợi Doãn Tử Trương cùng nhị sư huynh, tam sư tỷ tới, nàng phải nghĩ biện pháp nói mấy tin tức này cho bọn hắn biết, còn có chuyện Long Cốt Tinh La Bản, vẫn phải tiếp tục nghe ngóng. Chu Chu suy nghĩ một chút rốt cuộc không cầm cự nổi, nhắm mắt lại ngủ thật say. Ngày thứ hai rời giường, lại tiếp tục công việc hôm qua. Chu Chu không muốn khiến kẻ khác hoài nghi, cho nên mấy ngày nay ở trong Thái Gia Trang đều rất an phận, không được cho phép tuyệt đối không đi loạn, có thể không nói liền tận lực không nói lời nào, nỗ lực đem mình biến thành vật trang trí. Gần tới giờ ngọ, phu nhân gia chủ Thái Gia tới thăm mọi người. Hiện tại gia chủ Thái Gia là một vãn bối của Thái Vũ Trì, tu vi kết đan sơ kỳ, không tới 500 tuổi, phu nhân của hắn xuất thân từ Phồn Kiếm Tông, là người Châu gia một trong ngũ đại thế gia, tu vi trúc cơ hậu kỳ, khoảng 300 tuổi, Chu Chu ngồi xổm trong vườn hoa xa xa quan sát, vị thái phu nhân này bảo dưỡng nhan sắc vô cùng tốt, nhìn qua chỉ giống như mỹ phụ chưa tới 30 tuổi. Chu Chu nhân cơ hội tìm đường trở về phòng mình bưng chậu ngọc lan hoa song sinh ra nghe trộm, kết quả đều là một đống lời nói xã giao một chút dinh dưỡng cũng không có, còn rất không khéo là, vị thái phu nhân kia ngồi một lúc ở trong phòng tả hoa bình, dĩ nhiên coi trọng bùi ngọc lan hoa song sinh. Tuy tả hoa bình rằng trên danh nghĩa là trưởng bối, nhưng thân phận đối phương cao hơn nàng nhiều, nàng chỉ là tiểu thiếp thái gia lão tổ mới nạp, còn chưa tới phiên nàng kiêu ngạo, cho nên lập tức tươi cười tỏ vẻ muốn tặng chậu hoa kia cho thái phu nhân làm lễ gặp mặt. Hai người giả mù sa mưa nhún nhường nhau vài câu, cuối cùng bùi ngọc lan hoa song sinh kia được nha hoàn bên người thái phu nhân ôm lấy mang đi. Chu Chu hết sức buồn bực, nàng thật vất vả mới xếp được nó vào phòng tả hoa bình, vậy mà chưa tới một ngày một đêm đã bị người khác mạc danh kỳ diệu mang đi. Hoàn hảo chính là người mang chậu ngọc lan hoa song sinh kia đi chính là phu nhân gia chủ thái gia, coi như là một nhân vật quan trọng, nói không chừng có thể nhờ đó mà nghe được tin tức gì khác cũng nên. Từ phía trên cây ngọc lan hoa song sinh truyền đến tiếng hừ lạnh của thái phu nhân, coi như nữ nhân này thức thời. Lao tổ tông thích thì như thế nào, chỉ là món đồ chơi. Nha hoàn bên cạnh cũng phụ họa theo hình dáng cây ngọc lan hoa này rất hiếm thấy, ở cùng với loại nữ nhân kia thật lãng phí, để cho phu nhân thưởng thức mới xứng đáng. Kết quả bùi ngọc lan hoa kia trở thành chiến lợi phẩm, cứ thế bước vào cuộc sống hàng ngày của gia chủ thái gia. Không tới nửa ngày, Chu Chu nghe được thái phu nhân hướng hết đám nha hoàn này đến đám nha hoàn khác khoe rằng đây là chậu hoa tạ hoa bình hiếu kính thái phu nhân. Những nữ nhân này sao lại nhàm chán như thế? Thảo nào tu luyện tiến cảnh chậm chạp, phần lớn thời gian đều lãng phí đầu óc lên mấy chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi. Chu Chu cảm thấy rất bất đắc dĩ, may mà buổi tối thái gia gia chủ lúc trở về, kêu mấy nhân vật trọng yếu của thái gia tới thương nghị sự tình, đối với nàng cuối cùng cũng có chút hữu dụng. Trọng tâm câu chuyện xoay quanh năm tu hành linh châu quả. Cây tu hành linh châu quả được nuôi dưỡng ngay trong trang viên của thái gia, ở dưới bảo khố trong lòng đất, trước thọ yến của thái vũ trì sẽ có năm tu hành linh châu quả thành thục có thể luyện hóa hóa thanh đan. Trên dưới thái gia cũng vì việc phân phối đan này như thế nào mà hao tổn tâm trí không ít. Chu Chu nghe mấy người kia tranh chấp không ngớt, đông nhiên nghĩ tới một vấn đề, cây tu hành linh châu quả này không thích ánh mặt trời mà cần ánh sáng chăng sao, dưới bảo khố trong lòng đất quanh năm không thấy ánh mặt trời, như vậy cũng đồng dạng không có khả năng tiếp xúc ánh chăng sao. Cái cây kia làm sao có thể sinh trưởng kết quả? Nghĩ tới đó, Chu Chu nhất thời mừng rỡ, rốt cuộc tìm được tung tích của Long Cốt Tinh La Bàn. Chương 223, tươi cười phóng đãng. Thời điểm Chu Chu vô cùng mừng rỡ vì lấy được tin tức Long Cốt Tinh La Bàn, Doãn Tử Trương để thiện thượng, Cơ U Cốc cùng với Thạch Ánh Lục, bốn người đang phiền não không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, Doãn Tử Trương cùng Lâm Thị Thiếu Gia lớn lên tuy rằng bộ dáng vô cùng giống nhau, thế nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Hết lần này tới lần khác Doãn Tử Trương đều không giỏi ngụy trang, dẫn đến kế hoạch ban đầu vốn thiên ý vô phùng, trở nên thập phần khó khăn. Ta nói Lao Tư A, đệ cười một cái sẽ chết sao. Cả ngày bày ra bộ mặt núi băng, ai tin đệ là công tử phong lưu đệ nhất vũ quốc. So với núi băng đệ nhất vũ quốc cũng không sai biệt lắm. Người khác vừa nhìn thấy bộ mặt người chết này của đệ, cũng biết đệ là giả mạo. Đệ thiện thượng trừng mắt nhìn Doãn Tử Trương, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Doãn Tử Trương cố gắng kéo hai bên khóe miệng, lộ ra dáng vẻ tươi cười cứng ngắc, ngay cả Thạch Ánh Lục cũng không khỏi lắc đầu liên tục, sư đệ vẫn không nên cười, cười lên so với không cười còn đáng sợ hơn. Cơ U Cốc tương đối có kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước nói, đệ tận lực nghĩ tới một chút chuyện vui, tỉ như khi thành công trúc cơ, thành công kết đan, cựu nhân bị đệ giết được, tiểu sư muội làm cho đệ rất nhiều thức ăn ngon. Hắn thoáng cái kể ra hơn 10 loại sự tình khiến Doãn Tử Trương cao hứng, dẫn dắt Doãn Tử Trương không ngừng nghĩ tới tình cảnh vui sướng. Một lúc sau, hắn nói khô cả họng, Doãn Tử Trương rốt cuộc lộ ra một chút dáng vẻ tươi cười tự nhiên. Đề thiện thượng lại vẫn lắc đầu nói, không giống, kém quá xa. Sư đệ cười lên rất dễ nhìn, nữ hài tử thấy nhất định sẽ thích, ta nghĩ so với tên họ Lâm kia còn khá hơn. Thạch Ánh Lục đứng ở góc rộ nữ nhân thở dài nói. Thứ sư đệ lớn lên bộ dạng vô cùng tốt. Chỉ cần tươi cười một chút, cả người tựa như phát sáng, nếu như Chu Chu ở đây, nhất định sẽ nhìn đến ngây ngốc. Nàng căn bản không có chú ý tới, Cơ U Cốc bên cạnh vừa nghe xong lời này, dáng vẻ tươi cười so với Doãn Tử Trương còn muốn cứng ngắc hơn. Bộ dạng tươi cười của Lão Tứ càng xem càng đáng ghét. Chỗ nào dễ nhìn chứ? Tam sư muội thật không có hiểu biết, bộ mặt tươi cười của Lão Tứ không phải dáng vẻ phong lưu công tử đức hạnh, Lão Nhị nhìn qua còn phong lưu hơn hắn. Phải cười đến dâm đãng một chút, nhãn thần phải hèn mọn một chút, từ nụ cười cho tới ánh mắt. Cười đến nữ nhân xuân tâm nhộn nhạo. Mặt đỏ tới mang thai để thiện thượng vừa nói vừa đứng một bên làm mẫu, ra đầu mấy người sư đệ sư muội toàn bộ tê dại tại chỗ, cả đám toàn thân nổi da gà tránh ra xa. Khuôn mặt tiểu tiên đồng ngây thơ đáng yêu liền xuất hiện biểu tình dâm đãng hèn mọn. Quả thật là vượt qua sức thừa nhận của người bình thường. Thạch Ánh Lục không chịu nổi muốn nói, Cơ U Cốc xoa xoa mi tâm, trong mắt sắp rớt ra ngoài. Sắc mặt của Doãn Tử Trương so với gặp quỷ còn khó nhìn hơn, rốt cuộc không nhịn được nói, ta không làm được, thà kêu ta kết đan ngay hôm nay còn dễ hơn. Đây là lần đầu tiên Doãn Tử Trương công khai thừa nhận mình sức lực có hạn, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ khó khăn gian khổ. Nhưng Cơ U Cốc cùng với Thạch Ánh Lục đều có thể hiểu được, cái này mức độ khó quá cao. Cũng chỉ có đại sư huynh mới có thiên phú như vậy, bọn họ đều không làm được. Bốn sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đều không có biện pháp. Đề Thiện Thượng xoa xoa mặt, lập tức nghĩ ra chủ ý, còn có biện pháp. Ta nghe nói Phồn Kiếm Tông ngoại trừ Nguyên Anh tổ sư Châu Thạch đã từng gặp qua bộ dáng của chúng ta, hắn gần đây lại đang bế quan, sẽ không tham gia thọ yến của Thái Vũ Trì. Tam đại tông môn cùng với người của Tây Phương Ngũ Quốc đều không nằm trong nhóm khách mời. Đó chính là nói, đến lúc đó ngoại trừ Lưu trưởng lão là người nhà mình, không ai nhận ra chúng ta. Cơ U Cốc nhíu mày nói sau đó. Đệ với Tiểu Tam không phải giả bộ thành tùy tùng của Lão Tứ, cùng đi với hắn tới Thái ra sao? Đến lúc đó để Tiểu Tam giả trang thành tình nhân của Lão Tứ, Tiểu Tam xinh đẹp như vậy, Lão Tứ chướng mắt những nữ nhân khác cũng là chuyện bình thường. Đến lúc đó Lão Tứ đối với Tiểu Tam ra vẻ thân thiết, không cần nhất thiết hướng kẻ khác ra vẻ cái gì phong lưu công tử. Bọn hắn thấy Lão Tứ có mỹ nhân làm bạn, chung quy sẽ không hoài nghi. Đề Thiện Thượng Dương Dương đắc ý nói ra kế sách tuyệt hảo của mình. Đổi lấy ba sư đệ sư muội trăm miệng một lời, chém đinh chặt sắt không được. Thứ sư đệ và Chu Chu vô cùng tốt, sao có thể cùng ta? Nếu Chu Chu thấy, nhất định muội ấy sẽ rất khó chịu. Hơn nữa như vậy rất xấu hổ. Thạch Ánh Lục phản đối nói. Doãn Tử Trương mặt không chút thay đổi, ta đối với Tam sư tỷ cũng không giả bộ được. Cơ U Cốc mặt đen lại, không còn dáng vẻ tươi cười, ta sớm phải biết làm sao huynh nghĩ ra được chuyện gì tốt. Xách xách. Ta chỉ là đề xuất ý tưởng, các đệ không đồng ý thì thôi. Chừng ta làm gì? Các đệ đây là thái độ gì? Đề Thiện Thượng hừ một tiếng không nói. Vấn đề vẫn không có cách giải quyết. Bốn người trợn mắt nhìn nhau một lúc, Doãn Tử Trương liền lên tiếng nói bất kể như thế nào, ngày mai ta cũng phải đi Thái gia, Chu Chu đã đi được 5 ngày, ta nhất định phải xác nhận muội ấy vẫn bình an vô sự. Cơ U Cốc liếc mắt nhìn Đề Thiện Thượng bộ dáng buồn chán ngâm nghĩa linh thạch, chậm rãi nói, có lẽ còn có biện pháp. Ba người còn loại đồng loạt nhìn hắn, chờ hắn nói ra biện pháp. Đến lúc đó tứ sư đệ cũng không cần kiềm chế gì cả, tính tình tận lực táo bạo một chút, nhất là thấy nữ tử liền nổi giận. Sau đó ta đóng vai tùy tùng của đệ hướng mọi người giải thích, Lâm Đại Lao ra sợ đệ phong lưu hỏng việc, trước khi đi hạ trên người đệ cấm sát chú, chỉ có như vậy mới có thể che giấu chót lọt. Cái gọi là cấm sát chú là một loại cấm chế của Phật môn, nhằm vào tu sĩ mới nhập môn, giúp bọn hắn đoạn tuyệt sát dục. Người bị hạ chú chỉ cần cùng nữ tử đụng chạm tay chân, cả người sẽ giống như bị liệt hỏa đốt cháy, sinh ra các loại ảo giác kinh khủng, thể xác và tinh thần vô cùng thống khổ. Chỉ cần bị hạ chú thời gian dài, nhìn thấy nữ tử liền không nhịn được sinh ra ý sợ hãi, chủ động tránh xa. Loại chú thuật này lưu truyền rộng rãi, dùng đối phó với đám phong lưu háo sắc thành tính vô cùng hiệu quả, không ít tu sĩ chưa lập gia đình cũng sử dụng. Một kẻ phong lưu công tử bị cha mình hạ cấm sát chú, không thể tiếp cận nữ sắc. Ngay cả tay của nữ nhân cũng không chạm được, tính tình đại biến trở nên hung dữ, cũng có thể lý giải được. Doãn Tử Trương thở phào nhẹ nhõm, nói, cứ như vậy đi. Hắn không sợ bị nhạo báng cũng không sợ mất mặt, chỉ cần không bắt hắn học theo bộ dáng tươi cười dâm đãng của đại sư huynh là được. Thạch Ánh Lục hai mắt phát sáng sùng bái nói, nhị sư huynh ngay cả biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được, huynh thực sự rất thông minh à. Cơ U Cốc được người trong lòng ca ngợi, tự nhiên rất hưởng thụ, mỉm cười nói, cũng không có gì. Nếu như không phải nhìn thấy đại sư huynh, ta cũng không nghĩ ra biện pháp này. Đại sư huynh chính là điển hình tiêu biểu cho có sắc tâm nhưng không thể nào hành động, bởi vì không thể gần nữ sắc dẫn đến tính tình có hơi nóng nảy. Doãn Tử Trương và Thạch Ánh Lục đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Đề Thiện Thượng bị người hung hăng đạp một cước vào chỗ đau, nổi giận lôi đình tại chỗ, phòng trọ bình dân thanh tĩnh trong tiểu viện lần thứ hai phát sinh sự kiện bạo lực nghiêm trọng. Thạch Ánh Lục nhìn phía ngoài sân được Cơ U Cốc bày ra tầng tầng trận pháp, thở dài nói: Bản lĩnh bày trận của nhị sư huynh càng ngày càng cao, bọn họ đều là trúc cơ hậu kỳ, đánh thành như vậy cư nhiên không có tiếng động nào truyền ra ngoài. Doãn Tử Trương yên lặng gật đầu, ánh mắt rời về phía hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang cự chiến, đã biết hai vị sư huynh quả thực rất mạnh, nhất là năng lực phá hoại. Chương 224, thành công hội họp. Chu Chu sốt ruột chờ đợi, rốt cuộc cũng có tin tức Doãn Tử Trương. Ngày thứ hai sau khi Chu Chu biết được tin tức của Long Cốt Tinh La Bàn, thì có kẻ chạy đến nội viện của Tả Hoa Bình thông báo Tam thiếu gia Lâm thị của Vũ Quốc đã tới. Bạch Liễu vội vã trở về phòng thay trang phục đẹp mắt, một phen chuẩn bị, sau đó đến viện khách chỗ Tam thiếu gia Lâm thị nghỉ ngơi bắt đầu biểu diễn. Lý do đã sớm chuẩn bị tốt, tân phu nhân thay mặt lão tổ thái gia hoan nghênh Lâm Tam thiếu, sợ hạ nhân chiêu đãi không chu toàn nên đặc biệt phái đại nha hoàn bên người tới hầu hạ. Lâm thị Vũ Quốc đối với Phồn Kiếm Tông mà nói, không thể nghi ngờ thân phận địa vị càng cao hơn, cho nên Lâm Tam thiếu tuy chỉ là một luyện khí kỳ tu sĩ, cũng xứng đáng với phần đãi ngộ đặc biệt này. Bạch Liễu y phục xong xuôi, phân phó mấy tiểu nha hoàn còn lại chuẩn bị cơm nước trà bánh tinh xảo cùng với rượu linh quả, sau đó xuất phát. Đi ngang qua hoa viên, thấy Chu Chu một thân đầy bụi đất đang ngồi xổm xới đất bón phân cho một gốc hoa sơn trà tam sắc, đột nhiên tâm niệm vừa động, quay đầu liếc mắt nhìn đám tiểu nha hoàn thanh tú thướt tha sau lưng, nhất thời có cảm giác các nàng thập phần không vừa mắt. Nàng mới là nhân vật chính, mang theo hai con tiểu hồ ly xinh đẹp quyến rũ, vạn nhất Lâm Tam thiếu ai đến cũng không cự tuyệt đều nhận cả, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn cho nàng hay sao? Phải thay đổi người. Bạch Liễu ngay lập tức gọi quản gia tới, phân phó hắn đi tìm một tiểu nha hoàn bộ dáng giản dị thành thật, hơn nữa sai Chu Chu rửa mặt trải đầu một phen, thay một thân quần áo mới, thế chỗ hai tiểu nha hoàn bên cạnh nàng. Trong lòng Chu Chu nóng như lửa đốt không tìm ra cơ hội đi gặp đám người Doãn Tử Trường, không nghĩ tới vậy mà Bạch Liễu lại vừa khéo giúp nàng, liền cao hứng đến độ suýt cười ra tiếng. Nàng cố sức đè nén không biểu lộ ra vẻ mặt vui mừng, thân thể lại không tự chủ được có chút run rẩy. Bạch Liêu thấy vậy tưởng nàng khẩn trương lo sợ, rêu cực nói, nha đầu thôn dã không hiểu sự đời. Chờ lát nữa gặp khách quý, ngươi cẩn thận một chút cho ta, nếu dám làm ta mất mặt, trở về xem ta có lột da ngươi hay không. Chu Chu kinh sợ liên tục gật đầu, cầm lấy hộp thức ăn theo sau Bạch Liêu, đi tới viện khách. Trang viên Thái gia rất lớn, đại bộ phận người của Thái gia đều ở phía Tây, phía Đông là nơi bày tiệc rượu cùng với mấy địa phương công cộng, phương Bắc là nơi ở của Thái gia đệ tử cùng với gia quyến của đám thuộc hạ. Mà phía nam còn lại là viện dành để tiếp đại khách quý. Ngay chính giữa là một hoa viên rộng lớn. Bạch Liễu mang theo Chu Chu cùng một nha hoàn gọi là Thúy Hoa băng qua hoa viên, mất hai khắc thời gian đã tới bên ngoài khách viện của Lâm Tam thiếu. Vừa lúc nhìn thấy hai nha hoàn xinh xắn mặt mũi tái nhợt, cước bộ lảo đảo từ bên trong chạy ra, một người trong đó hôm qua Chu Chu vừa mới gặp qua, chính là nha hoàn thiếp thân của phu nhân gia chủ Thái gia, hình như gọi là Sán Hoa. Sán Hoa không nghĩ tới lại đụng phải Bạch Liễu. Lập tức ý thức được mình thất thố, sửa sang lại quần áo, vẻ mặt mỉm cười nói, thì ra là Bạch Liễu muội muội. Bạch Liễu khách khí nói, Sán Hoa tỷ tỷ hảo, tỷ đây là thay thái phu nhân tới chiêu đãi khách quý sao? Sao đã rời đi rồi? Tiểu nha hoàn bên người Sán Hoa vẫn chưa hết kinh hãi, đang định trả lời thì bị ánh mắt của nàng ngăn lại. Phu nhân có chút việc gấp kêu chúng ta trở về hầu hạ, Bạch Liễu muội muội, thứ lỗi không tiếp. Mấy ngày nữa rảnh rỗi liền tìm muội nói chuyện. Sán Hoa cười khanh khách, lôi nha hoàn bên cạnh rời đi. Đợi hai người đi xa, Bạch Liễu thu hồi vẻ mặt tươi cười giả tạo. Hư lạnh một tiếng nói, loại người xấu xí như vậy, cũng muốn lọt vào mắt Lâm Tam thiếu. Thật không biết tự lượng sức mình. Chúng ta đi. Hai người các ngươi cầm đồ theo sau, lanh lợi một chút cho ta. Đi được một đoạn, Sán Hoa quay đầu về phương hướng Bạch Liễu vừa rời khỏi, nổ nước bọt hồ ly tinh, chờ gặp Lâm Tam thiếu, xem ngươi còn tốt không. Tiểu nha hoàn đi cùng nàng vỗ ngực một cái nói, đều nói Lâm Tam thiếu phong lưu háo sắc, thế nào lại đáng sợ như vậy? Làm ta sợ muốn chết, chậm nửa bước nữa chắc sẽ bị hắn giết. Sán Hoa nhíu mày một cái, nói, trở về, phu nhân sẽ phái người nghe ngóng, hung dữ như vậy quả thực so với đồn đãi chính là hai người khác nhau. Mỹ nhân như nàng đưa tới cửa vậy mà liền bị đuổi ra, nàng muốn nhìn xem Bạch Liễu rốt cuộc có kết cục gì. Bên kia Bạch Liễu khẽ vặn thắt lưng, ưỡn ngông, dáng vẻ mê người bước vào đại môn khách viện. Xa xa chỉ thấy một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ thần tình lạnh lùng đang cùng một nam tử nói chuyện. Chính là mỹ nam tử một thân cẩm y quý giá, đứng thẳng trong viện khiến cảnh xuân trong vườn đều thất sắc, dung mạo xuất chúng như vậy không cần nhiều lời nhất định là Lâm Tam thiếu gia. Nhân tài bực này, cho dù không có mục đích gì khác, Bạch Liễu cũng cam nguyện ngã vào trong lòng. Nụ cười của nàng phát ra càng quyến rũ động lòng người. Tiến lên vài bước không mình hành lễ, nũng nịu nói, nô tỳ ra mắt Lâm Tam thiếu gia. Từng chữ, dư âm lượn lờ. Chỉ nghe giọng nói này cũng đủ khiến kẻ khác tiêu hồn. Lâm Tam thiếu gia phong lưu háo sắc trong truyền thuyết không có lấy nửa điểm tươi cười, lạnh như băng nhìn nàng không nói lời nào. Nô tỳ là nha hoàn bên người tân phu nhân của lão tổ Thái gia, phu nhân sợ đám người hầu trong phủ thô kệch, tiếp đón không được chú đáo, nên đặc biệt sai nô tỳ đến đây hầu hạ. Vừa dứt lời, chợt nghe phanh một tiếng thật lớn, sau đó một chén trà vụt một tiếng hướng mặt nàng bay tới. May là Bạch Liễu cũng có chút tu vi, phản ứng không chậm, hơi nghiêng mình lách người tránh được. Bất quá cũng bị dọa sợ không nhẹ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mỹ nam tử hung ác trước mặt, không biết mình đến tột cùng đã làm sai cái gì. Cút! Lại là loại nữ nhân này. Lan ra ngoài cho ta. Bằng không bản thiếu gia hiện tại giết ngươi. Lâm Tam thiếu gia giống như ăn phải thuốc nổ, hương dữ chừng mắt nhìn Bạch Liễu, tức giận mắng. Nam tử bên người vẻ mặt bất đắc dĩ không ngừng khuyên hắn bất giận, nữ tu sĩ bộ dáng bình thường bên cạnh bọn họ vẻ mặt áy náy bước lên trước, hướng đám người Bạch Liễu thấp giọng nói, thiếu gia nhà ta thân thể không khỏe, tính khi nóng nảy, đã tội. Bạch Liễu nhớ tới bộ dạng chật vật vừa rồi của Sán Hoa, nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai xui xẻo không chỉ có mình nàng. Chết tiệt! Sán Hoa con tiện nhân kia rõ ràng là chờ xem bộ dáng chê cười của nàng. Tam thiếu gia hắn rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Liễu không rõ hỏi. Vị nữ tu sĩ này không đáp, dáng điệu mập mờ nhìn Chu Chu và Thúy Hoa sau lưng nàng, nói, thiếu gia đuổi hết nha hoàn trong viện đều ra ngoài, hiện tại quả thực thiếu người hầu hạ, nếu là tân phu nhân có ý tốt, vậy để hai người bọn họ lưu lại. Các nàng bộ dạng cũng thích hợp. Bạch Liễu manh liệt quay đầu nhìn Chu Chu và Thúy Hoa, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Hai cái nha đầu quê mùa này thích hợp. Có còn thiên lý hay không a? Lâm gia tam thiếu hắn cùng đám tùy tùng có phải hay không đều mù cả rồi. Bạch Liễu mãi cho đến khi bị người mời rời khỏi, nghĩ mãi vẫn chưa tin được. Lâm tam thiếu gia hành động khác thường, rất nhanh truyền khắp viện khách, còn chưa tới buổi trưa, ngay cả Thái Vũ Chỉ cũng biết. Bọn hắn trên dưới tìm hiểu, rốt cuộc thông qua tùy tùng của Lâm tam thiếu gia huyền chuyển ám chỉ mà biết được, nguyên lai Lâm tam thiếu nổi tiếng háo sắc của Vũ Quốc. Trước khi ra khỏi cửa đã bị cha mình phế đi võ công, phế cái gì thì các nàng biết rồi đó hờ hờ, bây giờ ngay cả đầu ngón tay của mỹ nhân cũng không dám đụng. Việc này ngay lập tức trở thành đề tài bắt quái nóng hổi, bất quá vì ngại uy danh Lâm thị Vũ Quốc nên không ai dám công khai pha trò, chỉ có thể ở trong tối rỉ thay nhau vài câu. Chương 225, hết sức căng thẳng. Thái gia chủ Thái Đạo Mi lúc trước đã từng được Thái Vũ Trì ngầm ra hiệu, cho nên mới phải để cho phu nhân phái nha hoàn Sán Hoa xinh đẹp đi làm thiếp thân hầu hạ. Không nghĩ tới vỗ mông ngựa không được lại vỗ phải đuổi ngựa. Trải qua chuyện như vậy, thừa dịp hướng Thái Vũ Trì xin chỉ thị về chuyện Tam Thanh Linh Châu quả. Thái Vũ Trì nhíu nhíu chân mày, cười lạnh, họ Lâm cũng quả ngon độc, thật không phòng bị được ngay. Khó trách hắn dám phái đám quần là áo lượt đi như vậy, thì ra là còn có ngón này, cũng không sợ bị người ta chê cười. Thái gia gia chủ dè dặt hỏi, vậy chúng ta nên đối phó với hắn ta như thế nào? Ừ, một bại gia tử, chứ không cần lo đến hắn. Với thực lực bối cảnh Lâm gia như vậy mà hắn đã ngoài 20 nhưng vẫn chỉ là luyện khí kỳ tầng 5, quả thực đúng là phế vật. Lâm gia chỉ phái hai tu sĩ trúc cơ đi theo bảo vệ, có thể thấy họ cũng không đặt hắn ở trong lòng, chỉ hơi quan tâm đến hắn. Chúng ta tạm thời vẫn không thể cùng Vũ Quốc Lâm thị công khai vạch mặt. Lúc trước từng có tin đồn nói chiếc nhẫn gia truyền của Lâm gia rơi vào tay hắn, hoàn toàn là Lâm gia cố tình bố trí nghi trận. Hắc hắc, chiếc nhẫn kia quan hệ đến cơ mật Lâm gia. Lão già họ Lâm kia dám giao đồ vật quan trọng như vậy cho một bại gia tử mới là lạ. Chờ sau khi thọ yến kết thúc rồi lên kế hoạch sau. Thái Vũ Chỉ dừng lại đề tài này, quay sang phân phó những chuyện khác. Hai người từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới ba người này từ đầu đến chân đều là hàng giả, nào có thể lần ra cao thủ kết đan kỳ đang bảo vệ bên cạnh. Sau khi trong viện khách không còn người ngoài thì chuyện đầu tiên Chu Chu làm chính là chạy lên túm tay áo Lâm Tam Thiếu Gia không chịu buông. Mà Lâm Tam Thiếu Gia cũng đống nhiên không ghét nữ nhân. Túi đầu nhìn nàng khẽ cười cười, lại còn chủ động cầm tay nàng. Nam tu sĩ bên cạnh Lâm Tam Thiếu cười nói, có muốn ta và Ánh Lục tránh trước một chút hay không? Giọng nói kia chính là của Cơ U Cốc. May là có yêu hồ đưa cho Chu Chu một đôi mặt nạ huyễn hình mới, nếu không hắn cùng với Thạch Ánh Lục muốn qua mặt hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, kết đàn kỳ như Thái Vũ Chỉ, Thái Đạo Mi như vậy còn khó hơn lên trời. Doãn Tử Trương có thể trước bao nhiêu con mắt che giấu tu vi chân chính của mình, biến thành tu sĩ luyện khí kỳ tầng 5. Cũng chính là nhờ huyễn mị linh thạch do yêu hồ tạo. Chu Chu bị Cơ U Cốc nói liền đỏ mặt, Thạch Ánh Lục bước sang bên này, vui vẻ nói, chúng ta vừa mới nghĩ tối làm sao để gặp mặt được bây giờ, không ngờ muội đã tới rồi. Chu Chu gật đầu. Nàng cũng cảm thấy lúc này thật là thuận lợi ngoài ý muốn. Đệ lại các tế bào vui mừng, nàng chợt nhớ tới cái gì đó, giơ tay Doãn Tử Trương lên nhìn, lại thấy trên tay trống không, nhẫn của huynh đâu. Cất đi rồi. Tránh gây chuyện mặc dù chiếc nhẫn trên tay hắn khiến cho người ta xác nhận hắn chính là Lâm gia Tam Thiếu. Nhưng cũng dễ dàng chuốc lấy rắc rối. Đối với những bí mật trong nhẫn, hắn còn chưa tìm hiểu cặn kẽ, nhưng có thể đoán được nó vô cùng quan trọng với Lâm gia. Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, đem tin tức mấy ngày nay mình nghe được cùng với chuyện chiếc nhẫn tỉ mỉ nói một lượt. Cơ U Cốc trầm ngâm, nói như vậy, Tam Thanh Linh Châu quả có thể sinh trưởng trong bảo khố ở dưới lòng đất, chính là dựa vào lòng cốt tinh la bàn hấp thu ánh trăng. Tìm được Tam Thanh Linh Châu quả thì đương nhiên cũng có thể tìm được Long Cốt Tinh La Bàn. bảo khố thái gia rốt cục là như thế nào chúng ta không biết gì cả. Có bọn Tả Hoa Bình đánh chủ ý lên bảo khố này cũng tốt, chúng ta vừa lúc có thể làm hoàng tước. May là có tiểu sư muội đi trước dò đường. Chu Chu nháy nháy ánh mắt nhìn về Doãn Tử Trương, khiến người ta trong lòng buồn cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng coi như là khen ngợi. Kế tiếp không nói chuyện của nàng nữa. Để tránh chọc người nghi ngờ, nàng vô cùng đàng hoàng ở trong sân làm tiểu nha hoàn. Ngoài mặt biểu hiện thô thiển khiến nàng chẳng khác gì nha hoàn Thúy Hoa. Thái gia trên dưới cũng biết các nàng là bởi vì lớn lên quá nát nên mới có thể ở lại viện khách hầu hạ, vì vậy cũng chẳng có người đấu kỵ hoặc cố ý làm khó các nàng, ngược lại thu hoạch được không ít ánh mắt đồng tình. Lâm gia Tam thiếu bên ngoài biểu hiện quả thực như pháo nổ vậy, cậy mạnh hung ác, hơn nữa đối với nữ nhân xinh đẹp lại càng giống như thấy cửu nhân, những người khác không dám trêu chọc Lâm thị, tránh hắn như hồng thủy manh thú. Những ngày kế tiếp, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục tình cờ có cơ hội sai khiến Chu Chu và Thúy Hoa đi ra ngoài làm chân chạy, để cho Chu Chu nhân cơ hội cẩn thận cảm ứng đại khái địa hình và sự bố trí thủ vệ ở Thái gia. Trọng điểm đương nhiên là trung tâm vườn hoa, ở bảo khố dưới lòng đất. Mấy ngày xuống đó Chu Chu đã đại khái có thể vẽ ra bản đồ phòng vệ. Thời điểm Chu Chu không có ở đây, Thạch Ánh Lục thay nàng coi chừng gốc cây ngọc lan hoa song sinh kia. Năng lực cảm ứng đối với cỏ cây của Thạch Ánh Lục mặc dù không bằng Chu Chu, nhưng miễn cưỡng cũng có thể cảm ứng được đại khái. Hai người luân phiên cẩn thận thu thập tin tức bên trong sân trang. Mà Cơ U Cốc lại cùng Doãn Tử Trương hỏi thăm các loại tin tức về bảo tàng Thái gia, cùng với chủ tớ Tả Hoa Bình, cũng có một chút thu hoạch rất khá. Sau một thời gian chuẩn bị dùm beng ý như trong kế hoạch, ngày thọ yến Thái Vũ chỉ rốt cục cũng đến. Tất cả nhân vật quan trọng có thể tới của Phồn Kiếm Tông gần như đều đến đủ, cũng không thiếu trưởng môn, trưởng lão của các tông môn nhỏ chi nhánh cũng đích thân đến, các môn phái thế gia quy phục dưới trướng Đan Quốc hoặc cùng Phồn Kiếm Tông có quan hệ tốt cũng phái người mình đến. Cả trang viên Thái gia toàn người là người, còn khu cử hành yến hội ở phía đông dùng từ tấp nập để hình dung cũng không quá đáng. Trưởng lão kết đan Lưu Nguyên Đồng của phái Thánh Chí mang theo để thiện thượng trình diện. Ông cũng không biết kế hoạch trộm cắp của bọn đề thiện thượng, nở nụ cười chân thành cùng với các tân khách khác nói chuyện xa giao. Mặc dù người Phồn Kiếm Tông đầy bụng khó chịu đối với phái Thanh Chí chỉ phái trưởng lão tới chúc thọ, nhưng cũng không đến nỗi trước mặt mọi người làm khó dễ. Hai phái ngoài mặt còn có tình đồng tông, không thể trước mặt mọi người gây sự khiến cho người người chế dễ ước. Mà đề thiện thượng bên này lại đang yên lặng tính toán thời gian. Cơ U Cốc hôm qua thừa dịp ra ngoài đã cùng hắn giao hẹn, chỉ chờ thời gian vừa đến. Liền nghĩ biện pháp ở phía trước gây ra chút chuyện, đợi đi lực chú của mọi người ý trong trang. Lúc quan trọng tạo chút hỗn loạn, mấy người kia sẽ hành động dễ dàng hơn. Đặc sứ Đan Quốc cũng ra mặt, là một luyện đan sư lục phẩm râu tóc bạc trắng, ỷ vào thân phận mình đối với người ta cao cao tại thượng. Doãn Tử Trương thân là đệ tử Lâm Thị Vũ Quốc, mặc dù nhìn qua thực lực không đủ, nhưng còn ra vẻ ngông nghênh hơn cả lão già kia. Bọn họ là những nhân vật lớn như vậy, đương nhiên không thể nào vẫn đứng ở tiền thính cùng với khách nhân khác xã giao. Ngay lập tức được mời đến viện khách nghỉ ngơi, chỉ chờ yến hội buổi tối chính thức bắt đầu rồi đến tham dự là được. Cơ U Cốc đã cùng đề thiện thượng thương nghị qua, cẩn thận để cho Doãn Tử Trương và Lưu Nguyên Đồng xuất phát không cùng nhau, tránh khỏi chạm mặt vô ích. Thái gia trang ngoài lỏng trong chặt, nô bộc người phàm như Chu Chu không có chút pháp lực nào ngược lại không bị quản chặt. Nàng mượn cơ hội chuẩn bị trà quả cho Lâm Tam thiếu gia, lôi kéo Thúy Hoa cùng đi một vòng quanh phụ cận vườn hoa, phát hiện thủ hộ ở lối vào bảo khố gấp đôi ngày thường, chừng 4 tu sĩ trúc cơ. Cái này không thèm tính, lại còn thêm một gã kết đan đến đây trấn giữ. Chu Chu không khỏi thầm kêu khổ, đồng thời cũng tò mò, mấy người Tả Hoa Bình không biết định hạ thủ như thế nào.